Chương 34, Bách Hải ám ảnh, Phệ Hồn chi tấn. Chương 34, Bách Hải ám ảnh, Phệ Hồn chi tấn. Bên trong Bách Hải lâu, ánh sáng lờ mờ bất động. Không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ hòa trộn giữa xương cốt lâu năm, thuốc lá rẻ tiền và mùi máu tanh. Trên những bức tường bằng xương đen thô ráp, treo lơ lửng đủ loại thú thủ dữ tợn, cốt khí, thậm chí cả một vài bộ phận cơ thể người đã được hong khô dùng làm vật trang trí, lặng lẽ kể lể sự dã man và tàn khốc của nơi này. Không gian bên trong lầu lớn hơn so với vẻ ngoài. Trung tâm là một hố lửa khổng lồ, bên trong đang đốt một loại xương thú chứa hàm lượng dầu cực cao, phát ra tiếng nổ lách cách và mùi khét nồng nặc, ánh lửa chập chờn, hát những bóng người siêu mẹo lên vách tường xương xót xỉa. Xung quanh hố lửa, những bộ bàn ghế thô sơ được ghép từ những chiếc xương sườn hoặc xương chân khổng lồ nằm rải rác. Đủ loại nhân vật ngồi tản mát ở đó, những chiến binh man tộc quấn da thú bẩn thỉu, khí tức hung hãn, những lính đánh thuê đơn độc có ánh mắt tà mù, toàn thân lượn lờ khí huyết tanh nhạt, những vu trúc mặc pháp bào rách nát, đang mân mê những món cốt khí quỷ dị, thậm chí còn có cả mấy tên bán yêu khí tức hỗn tạp, mang đặc trưng rõ rệt của yêu tộc. Hắn bọn họ hoặc là thấp giọng trò chuyện, hoặc là im lặng lau chùi vũ khí, hoặc là dùng ánh mắt tham lam quét qua từng người mới bước vào. Lâm Viêm và Mục Giao Quang bước vào, tựa như hai viên ngọc trong ném vào vũng bùn đục ngầu. Ngay lập tức thu hút gần như toàn bộ ánh mắt trong lầu. Những ánh mắt đó mang theo sự dò xét, tham lam, kiêng kỵ và ác ý không hề che giấu. Uy thế hung hãn của Lâm Viêm khi búng ngón tay làm nổ đầu người ở cổng khu chợ rõ ràng đã lan truyền, nhưng những kẻ vong mệnh có thể chiếm một chỗ trong Bách Hải lâu này, trong mắt lại ánh lên nhiều hơn là hung quang muốn thử, chứ không phải sự sợ hãi đơn thuần. Lâm Viêm mặc kệ những ánh mắt này, đôi đồng tử màu vàng son quét một vòng trong ánh sáng lờ mờ, đi thẳng đến một chiếc bàn xương tương đối chống trải cạnh hố lửa, được chống đỡ bởi hai chiếc xương chân voi ma mút khổng lồ bắt chéo nhau. Một dao quang theo sát phía sau, nón lụa che mặt hơi rũ xuống, ngăn cách phần lớn những ánh nhìn trần trụi. Hai người vừa ngồi xuống, một lão giả thân hình thấp bé còng lưng, mặt đầy nếp nhăn và những hình xăm quỷ dị, đôi mắt vẫn đục như mắt cá chết, liền xuất hiện bên bàn một cách lặng lẽ như ma chơi. Hắn tay cầm một chiếc khay bằng xương lốm đốm vết bẩn, trên đó đặt hai chiếc cốc rượu thô sơ cũng được mài từ xương, bên trong đựng một loại chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm, tỏa ra mùi tanh ngọt nồng nặc. Hai vị trông lạ mặt quá. Giọng lão giả như giấy nhám trà lên xương, khàn khàn khó nghe, trong mắt vẫn đục quét qua lại trên người Lâm Viêm và Mục Gia Quang, mang theo một sự tham lam khiến người ta khó chịu. Sa mạc gió đen khổ cực, uống một ly huyết cốt ngưỡng làm ấm người chứ. Hàng thượng hạng, vừa mới cho máu tươi vào đấy. Dưới nó lùa, Mục Giao Quang khẽ nhíu mày, cơ thể bất giác ngả về sau một chút, tránh đi mùi hương khiến người ta buồn nôn kia. Lâm Viêm mí mắt cũng không nhấc, gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn xương đầy vết bẩn. Đông. Một tiếng động nhẹ, nhưng lại mang theo sức xuyên thấu kỳ lạ, tức thì át đi mọi tiếng ồn ào trong lầu. Một luồng uy áp vô hình, lạnh lẽo lan ra như gợn nước. Đôi đồng tử vận đục của lão giả đang bưng khay co rụt lại, thân hình còn queo không tự chủ được mà run lên dữ dội, chiếc khay trong tay suýt nữa tuột mất. Những ánh mắt dò xét đầy ác ý xung quanh cũng như bị một cây kim vô hình đâm mạnh, lập tức rụt lại, không ít người sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Viêm đã thêm mấy phần ngưng trọng và kiên kỵ. Hỏi chuyện. Giọng Lâm Viêm bình thản không chút gợn sóng, như thể cú gõ vừa rồi chỉ là phủi đi lớp bụi trên bàn. Lão giả ổn định lại tâm thần, tia dò xét và tham lam cuối cùng trong đôi mắt vẫn đục hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự kính sợ sâu sắc. Hắn cẩn thận đặt hai ly huyết cốt nhượng tanh hôi sang một bên, ho khan một tiếng, khàn giọng nói, "Quý khách bất giận. Lão hủ cốt tẩu tạm làm một trong những quản sự của Bách Hải lâu này, không biết quý khách muốn hỏi thăm chuyện gì?" Chỉ cần là chuyện xảy ra hoặc sắp xảy ra trong Hắc Phong vực này, ít nhiều đều có chút tin tức. Phệ Hồn Hạp Cốc. Lâm Viêm mở miệng thẳng thừng, đôi đồng tử màu vàng son trong ánh sáng lờ mờ như hai điểm dung nham đang cháy, khóa chặt lấy cốt đầu. U Minh Điện. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mục Giao Quang bổ sung, mang theo một tia hàn ý khó nhận ra. Phệ Hồn Hạp Cốc. U Minh Điện. Nếp nhăn trên mặt cốt đầu càng sâu hơn, trong đôi mắt vẫn đục lóe lên một tia kinh ngạc và thấu hiểu. Hắn hạ thấp giọng, khàn khàn nói, "Quý khách hỏi về cái tuyệt địa ăn người không nhà xương đó sao? Cả đám điên chuyên tu luyện U Minh Tử khí, thần xuất quỷ một kia nữa. Gần đây có động tĩnh gì khác thường không?" Giọng Lâm Viêm không đổi. Trong mắt vận đục của cốt tàu đảo nhanh, dường như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng cắn răng, giọng nói càng hạ thấp hơn, gần như là thì thầm, "Động tĩnh quả thực có. Hơn nữa còn là mấy ngày gần đây, gây náo động rất lớn. Chỉ ba ngày trước, sâu trong Phệ Hồn Hạp Cốc, nghe nói đã xảy ra một trận đại chiến. Động tĩnh kinh thiên động địa. Cách rất xa cũng có thể cảm nhận được u minh tử khí phun ra từ trong hạp cốc, nồng đậm hơn bình thường gấp 10 lần không chỉ. Tiếng quỷ khóc sói gào kia, ngay cả bên cốt thạch tập này cũng mơ hồ nghe thấy." Trên mặt cốt tẩu lộ ra vẻ sợ hãi vẫn còn vương lại. "Đại chiến?" Mục Giao Quang hỏi dồn, "Hai bên giao chiến là ai?" "Một bên, tự nhiên là đám điên của U Minh Điện. Hắn bọn họ hình như đang làm chuyện gì đó lớn lao sâu trong hạp cốc, canh phòng rất nghiêm ngặt. Còn bên kia?" Cốt tẩu dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng hỗn tạp giữa sợ hãi và hạ hê, nghe mấy tên bán yêu chạy về nói, hình như là người của Xích Hỏa Đạo. Hơn nữa còn là đại đương gia huyết đồ của Xích Hỏa Đạo đích thân dẫn người đến. "Xích Hỏa Đạo?" Mục Giao Quang có chút xa lạ với cái tên này. Hê cốt tẩu nhe cái miệng không còn mấy chiếc răng, lộ ra một tia chế giễu, "Xích Hỏa Đạo là một đám phỉ hung hãn chiếm cứ Hỏa Nha Linh ở phía tây Nam Hắc Phong vực, đốt giết cướp bóc không việc gác nào không làm. Vị đại đương gia huyết đồ kia, nghe nói có tu vi nguyên đan cảnh hậu kỳ, tu luyện cũng là công pháp hỏa thuộc tính, cực kỳ bạo liệt bá đạo, dưới trướng có bát đại kim cương, người nào người nấy đều là cao thủ trúc cơ đỉnh phong. Ở vùng ngoại vi Hắc Phong vực này, cũng được coi là một bá chủ." "Kết quả thì sao?" Giọng Lâm Viêm không nghe ra cảm xúc. "Kết quả?" Vẻ chế giễu trên mặt cốt tẩu càng đậm hơn, mang theo một chút ý vị cáo chết thỏ bẩn, "Thảm. Quá thảm. Bọn người huyết đồ, nghe nói đã xông vào sâu trong hạp cốc, muốn nhân lúc U Minh Điện làm chuyện lớn mà vớ một mẹ béo bở. Kết quả chưa đến nửa canh giờ, chỉ có Huyết Đồ và hai tên kim cương toàn thân đẫm máu, chạy thoát ra như chó nhà có tang. Hơn nữa nghe nói Huyết Đồ mất một cánh tay, nguyên khí đại thương. Mấy trăm tinh nhuệ dưới trướng hắn, còn có 6 tên đại kim cương kia toàn bộ hắn mẹ nó đều mắc kẹt trong đó. Ngay cả một cái bọn cũng không nổi lên. Bên U Minh Điện thì sao? Một giao quan quan tâm hơn đến tổn thất của đối thủ. U Minh Điện, Cốt Đầu lắc đầu, hắn bọn họ đã phong tỏa lối vào hạp cốc, không ai biết tình hình cụ thể. Nhưng nhìn bọn họ sau đó vẫn kiểm soát chặt chẽ lối vào, thậm chí còn phái thêm nhiều U Minh vệ tuần tra, e rằng tổn thất có hạn. Thủ đoạn của đám điên đó quá tà môn. Nghe nói hắn bọn họ có thể điều khiển oán hồn và U Minh sát khí trong hạp cốc. Bọn Xích Hỏa đạo chuyên chơi lửa, đi vào đó chính là nổ mạng. Hắn ghé sát lại gần hơn, giọng nói mang theo một tia bí ẩn, hơn nữa, lão hủ còn nghe được một tin đồn còn tà ma hơn. Có người nói, lúc Xích Hỏa đạo tấn công vào sâu trong hạp cốc, đã mơ hồ nhìn thấy nơi sâu nhất của hạp cốc hình như có thứ gì đó đang phát sáng. Ánh sáng đó màu vàng đỏ, mang theo một loại cảm giác nóng rực khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Nhưng bị u minh tử khí đậm đặc không thể tan bao bọc, lóe lên rồi biến mất. Ánh sáng màu vàng đỏ, nóng rực, linh hồn run rẩy. Sâu trong đôi đồng tử màu vàng son của Lâm Viêm, dường như có một tia lửa lóe lên. Mảnh vỡ phần thế thần lô. Tim Mục Giao Quang cũng lỡ một nhịp, nàng bất giác nhìn về phía Lâm Viêm. Cốt Tẩu không để ý đến phản ứng nhỏ của hai người, tự mình nói tiếp, giọng điệu mang theo lời cảnh cáo mạnh mẽ, "Quý khách à, lão hủ thấy hai vị không phải người thường, mới tốt bụng nói thêm vài câu. Phệ hồn hạp cốc kia, bây giờ chính là một tử địa. U Minh Điện lần này rõ ràng đã hạ quyết tâm, bày ra thiên la địa võng. Ngay cả huyết đồ cũng ngã ngựa, xương vụn cũng không còn lại mấy mảnh. Nếu hai vị muốn nhắm vào thứ phát sáng kia, nghe lão hủ một câu khuyên, sớm từ bỏ ý định này đi. Mạng nhỏ quan trọng." Đôi mắt vẫn đục của hắn quét qua khuôn mặt lãnh đạm của Lâm Viêm và đường nét dưới nón lụa của Mục Giao Quang, bổ sung, hơn nữa, ngay ngày hôm qua, lại có mấy toán vong mệnh đồ không tin tà lén lút mò qua, muốn nhặt nhạnh chút gì đó kết quả, một người cũng không trở về. Bây giờ khu vực lối vào hạp cốc, U Minh vệ tuần tra như thùng sắt, lại gần trong vòng trăm trượng, sẽ bị những chiếc còi xương âm u quỷ khí của hắn bọn họ phát hiện, trực tiếp vây giết. Trong lầu không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh hơn. Lửa trại nổ lách cách, ánh lửa chập chờn kéo những bóng người xung quanh siêu mèo biến dạng, như bảy ma quỷ nhảy múa. Một vài đôi thai ở gần, rõ ràng đã nghe được những lời nói hạ thấp giọng của Cốt Đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người Lâm Viêm trở nên phức tạp hơn, có đồng tình, có chế giễu, cũng có sự hả hê không hề che giấu. Lâm Viêm im lặng một lúc. Tình báo của Cốt Đầu hoàn toàn khớp với chỉ dẫn của miếng cốt phủ trong tay hắn. Sâu trong phệ hồn hạp cốc, chắc chắn có cứ điểm cốt lõi được U Minh Điện trọng binh canh giữ, và sự tồn tại của thứ nghi là mảnh vỡ phần thế. Mà thất bại thảm hại của Xích Hỏa đạo cũng chứng thực sự chuẩn bị đầy đủ của U Minh Điện lần này, tuyệt không phải là loại lực lượng mang tính thăm dò như ở Nghiễm Lăng thành trước đó. Còn tin tức gì nữa không? Lâm Viêm hỏi. Cốt Đầu lắc đầu, những gì lão hủ biết đều đã nói hết. Phệ hồn hạp cốc bây giờ chính là Long Đàm hổ huyệt, U Minh Điện chiếm hết địa lợi nhân hòa, ai đi kẻ đó chết. Hắn dừng lại một chút, lại thăm dò hỏi, quý khách nếu thật sự muốn đi, có cần người dẫn đường không? Hoặc là người giúp đỡ? Giá cả dễ thương lượng. Lão hủ quen mấy lao cáo giả đã lăn lộn ở Hắc Phong được mấy chục năm, rất dành địa hình. Không cần. Lâm Viêm thẳng thừng cắt ngang hắn, búng ngón tay một cái. Ken. Một viên tinh thạch toàn thân đỏ rực, tỏa ra hỏa linh khí thuần khiết, to bằng ngón tay cái, chính xác rơi xuống mặt bản xương trước mặt Cốt Đầu. Tinh thạch đấm áp trong suốt, bên trong như có ngọn lửa chảy xuôi, hoàn toàn không hợp với môi trường ô bế này. Hỏa linh tinh. Đôi mắt vẫn đục của Cốt Đầu tức thì trợn tròn, nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đây chính là bảo bối có lợi ích lớn đối với tu sĩ hỏa thuộc tính. Ở nơi linh khí hôn tạp như Hắc Phong vực này lại càng có giá trị không nhỏ, cao hơn thủ lao mà hắn dự tính không biết bao nhiêu lần. Mấy ánh mắt tham lam xung quanh cũng lập tức tập trung vào viên hỏa linh tinh kia, mang theo sự nóng bỏng không hề che giấu. "Thưởng cho ngươi." Lâm Viêm đứng dậy, không thèm nhìn viên tinh thạch kia một lần nữa, giọng nói lãnh đạm, "Nếu có tin tức quan trọng tiếp theo, gửi đến lối vào phía tây bắc của Hắc Phong vực." Nói xong, hắn quay người, đôi đồng tử màu vàng son quét qua những ánh mắt tham lam đang dục dịch trong lầu. Ánh mắt đó lạnh lẽo, thờ ơ, như thần chỉ trên cao nhìn xuống những con giòi trong vũng bùn. Tất cả những ánh mắt tiếp xúc với nó đều như bị một thanh sắt lung nóng bỏng đốt cháy, lập tức rụt lại, chút tà niệm vừa dấy lên trong lòng đã bị sự lạnh lẽo vô biên dập tắt. Bóng dáng của Lâm Viêm và Mục Giao Quang, trong vô số ánh nhìn đàn sen giữa kiêng kỵ, tham lam, sợ hãi, không chút dừng lại mà bước ra khỏi Bách Hải lâu, một lần nữa hòa vào làn gió cát xám đen bên ngoài cốt thạch tẩm. Cốt Tẩu vơ lấy viên hỏa linh tinh trên bàn, cảm nhận hơi ấm thuần khiết chuyển đến từ lòng bàn tay, trên mặt đan sen giữa tham lam và vui sướng độ. Hắn nhìn về hướng hai người Lâm Viêm biến mất, trong đôi mắt vẫn đục lóe lên một tia sáng phức tạp, lẩm bẩm, lối vào phía tây bắc. Đây là thật sự muốn xông vào quỷ môn quan kia hả? Kẻ điên đều là kẻ điên. Trong lầu, lửa trại nổ lách cách, soi rọi những khuôn mặt đủ loại. Lời cảnh cáo của Lâm Viêm và viên hỏa linh tinh kia, như hòn đá ném vào ao nước tù, những gợn sóng mà nó tạo ra đang lặng lẽ lan rộng ở nơi hỗn loạn này. Tin tức về phệ hồn hạp cốc U Minh Điện Xích Hỏa đạo thảm bại và ánh sáng vàng đỏ kia, cùng với sự xuất hiện của hai người ngoài bí ẩn, sắp trở thành chủ đề nóng nhất của cốt thạch tập và thậm chí là toàn bộ vùng ngoại vi Hắc Phong vực. Gió cắt rít đảo, cuốn theo những mảnh xương vụn trên mặt đất, như tiếng khóc than của vong hồn. Lâm Viêm và Mục Giao Quang rời khỏi cốt thạch tập, không chút dừng lại, thẳng hướng tây bắc, lao nhanh về phía khu vực bị gió cát xám đen bao phủ, tử khí ngày càng nồng đậm. Mục tiêu, phệ hồn hạp cốc. Càng rời xa cốt thạch tập, môi trường càng trở nên hoang vu chết chóc. Gió cát xám đen như một tấm màn thực chất, che khuất phần lớn bầu trời. Vùng đất gỗ bị dưới chân dần bị thay thế bởi những tảng đá đen kỳ dị, xóc xỉa, trong không khí, luồng u minh tử khí hòa lẫn mùi máu tanh, mục giữa ngày càng nồng đậm, thậm chí còn mang theo một sự âm hàn thấu tận xương thủy, không ngừng ăn mòn hộ thể chân nguyên. Mục giao quang vốn đã bị thương chưa lành, bản nguyên hao tổn, lúc này bị u minh tử khí nồng đậm xâm thực, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức cũng hơi bất ổn. Nàng cố gắng vận chuyển tâm pháp chống cự, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Thái âm thực mạch hàn độc đang ẩn náu trong cơ thể, dường như cũng bị tử khí âm hàn này kích thích, mơ hồ có dấu hiệu tái phát. Lâm Viêm toàn thân lượn lờ quần sáng vàng son, ngăn cách u minh tử khí xâm nhập. Hắn nhận ra tình trạng của Mộc Giao Quang, mày nhíu lại một cách khó nhận ra. Cứ thế này, chưa đến được hạp gốc, e rằng thương thế của nàng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hắn khẽ trầm âm, tốc độ không giảm, nhưng lại búng ngón tay một cái về phía Mộc Giao Quang. Ông. Một luồng chân nguyên màu vàng sẫm tinh thuần vô cùng, ẩn chứa sức sống dồi dào và tịnh hóa lực lượng ấm áp, như một con linh xà chui vào trong cơ thể Mộc Giao Quang. Luồng chân nguyên này không phải cưỡng ép xua tan u minh tử khí, mà như một lớp lá chắn kiên cố nhất, tức thì hình thành một lớp màng mỏng lấp lánh ánh vàng sẫm bên ngoài kinh mạch yếu ớt của nàng, ngăn chặn vững chắc sự xâm thực của u minh tử khí từ bên ngoài. Đồng thời, sức mạnh ấm áp đó cũng làm dịu đi hàn độc đang âm ỉ trong cơ thể nàng, khiến tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên. Mục Giao Quang cảm nhận được lớp bảo vệ kiên cố mà ấm áp trong cơ thể, cùng với sự khống chế sức mạnh nhẹ nhàng như không, tinh chuẩn đến từng chi tiết của Lâm Viêm, đôi mắt dưới nón lụa lóe lên một tia phức tạp. Sự che chở này đối với nàng nặng nề và vi diệu. Đa tạ. Nàng khẽ nói. Lâm Viêm không đáp lại, ánh mắt sắc bén xuyên qua gió cát, nhìn về phía xa. Nồng độ u minh tử khí trong không khí đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc, trong gió bắt đầu xen lẫn những tiếng quỷ khóc than vang vẳng, khiến người ta phiền lòng ý loạn. Trong những khe nứt của những tảng đá đen dưới chân, thậm chí có thể nhìn thấy những sợi xương mù xám đen đang ngọ nghệ như vật sống. Sắp đến rồi. Giọng Lâm Viêm mang theo một tia ngưng trọng. Lại đi về phía trước khoảng nửa canh giờ. Ầm ầm ầm. Phía trước, bức màn gió cát xám đen dường như bị một bàn tay khổng lồ vô hình xé toạc. Một khe nước đen ngòm khổng lồ đến mức khiến người ta tim đập mạnh, như một vết sẹo dữ tợn của mặt đất, chắn ngang trước mặt hai người. Hai bên hạp cốc là những vách đá đen kịt cao chót vót, thẳng đứng như dao cắt dịu bổ, bề mặt đá phủ đầy những đường vân méo mó, như những khuôn mặt đau đớn đã đông cứng lại. Ở cửa cốc, sương mù xám đen đậm đặc không thể tan bao phủ, sương mù cuộn cuộn, không ngừng biến ảo thành đủ loại bóng ma đau đớn dây rủa, phát ra những tiếng gào thét không thành tiếng. Một luồng tử khí âm hàn và oán nghiệm ngút trời, mạnh hơn trước đó trăm lần, đủ để đóng băng linh hồn, như một cơn thủy triều thực chất tập đến. Phệ hồn hạp cốc. Chỉ cần đứng ở cửa cốc, luồng âm hàn và oán độc thấu tận thần hồn kia cũng đủ để khiến kẻ ý chí không kiên định phải sụp đổ tinh thần. Trong đôi đồng tử màu vàng son của Lâm Viêm, hỏa chủng màu vàng sẫm khẽ nhảy lên, thiêu đốt luồng oán niệm vô hình kia thành hư vô. Hắn xuề tay ra, miếng u minh cốt phù phụ lúc này đang rung lên dữ dội, những đường vân màu vàng sẫm trên thân phù bùng phát ánh sáng chưa từng có, chỉ thẳng vào sâu trong hạp cốc. Đồng thời, sâu trong thức hải của hắn, cảm ứng yếu ớt từ mảnh vỡ phần thế thần lâu cũng đang kiên cường truyền ra dưới sự bao bọc của oán niệm và u minh tử khí nồng đậm, như ngọn nến trước gió. Mảnh vỡ ở ngay bên trong. Hơn nữa, còn bị một loại sức mạnh u minh cường đại cưỡng ép chấn áp. Ngay lúc này, tú, tiếng còi xương reo rắt chói tai, như tiếng dạ kêu kêu khóc, đột ngột vang lên từ hai bên vách đá đen của hạp cốc. Âm thanh đó có sức xuyên thấu cực mạnh, mang theo một sức mạnh quỷ dị gây nhiễu loạn tâm thần, câu dẫn hồn phách. Ngay sau đó, vút, 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 hàng chục bóng người tựa quỷ mị, như mọc ra từ trong bóng tối của vách đá, tức thì xuất hiện ở rìa đám xương mù xám đen bao phủ cửa cốc. Hắn bọn họ mặc đồng phục là những bộ giáp xương màu đen được khắc những phù văn méo mó, tỏa ra tử khí ô uế. Trên mặt đeo mặt nạ bằng xương trắng bệnh, chỉ để lộ đôi mắt lóe lên ánh lục lạnh lẽo. Tay cầm những cây thương xương hoặc đao xương đen kịt, toàn thân lượn lờ xương đen u minh thực cốt nồng đậm, khí tức nối liền một mạch, như một cơn thủy triều tử vong lạnh lẽo, khóa chặt lấy Lâm Viêm và một dao quang bên ngoài cửa gốc. U minh bệ. Hơn nữa số lượng còn vượt xa ở Nghiễm Lăng Thành. Trong đó, ba bóng người dẫn đầu, khí tức trầm lắng âm hàn, bất ngờ đều đã đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Hắn bọn họ đứng theo thế chữ phẩm, mơ hồ tạo thành một thế vây giết. Ánh mắt dưới mặt nạ trắng bệnh, âm u nhấp nháp như rắn độc, nhìn chằm chằm vào Lâm Viêm và một dao quang bên cạnh hắn. Tràn ngập sát ý tàn khốc, kẻ tự tiện xông vào cấm địa chết. Giọng nói lạnh lẽo khàn khàn, như lời tuyên án từ cửu u, vang vọng trong tiếng còi xương réo rắt. Chương 35, Toi Lô chỉ dẫn, Thánh Lâm Tuyệt Điện. Chương 35, Toi Lô chỉ dẫn, Thánh Lâm Tuyệt Điện. Tiếng cốt yếu thê lương tựa như hàng tỷ oán hồn đồng thanh gào thét, xuyên qua u minh tử khí đặc quánh, hung hăng đục vào thần hồn. Làn xương mù màu xám đen ở cửa cốc cuộn trào dữ dội, mấy chục bóng u minh vệ quỷ mị lúc gần lúc hiện nơi rìa xương mù, ánh lục mang dưới lớp mặt nạ trắng bệnh khóa chặt hai người ngoài cửa cốc, tựa như rắn độc khóa chặt con mồi. Dẫn đầu là ba gã u minh sứ trúc cơ đỉnh phong, khí tức liền thành một khối, tựa như thủy triều tử vong băng giá, phong tỏa chặt chẽ lối đi. Gã u minh sứ đứng giữa, cây cốt mâu đen kịt trong tay chỉ thẳng vào Lâm Viêm, lời phán quyết khàn khàn vang vọng khắp khe nước, kẻ tự tiện xông vào cấm địa chết. Khoảnh khắc chữ chết cuối cùng được thốt ra. Vụ, vụ, vụ. Ba luồng tử quang màu xanh biếc ngưng luyện đến cực hạn, tỏa ra ý lạnh ăn mòn xương cốt và sự ô uế, tựa như ba con mãng xà độc đến từ cửu u, xé toạc màn xương xám, mang theo tiếng rít chói tai xé gió, lao thẳng đến Lâm Viêm và một dao quang. Nơi tử quang đi qua, ngay cả u minh tử khí đặc quánh cũng bị đóng băng thành ba vệ chân không ngắn ngủi. Cùng lúc đó, trong bóng tối của vách đá hai bên, càng nhiều u minh vệ lặng lẽ hiện thân. Bọn hắn không tiến lên mà đồng loạt bấm pháp quyết. Từng luồng tử khí âm hàn ô uế từ trong cơ thể bọn hắn tuôn ra, như suối đổ về biển, điên cuồng rót vào màn sương mù màu xám đen đang cuộn trào ở cửa gốc. U, sương mù tức thì sôi trào, nồng độ tăng vọt gấp mấy lần. vô số quỷ ảnh đau đớn vặn vẹo ngưng tụ trong xương, gào thét, một áp lực kinh khủng nặng nề, dính đặc, đủ để đóng băng linh hồn, làm trì trệ chân nguyên ầm ầm giáng xuống. Tựa như một đầm lầy vô hình, muốn vây chết, nuốt chửng hoàn toàn kẻ xâm nhập. U Minh thực cốt đại trận, phối hợp với một đòn toàn lực của ba gã U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong. Đây là muốn tuyệt sát Lâm Viêm và Mộc Giao Quang ngay tại chỗ trong nháy mắt. Đối mặt với thế cục tuyệt sát đủ để khiến tu sĩ Nguyên Đan sơ kỳ bình thường cũng phải tê cả da đầu này, sâu trong đôi đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm lại chỉ có một vẻ thờ ơ lạnh lẽo, và một tia đế nộ đã bị đốt cháy hoàn toàn. Ô hế đáng bị thiêu. Giọng nói lạnh như băng tựa như lời thì thầm của thần linh, nhưng lại ẩn chứa ý chí thiêu rụi cửu thiên. Lâm Viêm động. Hắn không lùi lại, không né tránh. Ngược lại, hắn nên đón ba luồng tử quang màu xanh biếc đang xé rách không gian lao tới, bước ra một bước. Ầm. Hạt giống lửa màu vàng sẫm trong cơ thể đột nhiên bùng phát ánh sáng chưa từng có. Đế Viêm chân nguyên mới sinh, ngưng luyện như thủy ngân, hòa quyện với ý chí phần thế khởi nguồn từ thở hỗn độn sơ khai, tựa như ngọn núi lửa đã bị đè nén bạc cổ, ầm ầm một phát. Tinh hỏa, độn hư. Thân hình Lâm Viêm, vào khoảnh khắc bước ra bước này, dường như trở nên hư ảo không thật. Không gian quanh thân gợn lên những gợn sóng nhỏ bé mà dồn dập. Hắn không biến mất, mà đang di chuyển với tốc độ vượt qua giới hạn thị giác có thể bắt được, thực hiện những cú lóe lên dịch chuyển tần số cao, tinh vi trong phạm vi gang tấc. Mỗi bước chân hạ xuống, dưới chân đều có một đốm tinh hỏa màu vàng sẫm nhỏ đến mức không thể nhận ra nổ tung, thúc đẩy cơ thể hắn thực hiện những cú chuyển hướng không thể tưởng tượng nổi ở những góc độ không thể. Xẹt, xẹt, xẹt. Ba luồng tử quang màu xanh biếc gần như sượt qua tàn ảnh lóe lên của hắn. Một trong số đó thậm chí còn xuyên thủng hư ảnh hắn để lại, nhưng ngay cả một góc áo của hắn cũng không chạm tới được. Ý lạnh ăn mòn xương cốt đủ để đóng băng linh hồn, khi chạm vào lực trường vô hình do Đế Viêm chân nguyên tạo thành, liền phát ra tiếng tiêu tan chói tai, nhanh chóng tăng dã. Ba bước bước ra, ba luồng tử quang đều đánh hụt. Thân hình Lâm Viêm đã quỷ mị đột phá vòng vây của tử quang, xuất hiện ngay trước mặt ba gã U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong. Khoảng cách chưa đến 10 trượng. Cái gì? Ánh lục mang dưới lớp mặt nạ trắng bệnh của ba gã U Minh sứ kịch liệt dao động. Tốc độ và thân pháp của đối phương hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng. Cái kiểu lóe lên của tinh hỏa quỷ dị kia, lại có thể bỏ qua lực lượng trì trệ của U Minh thực cốt đại trận. Kinh hai tốc độ, nhưng phản ứng của ba tên cũng cực nhanh. Cốt mâu, cốt đao trong tay tức thì bùng lên u quang màu xanh biếc chói mắt, mang theo tử khí ố hế xé rách tất cả, tạo thành thế chư phẩm hung hăng đâm về phía Lâm Viêm đang ở gần trong căn tấc. Không khí bị xé rách, phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc. Tịnh. Lâm Viêm chỉ thốt ra một chữ lạnh như băng. Hắn không sử dụng bất kỳ võ kỹ phức tạp nào, chỉ khép ngón tay như kiếm, hướng về phía hư không trước mặt, vạch một đường giữa không trung. Ong. Một đạo kiếm cương hỏa diễm dài chỉ ba thước, hoàn toàn ngưng tụ từ Đế Viêm màu vàng sẫm, ngưng luyện đến cực hạn, xuất hiện từ hư không. Trên kiếm cương, những phù văn bất hủ và ý chí tịnh hóa vạn tà đang chảy xuôi. Tựa như tia sáng đầu tiên khai thiên lập địa, xé toạc màn đêm u minh dày đặc. Xoẹt. Kiếm cương và ba luồng u quang màu xanh biết tức thì va chạm. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có tiếng tiêu tan chói tai như dao nóng cắt vào bờ. Ba luồng tử khí ô hế ngưng tụ toàn lực của ba gã U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong, vào khoảnh khắc tiếp xúc với Đế Viêm kiếm cương, liền như gặp phải khắc tinh của khắc tinh, ngay cả một khoảnh khắc rằng co cũng không làm được, tức thì bị tiêu hủy, tịnh hóa, bốc hơi. Kiếm cương thế đi không hề suy giảm, mang theo sự quyết tuyệt tiêu rủi tất cả, tức thì lướt qua cơ thể ba gã U Minh sứ. Phụt, phụt, phụt. Ba tiếng động nhẹ, như bong bóng bị chọc thủng. Ba gã U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong, cơ thể đột ngột cứng đờ. Bọn hắn vẫn giữ tư thế lao tới tấn công, tử khí lượn lờ trên người tức thì tan biến, trên chiếc mặt nạ xương trắng bệnh, nơi ấn đường, một điểm sáng màu vàng sẫm nhỏ đến mức không thể nhận ra lóe lên rồi biến mất. Giây tiếp theo, ầm, ầm, ầm. Ba ngọn lửa vàng thuần khiết mà thần thánh từ trong ra ngoài bùng lên từ cơ thể bọn hắn. Không có tiếng kêu thảm, không có dây rủa. Ngọn lửa lặng lẽ cháy, chỉ trong một hơi thở, đã thiêu rụi ba gã U Minh sứ trúc cơ đỉnh phong cùng với giáp xương, vũ khí trên người thành hư vô. Ngay cả một chút cho tàn cũng không để lại. Màn sương mù màu xám đen ở cửa cốc dường như cũng ngưng trệ trong chốc lát. Những tên U Minh vệ đang toàn lực thúc giục U Minh từ cốt đại trận, ánh lục mang dưới mặt nạ tức thì tràn ngập nỗi sợ hãi vô biên. Thống lĩnh mà bọn hắn dựa vào lại bị đối phương một ngón tay tiêu hủy. Phá! Giọng Lâm Viêm lại vang lên, lạnh như huyền băng vào năm. Hắn không thèm nhìn ba kẻ đã hóa thành hư vô, đôi đồng tử màu vàng đỏ khóa chặt bức tường sương mù U Minh tử khí phía trước, thứ đã trở nên đặc quánh do sự gia trì của đám U Minh vệ. Hắn đột ngột đẩy hai tay về phía trước. Ầm ầm! Một luồng Đế Viêm chân nguyên màu vàng sẫm mênh mông cuộn, tựa như dòng lũ nham thạch từ hai lòng bàn tay hắn tuôn ra. Chân nguyên này không phải là biển lửa hỗn loạn, mà là những con sóng dữ ngưng tụ như thực chất. Trên sóng dữ chạy xuôi những phụ văn bất hủ được cửu chuyển kim thân quyết tôi luyện và ý chí dày nặng của đại địa do long tức ban cho, càng ẩn chứa lực lượng tịnh hóa tối cao thiêu rụi bản cổ. Dòng lũ Đế Viêm hung hăng đâm vào bức tường sương mù màu xám đen đặc quánh, xèo u ồ, như sắt nung nóng ấn vào tuyết động. Tiếng tiêu tan chói tai đến nghe răng tức thì vang vọng khắp hẻm núi. Bức tường sương mù đặc quánh ngưng tụ từ U Minh tử khí và oán hồn, trước mặt Đế Viêm ẩn chứa ý chí tịnh hóa, như gặp phải thiên địch. Vô số quỷ ảnh đang rãy rủa phát ra tiếng gào thét thê lương không thành tiếng, tức thì bốc hơi. Những phù văn U Minh cấu thành cốt lõi của bức tường sương mù kịch liệt và mèo, lóe lên, rồi như lưu ly mỏng manh vỡ tan từng tấc, sụp đổ. Toàn bộ U Minh thực cốt đại trận, dưới một đòn ẩn chứa đế nộ và ý chí tịnh hóa này của Lâm Viêm, đã bị phá tan một lỗ hổng khổng lồ như thể được làm bằng giấy. Đi. Lâm Viêm quát khẽ, thân hình không hề dừng lại, hóa thành một luồng lưu quang màu vàng đỏ xé toạc lỗ hổng, tức thì lao vào hẻm núi. Một Dao Quang cố nén sự chấn động trong lòng, theo sát phía sau. Cửa cốc chỉ còn lại một lỗ thủng khổng lồ, mép lỗ còn chảy những dòng lửa màu vàng sẫm, và một đám u minh vệ bị chấn nhiếp hoàn toàn, cứng đờ tại chỗ như tượng đá. Nỗi sợ hãi tựa như một con rắn độc băng giá, tức thì bóp nghẹt trái tim bọn hắn, lao vào phệ hồn hắc cốc, tựa như rơi vào tầng sâu nhất của cửu u địa ngục. Hai bên là vách đá đen kịt dốc đứng tận mây, đá vặn vẹo như những tiếng kêu gào đau đớn đã đông cứng. Đáy cốc gập ghềnh, đầy những tảng đá lởm chởm và hài cốt trắng nếu của những sinh vật vô danh. U minh tử khí màu xám đen đặc đến không tan nổi, tựa như chất lỏng thực sự, nặng trĩu bao trùm không khí, mang theo cái lạnh thấu xương và oán niệm ngút trời, len lỏi xâm thực hộ thể chân nguyên. Tâm nhìn bị nén lại chưa đến 10 trượng, thần thức dò ra cũng như sa vào vũng lầy, bị oán niệm và tử khí nồng đậm kia tầng tầng ngăn cản, ô nhiễm. Bên hai là tiếng quỷ khóc than vãn không ngừng, vô số oán hồn vô hình xuyên qua tử khí, gào thét, cố gắng xé rách thần hồn của kẻ xâm nhập. Sắc mặt Mục Dao Quang trắng bệnh, cho dù có lớp màng mỏng đế viêm do Lâm Viêm chuyển vào ngăn cách phần lớn sự xâm thực, nhưng sự va chạm của cái lạnh âm u và oán niệm ở khắp nơi trong môi trường này vẫn khiến nàng cảm thấy linh hồn đau nhói, hàn độc thái âm thực mạch đang ẩn náu trong cơ thể càng dục dịch, như kim băng đâm chích trong kinh mạch. Nàng cắn chặt môi dưới, cố gắng vận chuyển tâm pháp chống cự, ánh mắt gắt gao khóa chặt bóng hình màu vàng đỏ đang mở đường trong sương mù dày đặc phía trước. Quanh thân Lâm Viêm, vầng sáng màu vàng đỏ lưu chuyển, tựa như ngọn hải đăng trong bóng tối, lặng lẽ thiêu hủy u minh tử khí và oán hồn đang đến gần. Tốc độ của hắn cực nhanh, men theo sự rung động kịch liệt của cốt phù phó phù trong tay, cũng như cảm ứng về mảnh vỡ phần thế yếu ớt nhưng ngoan cường chống cự trong thức hải, xuyên qua đáy cốc gập ghềnh. Càng đi sâu, môi trường càng thêm nguy hiểm. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vũng bùn đen dính đặc, bốc mùi hôi thối, thỉnh thoảng có những bàn tay xương trắng lếu từ trong đó vươn ra, tóm lấy mắt cá chân. Trong bóng tối của vách đá, đôi khi sẽ có vài con u minh sát linh hình thù bặm mẹo, ngưng tụ từ đoán niệm và tử khí thuần túy, phát ra tiếng gào thét không thành tiếng lao tới, nhưng chưa kịp đến gần Lâm Viêm trong phạm vi ba trượng, đã bị đế viêm chân nguyên thiêu thành khói xanh. Gào. Một tiếng gầm đầy bạo ngực và đau đớn đột nhiên truyền đến từ màn xương mù dày đặc phía trước. Ngay sau đó là tiếng va chạm năng lượng dữ dội và tiếng xương cốt vỡ vụn trầm đục. Lâm Viêm hơi dừng bước, đôi đồng tử màu vàng đỏ xuyên qua xương mù dày đặc nhìn tới. Chỉ thấy phía trước, trên một bãi đá cuội tương đối rộng rãi, một con yêu thú thân hình khổng lồ, toàn thân phủ lớp vảy màu đỏ sẫm, hình dáng giống thằn lằn khổng lồ đang điên cuồng lăn lộn rãy rủa. Nửa người nó bị bao phủ trong hắc khí u minh nồng đậm, hắc khí đó như phụ cốt chi thư, không ngừng ăn mòn lớp vảy và huyết nhục của nó, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn. Yêu thú hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập sự cuồng bạo và đau đớn, miệng phun ra những luồng hơi thở nham thạch nóng rực, điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh, thiêu chảy, đập nát cả những tảng đá đen cứng rắn. Mà xung quanh yêu thú, 7-8 gã tu sĩ mặc giáp da rách nát, trên người có vết bỏng và dấu vết bị u minh tử khí ăn mòn rõ rệt, khí tức ở khoảng trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ, đang kết thành chiến trận, khó khăn chống đỡ cuộc tấn công cuồng bạo của yêu thú, đồng thời còn phải phân tâm đối phó với sự xâm thực của u minh len lỏi khắp không khí. Bọn hắn ai nấy đều mang thương tích, thần sắc mệt mỏi tuyệt vọng, rõ ràng là tàn quân của Xích Hỏa đạo trước đó. Huyết Nham địa tích là con súc sinh canh giữ khoáng mạch Xích Hỏa Tinh. Nó bị u minh tử khí ăn mòn phát điên rồi. Mẹ kiếp, chống đỡ. Đại đương gia bọn hắn, đừng phân tâm. Ở cái nơi quỷ quái này không trụ được bao lâu đâu. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên yếu ớt giữa tiếng gầm của yêu thú và tiếng rên rỉ của u minh. Ánh mắt Lâm Viêm chỉ dừng lại trên đám tàn quân Xích Hỏa đạo đang rẽ rủa một thoáng, rồi rời đi không một gợn sóng. Sự rẽ rủa của sâu kiến không liên quan đến hắn. Mục tiêu của hắn chỉ ở nơi sâu nhất của hẻm núi. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị đi vòng qua chiến trường này, ầm ầm, một cảm giác nóng rực mãnh liệt hơn trước gấp trăm lần, mang theo một sự rung động đến từ sâu thẳm linh hồn, đột nhiên bùng phát từ nơi sâu nhất của hẻm núi. Cảm giác nóng rực này cực kỳ yếu ớt, dường như bị vô số gông xiềng trói buộc, lóe lên rồi biến mất, nhưng lại như tiếng sét giữa đêm đen, tức thì đốt cháy cảm ứng về mảnh vỡ phần thế trong thức hải của Lâm Viêm. Đồng thời, miếng cốt phù phó phù trong tay hắn cũng trở nên nóng rực như bị ném vào lò luyện, rung động dữ dội, sự chỉ dẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Mảnh vỡ phần thế, nó đang bị cưỡng ép trấn áp, nó đang phản kháng. Đôi đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm đột nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt. Không còn chút do dự nào, thân hình tức thì hóa thành một tia chớp màu vàng đỏ xé toạc sương mù dày đặc, vòng qua chiến trường hỗn loạn, lao như điên về phía nơi phát ra sự rung động. Mục Dao Quang cũng cảm nhận được cảm giác nóng rực thoáng qua nhưng khiến người ta tim đập nhanh kia, cố gắng để tụ chân nguyên, cắn răng đuổi theo. Càng đến gần nơi phát ra sự rung động, nồng độ u minh tử khí trong không khí đã đạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dính ngập như mực tàu, thân thức hoàn toàn bị áp chế trên bề mặt cơ thể. Dưới chân không còn là bùn lầy, mà là một lớp bộ xương đen dày, lạnh lẽo, dẫm lên phát ra tiếng vỡ vụn đến nê răng. Trên vách đá bắt đầu xuất hiện một số tế đàn quỷ dị được tạo thành từ xương trắng và phù văn vặn vẹo, tỏa ra khí tức tà ác đến buồn nôn. Cuối cùng, xuyên qua một khe hẹp được tạo thành bởi những thứ trông như những chiếc xương sườn khổng lồ đan vào nhau, cảnh tượng phía trước đột nhiên dữ tợn. Đây là một bồn địa hình tròn khổng lồ nằm ở cuối hẻm núi. Vách đá xung quanh bồn địa cao chót vót, nghiêng vào tròng, như một chiếc bát khổng lồ ước ngược. Giữa đáy bát, sừng sững một tế đàn khổng lồ cao mấy chục trượng, hoàn toàn được xây bằng vô số hài cốt trắng bệnh và đá đen. Bề mặt tế đàn khắc đầy những phù văn u minh chạy xuôi u quang màu xanh lục bẩn thỉu, tỏa ra tử khí và oán niệm ngút trời. Trên đỉnh tế đàn, không phải là nơi thờ cúng thần tượng nào, mà là một chiếc lồng khổng lồ lơ lửng, được tạo thành từ 9 cây cột xương trắng bệnh đầy những phù văn bặm mẻo. Giữa các cột xương, vô số sợi xích u minh dính đặc như thực chất đan sen ngang dọc, trên xích cháy những ngọn lửa xanh lạnh lẽo, cuốn chặt, trấn áp một vật ở trung tâm lồng, đó là một mảnh kim loại không đều, to bằng nửa người, toàn thân chạy xuôi sắc vàng đỏ sẫm. bề mặt mảnh vỡ phủ đầy những hoa văn hỏa diễm cổ xưa và bí ẩn, lúc này đang bị vô số sợi xích lưu minh quấn quanh, bị lửa xanh thiêu đốt, ánh sáng mờ mịt, dường như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Nhưng bên trong mảnh vỡ lại có một ý chí nóng rực bất khuất, thiêu rụi vạn cổ đang ngoan cường chống cự, mỗi lần dãy rủa đều khiến cả lồng xương rung động dữ dội, lửa xanh trên xích lúc sáng lúc tối. Mảnh vỡ phần thế thần lô. Ánh mắt Lâm Viêm gắt gao khóa chặt vào mảnh vỡ màu vàng đỏ đang bị xích lưu minh cuốn chặt, ánh sáng mờ mịt kia. Một sự rung động và ngọn lửa dẫn ngút trời đến từ huyết mạch, từ linh hồn, ầm ầm nổ tung trong lồng ngực hắn. Lò của hắn, đạo của hắn, lại bị thứ ô uế như vậy xúc phạm, cầm tù. Gào. Đúng lúc này, bên dưới tế đàn, trong bóng tối ở rìa bồn địa, đột nhiên vang lên một tiếng gầm kinh thiên đầy bạo ngực và ý vị bảo vệ. Một con cự thú kinh khủng, thân hình lớn hơn con huyết nham địa tích bên ngoài gấp mấy lần, toàn thân phủ lớp vảy màu vàng sẫm, đầu mọc một chiếc sừng độc dữ tợn, khí tức đã đạt đến nguyên đan cảnh hậu kỳ, từ trong bóng tối chậm rãi đứng dậy. Hai mắt nó màu vàng đỏ, cháy rực ngọn lửa giận như nham thạch, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viêm vừa xông vào bồn địa. Phía sau nó, còn có hai con địa tích màu vàng sẫm thân hình nhỏ hơn một chút, khí tức ở nguyên đan cảnh sơ kỳ, cũng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Ba con hung thú hộ vệ nguyên đan cảnh, rõ ràng đã bị U Minh Điện thuần hóa hoặc lợi dụng, canh giữ tế đàn cốt lõi này. Tuy nhiên, ánh mắt Lâm Viêm thậm chí không dừng lại trên ba con hung thú đủ để khiến tu sĩ nguyên đan đỉnh phong bình thường cũng phải tê cả da đầu này dù chỉ một lát. Trong mắt hắn, chỉ có mảnh vỡ phần thế đang bị xích U Minh xúc phạm trên đỉnh tế đàn. Thân hình hắn không hề dừng lại, mang theo sự quyết tuyệt tiêu diệt tất cả, định lao về phía tế đàn. Ngay lúc này, ong, một luồng uy áp thuần túy hơn, lạnh lẽo hơn, khiến linh hồn đóng băng hơn cả U Minh tử khí của tế đàn, giáng xuống toàn bộ bổn địa mà không hề có dấu hiệu báo trước. Luồng uy áp này mang theo một sự thờ ơ của kẻ bề trên nhìn xuống sâu kiến, tức thì áp chế ngọn lửa xanh U Minh của tế đàn, ngay cả ba con hung thú nguyên đan cảnh cũng bất giác cúi rạp người xuống, phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi. Trên đỉnh tế đàn, phía trên chiếc lồng được tạo thành từ 9 cây cổ xương trắng bệnh, không gian vặn vẹo dữ dội như mặt nước gợn sóng. Một bóng hình thong thả bước ra từ trong đó. Nàng diện một bộ cung trang màu xanh băng dài thướt tha, tựa điêu khắc từ vạn năm huyền băng, tà váy không gió tự bay, từng luồng hàn khí đóng băng linh hồn chảy xuôi. Trên mặt nàng che một chiếc mặt nạ tinh xảo ngưng tụ từ huyền băng, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, song lại lạnh lẽo đến cực điểm. Mái tóc dài màu xanh băng tựa thác nước đổ xuống, đôi tóc lượn lờ những đốm tinh quang băng giá. Quanh thân nàng không hề tỏa ra bất kỳ năng lượng dao động mạnh mẽ nào, chỉ đứng đó thôi, nàng đã tựa như trở thành trung tâm của vùng tuyệt địa U Minh này, ngay cả tử khí ngút trời cũng phải thần phục, lui tránh. Ánh mắt nàng tựa hai luồng hàn lưu từ địa cực xuyên thấu hư không, tức thì khóa chặt Lâm Viêm đang đứng ở lối vào bồn điện. Ánh mắt đó lạnh lẽo, thờ ơ, mang theo một tia dò xét như đang ngắm nghĩa một món đồ chơi mới lạ. Ngọn lửa này thuần khiết và cổ xưa đến vậy, mang theo ý chí thiêu hủy vạn vật lại có thể chống lại sự xâm thực của U Minh tử khí của địa ta. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo, như châu ngọc rơi xuống mâm băng, vang vọng rõ ràng trong bồn địa chết chóc, mang theo một tia tìm tòi và sự thờ ơ của kẻ nắm giữ tất cả. Xem ra kim hồng dị bảo trong miệng lũ ngu xuẩn xích hòa đạo, cũng như ngọn nguồn dẫn dụ tận ơn đến đòi hồn chính là ngươi. Lại có chút thú vị. Tô Điểm, U Minh Điện Thánh Nữ, nàng lại đích thân giáng lâm nơi này. Chương 36, Băng Ngục Tù Hoàng, Đế Nộ Phần Không. Chương 36, Băng Ngục Tù Hoàng, Đế Nộ Phần Không. Lời tuyên phán lạnh lẽo như gió rét từ cực địa quét qua bồn địa, đóng băng bầu không khí vốn đã ngưng trọng. Tô Điểm đứng trên cốt lao, mâu quang dưới tấm mặt nạ huyền băng thờ ơ nhìn xuống, phản phất như đang tuyên án hai con thiêu thân lầm đường lạc lối vào tuyệt cảnh. Bắt lấy, sống chết bất luận, nhưng cần giữ lại hồn phách, siêu kỳ bí. Chữ cuối cùng vừa dứt, ba đầu ám kim địa tích cảnh giới nguyên đan ở rìa bồn địa vốn đang bị uy áp của nàng ta chấn nhiếp, đồng tử màu xích kim trong nháy mắt bùng lên hung quang bạo ngược. Chúng phát ra tiếng gầm giống kinh thiên, thân hình khổng lồ quần cuộn gió tanh đến nghẹt thở, tựa như ba ngọn núi màu ám kim, ầm ầm khởi động, nghiền ép về phía Lâm Viêm và một dao quang ở lối vào bồn địa. Nguyên đan hậu kỳ, nguyên đan sơ kỳ, nguyên đan sơ kỳ, ba luồng yêu lực hung sát hợp thành một khối, khuấy động cả U Minh tử khí đặc quánh trong bồn địa cũng phải sôi trào. Con độc giác địa tích nguyên đan hậu kỳ kia vừa há miệng đã là một luồng thổ tức nóng rực tựa hồng lưu dung nham, xé toạc tử khí, thiêu đốt hư không, dẫn đầu hành tích tới. Hai đầu địa tích còn lại thì chia ra trái phải, đốt sát xé rách không khí, mang theo cự lực xé nát núi non, phong tỏa toàn bộ không gian né tránh. Ba mặt giáp công, hung uy nguyên đan. Đối mặt với đòn tấn công đủ để khiến tu sĩ nguyên đan đỉnh phong cũng phải tê dại ra đầu, sâu trong đồng tử màu xích kim của Lâm Viêm lại bùng lên ngọn lửa còn rực cháy hơn cả luồng thổ tức dung nham kia. Đó là đế nộ thiêu đốt và cổ. Lô của hắn bị bán ngủ, đạo của hắn bị tù cấm, nghiệt xúc nguyên đan còn con, cũng dám cản đế lộ. Cút. Một tiếng gầm khẽ, tựa như kinh lôi nổ vang. Lâm Viêm không lùi mà tiến, nên đón hồng lưu dung nham đang xé toạc tới, một bước đạp ra. Ầm. Hỏa trùng ám kim trong cơ thể điên cuồng xoay chuyển, đế viêm chân nguyên mới sinh kết hợp với lực lượng khí huyết bàng bạc được cựu chuyển kim thân quyết tôi luyện, trong nháy mắt bùng cháy đến cực hạn. Vầng sáng màu xích kim quanh người hắn tăng vọt, mơ hồ có hư ảnh hình rồng quấn quanh. Nắm chặt hữu quyền, không có kỹ xảo hoa mỹ, chỉ có sự ngưng tụ của sức mạnh thuần túy, cuồng bạo nhất và ý chí tiêu diệt. Phá! Một quyền oanh ra, đánh thẳng vào hồng lưu dung nham. Trên quyền phong, ám kim đế viêm ngưng tụ thành quyền cương thực chất, bên trong có phủ văn bất hủ lưu chuyển, tiếng rồng ngâm ẩn hiện, mang theo sự quyết tuyệt phá tan chân không, thiêu rụi vạn vật. Ầm ầm, quyền cương xích kim và hồng lưu dung nham va chạm dữ dội, ánh sáng chói mắt tức khắc nổ tung, sóng nhiệt nóng bỏng và xung kích năng lượng cuồng bạo khuyết tán điên cuồng theo hình vòng tròn, hất tung lớp bộ xương đen ở rìa bồn địa lên cao mấy chục trượng. Luồng thổ tức dung nham đủ để nấu chảy kim loại, trong khoảnh khắc tiếp xúc với quyền cương đế viêm, lại như gặp phải khắc tinh. nham thạch nóng bỏng bị ý chí thiêu diệt tẩn chứa trong quyền cương cưỡng ép phân giải, bốc hơi. Quyền cương xích kim thế đi không giảm, tựa như thiên thạch nung đỏ, hung hăng nện lên cái đầu phủ đầy lân giáp ám kim dày nặng của độc giác địa tích. Rắc. Tiếng xương vỡ chói tai vang lên. Chiếc độc giác ám kim cứng rắn vô song của độc giác địa tích, vậy mà lại gãy lìa dưới quyền cương. Đế viêm chân nguyên cuồng bạo hòa cùng sức mạnh nghiền nát, men theo chỗ gãy điên cuồng tràn vào đầu nó. Gào. Độc giác địa tích phát ra một tiếng kêu thảm đau đớn kinh thiên động địa, thân hình to lớn như núi bị cự lực kinh khủng trong cú đấm này hất văng lảo đảo về sau, lân giáp trên cái đầu cứng rắn lõm vào, vỡ nát, đôi đồng tử màu xích kim trong nháy mắt tràn ngập đau đớn và vẻ khó tin. Phong ngự và sức mạnh mà nó lấy làm kiêu ngạo, dưới một quyền của con người nhỏ bé này, lại không chịu nổi một đòn như vậy sao? Và ngay khoảnh khắc Lâm Viêm một quyền đánh lui độc giác địa tích nguyên đan hậu kỳ, hai bên trái phải, hai đầu ám kim địa tích nguyên đan sơ kỳ khác đã lao tới. Đuốt sắc bén như dao xé rách không khí, mang theo gió tanh, hung hăng chộp về hai bên người Lâm Viêm. Sức mạnh đó đủ để xé nát tinh kim. Lâm Viêm phảng phất như có mắt sau lưng. Hữu quyền đánh lui độc giác địa tích còn chưa thu về, tay trái đã nhanh như chớp ấn vào hư không bên trái. Chấn. Ong. Một phương ám kim cự ấn do đế viêm chân nguyên thuần túy ngưng tụ, chạy xuôi phủ văn bất hủ và ý chí đại địa long tức, xuất hiện từ hư không. Cự ấn cổ xưa nặng nề, mang theo uy lực chấn áp núi non, hung hăng đập lên nuốt sắc của con địa tích đang lao tới từ bên trái. Ầm. Con địa tích bên trái như bị thái cổ thần sơn nện trúng, thân hình khổng lồ đột ngột chìm xuống, nuốt sắc bị cưỡng ép đập xuống đất, phát ra tiếng rít đau đớn. Cả chi trước đều chuyển đến tiếng xương gãy. Cùng lúc đó, thân thể Lâm Viêm vặn bẹo theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi, chân phải như thần long bãi vĩ, mang theo tiếng rít xé gió, hung hăng quét về phía con địa tích đang lao tới từ bên phải. Phải, chân quét như roi, ám kim đế viêm quấn quanh trên đó, tựa như thanh sắt đung đỏ rạch qua bóng tối. Bằng, cái cổ to khỏe đầy lân giáp của con địa tích bên phải bị cú đá này quét trúng một cách chắc chắn. Sức mạnh cùng bạo hòa cùng sự thiêu đốt và tịnh hóa lực lượng của đế viêm, tức khắc bộc phát. Rắc, lân giáp vỡ nát, xương cổ phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải. Đầu ám kim điệu tích nguyên đan sơ kỳ đó bị cú đá kinh khủng này quét bay thẳng ra ngoài, như một cái bao rách hung hăng đập vào vách đá đen ở xa, phát ra tiếng vang trầm đục, nham thạch vỡ nát, bụi mù giăng lối, dãy rủa mấy cái mà nhất thời không thể bỏ dậy. Trong chớp mắt, một quyền, một ấn, một ước, ba đầu hung thú nguyên đan, một thương, một lui, một tàn. Thân ảnh Lâm Viêm ngạo nghễ đứng tại chỗ, quanh thân ánh sáng xích kim lưu chuyển, khí tức trầm ngưng như núi non, ngay cả vạt áo cũng không hề rối loạn nửa phần. Chỉ có chiến y bốc lên ngùn ngụt và đế uy thiêu diệt tất cả, như thực chất lan tỏa trong bốn điện. Một dao quang đứng sau Lâm Viêm, đôi mắt dưới xa lạp tràn ngập chấn kinh. Nàng tuy biết Lâm Viêm sâu không lường được, nhưng tận mắt chứng kiến hắn lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ, trong nháy mắt áp chế ba đầu hung thú nguyên đan, trong đó còn có một đầu nguyên đan hậu kỳ. Phần sức mạnh này, phần bá đạo này, đã hoàn toàn vượt xa nhận thức của nàng về cảnh giới tu hành. Trên tế đàn, mâu quang thờ ơ của Tô Hiểm cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động nhỏ. Dưới tấm mặt nạ huyền băng, đôi môi hoàn mỹ dường như mím chặt lại trong thoáng chốc. Nàng đã đánh giá thấp tàn cho mang trong mình ngọn lửa kỳ dị này. Phế vật. Giọng nói lạnh lẽo mang theo một tia không vui. Tựa như gió lạnh thổi qua lam băng, nàng không nhìn ba đầu hung thú tạm thời mất đi uy hiếp nữa, ánh mắt khóa chặt lại Lâm Viêm, mang theo một loại hứng thú lạnh lẽo như đang thẩm định lại con mồi, cũng có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, đến đây là hết. Lời vừa dứt, Tô Hiểm không tự mình ra tay, chỉ thấy bàn tay ngọc ngà đeo huyền băng chỉ sáo, khẽ phất một cái vào hư không bên dưới bồn địa. Ong. Trong bồn địa, u minh tử khí vốn đã nồng đậm đặc quánh, phản phất như nhận được một loại mệnh lệnh tối cao, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Vô số tử khí màu xám đen điên cuồng hội tụ, nén lại, phát ra tiếng rít gào khiến người ta tìm nhanh. Càng có một luồng thái âm hàn khí thuần túy hơn, lạnh lẽo hơn bắt nguồn từ chính Tô Hiểm, tựa như thủy triều vô hình, ầm ầm rót vào vùng tử khí này. U minh tử khí và thái âm hàn khí giao hòa, một loại sức mạnh hoàn toàn mới, càng thêm kinh khủng tức khắc ra đời. Rắc, rắc, rắc. Giữa bốn địa, bề mặt những tảng đá đen kỳ dị kia, trong nháy mắt bị bao phủ bởi một lớp xương băng trắng bệnh dày đặc. Bộ xương đen lơ lửng trong không khí bị đóng băng, rơi lả tả như những bông tuyết màu xám. Nhiệt độ toàn bộ bốn địa đột ngột giảm xuống dưới 0 độ, ngay cả không gian cũng phảng phất như sắp bị đông cứng. Băng ngục tu hoàng, giọng nói không linh mà lạnh lẽo của Tô Hiểm tựa như lời tuyên cáo của pháp tắc. Băng tinh ngục theo lời nàng vừa dứt, thư không trung quanh Lâm Viêm và một dao quang đột nhiên ngưng cố. Vô số đạo lăng băng trắng bệnh do u minh tử khí và thái âm hàn khí ngưng kết thành xuất hiện từ hư không. Những lăng băng này không phải thực thể, mà là nhà tù thuần túy do cực hàn pháp tắc và tử ý ô hế ngưng tụ thành. Chúng điên cùng sinh trưởng, đan xen như có sinh mệnh, trong nháy mắt tạo thành một nhà tù băng tinh màu trắng bệnh đường kính mấy chục trượng, kín không kẽ hở. Vách trong nhà tù chạy xuôi những phủ băng u minh ô hế, tỏa ra khí tức kinh khủng đóng băng linh hồn, ăn mòn sinh cơ. Ngay khoảnh khắc băng ngục tù lồng hình thành, một luồng hàn ý kinh khủng không thể chống cự và lực lượng ăn mòn tử tịch liền ầm ầm giáng xuống. Vầng sáng xích kim rực rỡ quanh thân Lâm Viêm dao động kịch liệt, phát ra tiếng xèo xèo tan rã. Hộ thể chân nguyên bị điên cuồng áp chế, ăn mòn. Hàn ý thấu xương đó thậm chí còn xuyên qua lớp phòng ngự của đế viêm chân nguyên, thấu thẳng vào tủy. Ngay cả khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn cũng phảng phất như sắp bị đóng băng. Mà một dao quang ở sau lưng hắn, tình hình càng thêm nguy cấp. Nàng vốn đã thương thế chưa lành, bản nguyên hao hụt, lại mang trong mình hàn độc thái âm thực mạch. Sự ăn mòn kép của thái âm hàn khí và u minh tử khí đồng nguyên mà càng thêm tinh thuần kinh khủng này, trong nháy mắt đã kích nổ hàn độc đang ẩn náu trong cơ thể nàng. Ực. Một dao quang phát ra một tiếng rên đau đớn không thể kìm nén. Bề mặt cơ thể tức khắc phủ lên một lớp huyền băng mỏng, dung nhan thanh tú vì đau đớn tột cùng mà vặn mèo. Trong kinh mạch, hàn độc đang ẩn náu như một con độc long bị đánh thức, điên cuồng phản vệ. Cùng với thái âm hàn khí từ bên ngoài tràn vào trong ngoài giác công, điên cuồng xé rách sinh cơ của nàng. Cơ thể nàng run rẩy kịch liệt, khoe miệng rỉ ra những sợi máu lẫn bụi băng, khí tức như ngọn nến trước gió, tức khắc rơi xuống đáy vực. Nếu không phải lớp màng mỏng đế viêm mà Lâm Viêm chuyển vào cơ thể nàng trước đó vẫn đang ngoan cường chống cự, e rằng nàng đã bị đông chết tại chỗ. Giao quang, đồng tử màu xích kim của Lâm Viêm đột ngột co lại. Hắn cảm nhận được sinh cơ đang suy bại nhanh chóng và hàn độc đang bùng phát điên cuồng trong cơ thể Mộc Giao Quang. Băng ngục tù lồng này, đối với Mộc Giao Quang có thái âm thể chất mà nói, chính là chất xúc tác chí mạng. Đế nộ. Đế nộ ngút trời nổ tung trong lồng ngực Lâm Viêm. Thánh nữ của U Minh Điện này, không chỉ bán bổ lô của hắn, tù cấm đạo của hắn, mà còn muốn đoạt đi tính mạng của người bên cạnh hắn. Tô Điểm. Lâm Viêm đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt màu xích kim xuyên qua tầng tầng lăng băng lao tù, khóa chặt thân ảnh màu băng lam trên đỉnh tế đàn. Sát ý và nộ hỏa ẩn chứa trong ánh mắt đó, gần như muốn đốt cháy cả băng ngục này. Hắn không còn giữ lại chút nào nữa. Sâu trong đan điền, hỏa trùng ám kim điên cuồng xoay chuyển, ánh sáng chưa từng có xuyên qua cơ thể mà ra. Một luồng ý chí tối cao bắt nguồn từ thở hỗn độn sơ khai, thiêu rụi chư thiên vạn giới, hỏa cùng đế nộ đã bị hắn triệt để đốt cháy lúc này, ầm ầm giáng lâm. Phần thế tái tinh. Lâm Viêm hai tay đột nhiên hợp lại trước ngực. Toàn bộ đế viêm chân nguyên, lực lượng khí huyết, thậm chí là một tia ý chí của bản nguyên đế hỏa trong cơ thể, tất cả đều điên cuồng rót vào giữa hai lòng bàn tay. Ong. Một điểm sáng màu ám kim ngưng luyện đến cực hạn, chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng lại tỏa ra nhiệt độ kinh khủng và dao động hủy diệt đủ để khiến mặt trời thất sắc, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Khoảnh khắc điểm sáng đó xuất hiện, phù văn u minh trên vách trong của toàn bộ băng ngục tù lồng điên cuồng lóe lên, rên rỉ. Ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn mèo, tan chảy kịch liệt. Khí tức nóng bỏng và thiêu diệt kinh khủng, khiến cho Tô Hiểm vẫn luôn thờ ở trên đỉnh tế đàn, mâu quang dưới mặt nạ huyền băng cũng đột nhiên ngưng lại. Phá! Lâm Viêm hai tay đột ngột đẩy về phía trước. Điểm sáng ám kim ngưng tụ toàn bộ sức mạnh và ý chí của hắn lúc này, tựa như tia sáng sáng thế đầu tiên khi vũ trụ sơ khai, lại như ngọn lửa trung yên tiêu diệt vạn giới, mang theo tốc độ vượt qua giới hạn và ý chí hủy diệt tất cả, trong nháy mắt oanh kích lên vách trong của băng ngục tù lồng màu trắng bệnh. Ầm. Vụ nổ kinh khủng không thể hình dung tức khắc bùng phát. Ánh sáng ám kim chói mắt đến cực hạn nuốt chửng tất cả. Sóng xung kích năng lượng mang tính hủy diệt tựa như hàng tỷ ngôi sao đồng thời nổ tung. Băng ngục tù lồng do u minh tử khí và thái âm hàn khí ngưng kết, đủ để giam cầm nguyên đan đỉnh phong, trong khoảnh khắc tiếp xúc với điểm sáng ám kim đó, đã vỡ vụn, hóa hơi từng tấc như lưu ly mỏng manh. Vô số phủ văn u minh tan biến trong tiếng gào thét. Sóng xung kích kinh khủng càn quét toàn bộ bốn địa. Tế đàn rung chuyển dữ dội. Bộ xương bị bốc hơi trong nháy mắt. Ngay cả ba đầu ám kim địa tích bị trọng thương cũng bị hất bay ra ngoài. Cốt lao dưới chân Tô Hiểm rung chuyển kịch liệt, ngọn lửa u minh lục sắc trên dây xích điên cuồng trao đảo, gần như tắt ngấm. Ánh sáng tan đi. Băng ngục tù lồng đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ cháy đen, rìa hố chảy xuôi ngọn lửa ám kim. Thân ảnh Lâm Viêm sừng sững bên rìa hố sâu, ánh sáng xích kim quanh thân đã mở đi không ít, khí tức hơi có chút rối loạn, nhưng đôi đồng tử màu xích kim đó lại như những hàng tình đang bùng cháy, khóa chặt đỉnh tế đàn. Sau lưng hắn, huyền băng trên người Mộc Giao Quang đã bị chấn vỡ phần lớn, nhưng sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, khí tức yếu ớt đến cực điểm, hoàn toàn dựa vào một luồng đế viêm chân nguyên tinh thuần mà Lâm Viêm kịp thời truyền vào để giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng. Trên tế đàn, Tô Hiểm vẫn đứng sừng sững, chiếc váy cung đỉnh màu băng lam bay phần phật trong dư âm năng lượng của bạo. Mặt nạ huyền băng vẫn nguyên vẹn không tổn hại, nhưng hàn khí vô hình chạy xuôi quanh người nàng, dường như đã ngưng trệ trong thoáng chốc. Nàng cúi đầu, nhìn về phía bàn tay ngọc ngà vừa phất qua hư không của mình, đầu ngón tay được bao bọc bởi huyền băng chỉ sáo, không biết từ lúc nào lại dính phải một tia hỏa tinh ám kim cực kỳ nhỏ bé. Tia hỏa tinh đó như phụ cốt chi thư, bám trên huyền băng chỉ sáo, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ bé nhưng chói tai, vậy mà lại đang chậm rãi nhưng kiên định ăn mòn lớp phòng ngự của vạn năm huyền băng. Tô Hiểm im lặng. Dưới mặt nạ huyền băng, khóe môi hoàn mỹ lạnh lẽo đó, lần đầu tiên chậm rãi nết lên một đường cong mang theo hàn ý và sát ý đến cực hạn. Rất tốt. Giọng nói lạnh lẽo, còn buốt giá hơn trước, phản phất như có thể đóng băng cả linh hồn. Ngươi đã thành công kích nộ bản thánh nữ. Nàng chậm rãi nâng bàn tay ngọc ngà dính hỏa tinh ám kim lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Ong, ong, ong. Ba đạo huyền băng màu u lam thuần túy hơn, ngưng luyện hơn, tỏa ra khí tức đóng băng bật bật, thủy diệt sinh cơ, ngưng tụ từ hư không phía trên lòng bàn tay nàng. Mỗi một đạo huyền băng đều như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, bên trong chảy xuôi những phù văn pháp tắc hệ băng sâu xa, hàn ý mà nó tỏa ra, khiến cho không gian toàn bộ bốn địa đều phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải. Huyền băng khoảnh khắc ba đạo huyền băng này xuất hiện, đồng tử Lâm Viêm đột nhiên co rút. Hắn cảm nhận được từ trong đó mối uy hiếp vượt xa nguyên đan cảnh. Đây tuyệt không phải là sức mạnh của trúc cơ hay nguyên đan. Tô Hiểm này đã che giấu thực lực. Hoặc nói, nàng ta lúc này đã sử dụng một loại hình chiếu sức mạnh vượt xa giới này. Huyền băng lục thần thôi. Theo lời nói lạnh lẽo của Tô Hiểm, ba đạo huyền băng u lam đột nhiên biến hình, kéo dài ra. Trong mấy mắt, chúng đã hóa thành ba pho tượng cao đến một trượng, toàn thân do huyền băng u lam cấu thành, tay cầm cự kiếm băng tinh, dung mạo mơ hồ nhưng lại tỏa ra khí tức kinh khủng của nguyên đan đỉnh phong, những con rối băng xương. Ba cố khôi lỗi huyền băng nguyên đan đỉnh phong. Hạt nhân của chúng chính là pháp tắc chí hàn do chính tay Tô Hiểm ngưng tụ. Trong hốc mắt trống rông của băng khôi, đột nhiên sáng lên hai điểm hồn hỏa màu u lam. Khóa chặt Lâm Viêm đang khí tức rối loạn ở phía dưới, và cả một giao quang đang hấp hối sau lưng hắn. Sát cục chân chính, giờ phút này mới giáng lâm chương 37, đế hồn sơ tỉnh, táng ma liệt viên chương 37, đế hồn sơ tỉnh, táng ma liệt viên huyền băng. Lục thân khôi. Giọng nói lạnh như băng tựa như lời tuyên án tử vong, ba pho tượng huyền băng khôi màu xanh u tối cao chừng một trượng, tay cầm cự kiếm bằng băng tinh, hỏa diễm linh hồn trong hốc mắt trống rỗng khóa chặt mục tiêu phía dưới. Uy áp kinh khủng của Nguyên Đan đỉnh phong hỏa cùng chí hàn pháp tắc, trong nháy mắt đã đóng băng luồng không khí vốn đã loang trong lòng trảo. Ngay cả u minh tử khí đang cuồn cuộn cũng phải ngưng động. Sát khí tựa như mũi rủi băng hữu hình, treo ngay trên đỉnh đầu. Đồng tử Lâm Viêm co rụt lại. Ba cỗ huyền băng khôi này, tuyệt không phải Nguyên Đan đỉnh phong tầm thường có thể so sánh. Cốt lõi của chúng là chí hàn pháp tắc do chính tay Tô Hiểm ngưng tụ, bản chất đã mơ hồ chạm đến cực hạn của giới này. Điều đáng sợ hơn là, chúng không phải vật sống, không biết đau đớn, chỉ biết lạnh lùng chấp hành mệnh lệnh giết chóc. Mà hắn lúc này, đế viêm chân nguyên trong cơ thể vì cưỡng ép thúc dục phần thế toái tinh mà đã tiêu hao gần một nửa, khí huyết cuộn trào, kinh mạch đơm bị đau nhói. Chí mạng hơn nữa, khí tức của Mộc Giao Quang sau lưng đã yếu ớt như ngọn nến trước gió, thái âm hàn độc bộc phát đang điên cuồng cắn nuốt sinh cơ cuối cùng của nàng. Lớp màng mỏng đế viêm tuy đang ngoan cường chống cự, nhưng đã như trứng treo đầu đặng. Một chọi ba, lại còn phải bảo vệ Mộc Giao Quang đang hấp hối. Đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng con đường đế vương, nào đâu cho phép lùi bước. Mối thù lò vỡ, nỗi lận bán đạo, nguy cơ đoạt mệnh, tất cả đều hội tụ vào lúc này. Gào! Ngay khoảnh khắc ba cỗ huyền băng khôi sắp tung ra đòn tấn công xâm xét. Ở Diệu Long Trảo, con ám kim điệu tích cấp Nguyên Đan hậu kỳ bị Lâm Viêm một quyền trọng thương, gãy cả độc giác, lại bất ngờ gầm lên một tiếng cuồng nộ đầy bạo ngược và không cam lòng. Trong con ngươi màu vàng đỏ của nó đang bùng cháy nỗi sợ hãi trước uy áp của Tô Hiểm, nhưng nhiều hơn cả là mối hận thấu xương với uy lực từ cú đấm của Lâm Viêm và khát vọng tự do đến điên cuồng. Nó đột ngột xoay chuyển thân hình khổng lồ, mặc kệ cơn đau dữ dội trên đầu, hung hăng lao về phía vách đá dựng đứng ở phía bên kia lòng trảo. Ầm ầm, rung chuyển đất trời. Vách đá đen kịt cứng rắn bị con hung thú hoang dã này hút cho đá vụn bay tứ tung. Nó vậy mà lại muốn hút ra một con đường sống, trốn khỏi nơi đối đầu đáng sợ này. Biến cố bất ngờ này, tựa như hòn đá ném vào ao tù. Ba cỗ huyền băng lục thần khôi sắp lao xuống, động tác dường như bị dao động năng lượng hỗn loạn này căng nhiễu, xuất hiện một thoáng ngưng trệ cực kỳ ngắn ngủi. Hỏa diễm linh hồn chống rông của chúng, theo bản năng quét về phía con địa tích đang điên cuồng hút núi. Cơ hội. Trong mấy mắt, Lâm Viêm bắn ra tinh quang. Hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc hỗn loạn này. Tinh hỏa, đột hư, biến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mặc kệ khí huyết cuộn trào và chân nguyên hao tổn trong cơ thể, lại lần nữa cưỡng ép thúc dục thân pháp. Tinh hỏa màu vàng sẫm dưới chân nổ tung, thân ảnh lập tức trở nên hư ảo. Lần này, hắn không lao về phía tế đàn, mà mang theo một dao quang sau lưng, hóa thành một luồng lưu quang màu vàng đỏ và mẹo, lóe lên với tốc độ cực hạn về phía lỗ hổng trên vách đá mà con địa tích độc giác vừa hút ra. Hắn muốn mượn sự hỗn loạn và con đường do hung thú này tạo ra để tạm lánh mũi nhọn. Một dao quang sắp không trụ nổi nữa rồi. Muốn chạy. Trên tế đàn, ánh mắt lạnh như băng của Tô Hiểm lóe lên một tia khinh thường. Bàn tay ngọc khẽ nâng, chỉ về phía lỗ hổng từ xa. Vút, vút, vút. Ba mũi gai băng màu xanh u tối được ngưng luyện đến cực hạn, tỏa ra khí tức đóng băng linh hồn, như dịch chuyển tức thời xuất hiện ngay trước lỗ hổng, lập tức chặn đứng đường đi. Nơi đầu mũi gai, không gian cũng gợn lên những gợn sóng nhỏ. Thân ảnh của Lâm Viêm bị buộc phải hiện ra ở vị trí cách lỗ hổng 10 trượng. Ba mũi gai băng tỏa ra hàn ý chí mạng, khóa chặt lấy hắn. Cùng lúc đó, ba cỗ huyền băng lục thần khôi bị can nhiêu trong chốc lát đã khóa lại mục tiêu. Cự kiếm băng tinh giơ cao, hỏa diễm linh hồn màu xanh đũ tối nảy múa, ba luồng hàn băng kiếm khí kinh khủng đủ để đóng băng Nguyên Đan đỉnh phong, xé rách không khí ngưng động, tạo thành thế chữ phẩm mang theo sát ý hủy diệt tất cả, hung hăng chém xuống. Kiếm khí đi qua đâu, ngay cả u minh tử khí cũng bị đóng băng thành những lăng kính băng trắng bệnh. Trước có gai băng chặn đường, sau có kiếm khí tuyệt sát. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Tuyệt cảnh. Cực. Sau lưng, một dao quang lại rên lên một tiếng đau đớn, huyền băng trên người lan ra nhanh hơn, sinh cơ tựa như ngọn lửa sắp tàn. Con ngươi màu vàng đỏ của Lâm Viêm lập tức bị huyết sắc bao phủ. Một luồng phẫn nộ và không cam lòng tột độ khởi nguồn từ nơi sâu nhất trong linh hồn, như một ngọn núi lửa ngủ say, đột nhiên bùng nổ. Chúng lửa màu vàng sống trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn, gần như sắp bốc cháy. Nhưng chút bản nguyên yếu ớt đó, trước chí hàn pháp tắc của Tô Hiểm, chẳng khác nào ngọn nến trước gió. Không đủ, sức mạnh không đủ. Khoảng cách cảnh giới như trời với đất. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi ba luồng kiếm khí lạnh buốt sắp chạm vào người, sinh cơ của một dao quang sắp hoàn toàn tắt lịm. Ong. Sâu trong thức hải của Lâm Viêm, cái lõi đã tĩnh lặng không biết bao lâu, mênh mông và lạnh lẽo như hàng cổ tinh thần. Đế hồn bản nguyên thuộc về phần Thiên Đại Đế Tiêu Tẫn, cuối cùng đã bị mối đe dọa tử vong tột cùng và cơn thịnh nộ đế vương ngút trời không cam lòng này hoàn toàn đốt cháy. Một luồng ý chí kinh khủng không thể diễn tả, vượt qua cực hạn vị thế của giới này, tựa như một con rồng khổng lồ đang ngủ say bỗng mở mắt. Đó không phải là năng lượng bằng bạc, mà là một loại uy áp tuyệt đối khởi nguồn từ bản chất sinh mệnh. Một cảm giác tồn tại trí cao siêu việt trên cả pháp tắc. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận vào khoảnh khắc này. Quanh người Lâm Viêm, vầng hào quang màu vàng đỏ vốn đã ảm đạm đột nhiên tăng ấm. Thay vào đó là một lớp hư diễm màu vàng sẫm cực kỳ mỏng manh, gần như trong suốt, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến bạn bật phải cúi đầu, chư thiên phải run rẩy. Khoảnh khắc hư diễm này xuất hiện, ầm, ba luồng huyền băng kiếm khí đủ để đóng băng Nguyên Đan đỉnh phong kia, ở vị trí cách thân thể Lâm Viêm chưa đầy ba thước, như đâm phải một bức tường than thở vô hình được cấu thành từ ý chí tuyệt đối, lại bị chặn đứng một cách cứng rắn. Phù văn chí hàn pháp tắc lưu chuyển trên kiếm khí điên cuồng lóe lên, rên rỉ, như thể gặp phải thiên địch không thể lý giải, không thể chống lại. Ngay sau đó, trong một tiếng rắc nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ba luồng kiếm khí cùng với pháp tắc lực lượng ẩn chứa bên trong, lại như lưu ly mỏng manh, vỡ tan từng tấc, hủy diệt, hóa thành hư vô. Còn ba mũi gai băng màu xanh u tối chặn đường kia, càng giống như tuyết tan dưới nắng gắt, lặng lẽ tan chảy, biến mất. Đế hồn sơ tỉnh, không thể lùi bước. Cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm này, khiến cho ánh mắt của Tô Điểm trên đỉnh tế đàn, dưới lớp mặt nạ huyền băng, lần đầu tiên xuất hiện chấn động dữ dội. Đó là một sự kinh hãi bản năng từ sâu trong linh hồn. Nàng không thể hiểu nổi, đó là sức mạnh gì? Đó không phải chân nguyên, không phải pháp tắc. Đó là một loại uy áp sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn mà nàng chưa từng tiếp xúc, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Giống như sâu kiến ngước nhìn trời xanh, khiến cho thái âm lực lượng trong cơ thể nàng cũng phải ngưng trệ, run rẩy. Không thể nào. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tô Điểm lần đầu tiên mang theo vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Nàng bất giác lùi lại nửa bước. Ba cỗ huyền băng lục thần khôi, trong hốc mắt trống rỗng, hỏa diễm linh hồn màu xanh lũ tối điên cuồng trao đảo, vậy mà cũng xuất hiện một tia sợ hãi mang tính người. Chúng đứng chết chân tại chỗ, cự kiếm băng tinh trong tay khẽ run, không dám tiến thêm một bước nào. Còn con điệu tích độc giác đang điên cuồng húc núi kia, càng như bị một cây búa vô hình nện vào đầu, phát ra tiếng kêu ai oán vì sợ hãi tột cùng, thân hình khổng lồ lập tức cứng đờ, phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Uy thế của đế hồn lại đến mức này. Thế nhưng, đây chỉ là huy hoàng trong chốc lát. Sắc mặt Lâm Viêm, vào khoảnh khắc hư diễm đế hồn xuất hiện, đã trở nên trắng bệch như giấy vàng. Gân xanh trên trán nổi lên, trong bảy khiếu lại có những tia máu màu vàng nhạt rỉ ra. Cưỡng ép dẫn động một tia đế hồn bản nguyên, đối với phàm khu chưa trưởng thành này của hắn mà nói, gánh nặng quá lớn. Tựa như trẻ con múa thần binh, đã thương địch 1000, tự tổn hại 800. Thức hải như bị hàng tỷ cây kim thép đâm vào, đau đớn muốn nứt ra. Nhưng trong mắt hắn, cơn thịnh nộ đế vương và sự quyết tuyệt đang bùng cháy, lại chưa từng tắt đi dù chỉ một chút. Chính là lúc này, nhân cơ hội ngàn cân treo sợi tóc khi uy áp đế hồn trấn nhiếp toàn trường, khiến Tô Hiểm tâm thần thất thủ. Lâm Viêm nén lại cơn đau như xé rách thần hồn, đột ngột ngẩng đầu, con ngươi màu vàng đỏ gắt gao khóa chặt mảnh vỡ phần thế đang bị xiển xích u minh quấn lấy trên đỉnh tế đàn. Hắn không còn áp chế chủng lửa màu vàng sẫm đang điên cuồng xoay tròn sâu trong đan điền nữa, thậm chí còn chủ động đốt cháy một tia bản nguyên của nó. Lấy đế viêm của ta làm dẫn, phần thế trở về. Lâm Viêm gầm lên một tiếng như đến từ sâu trong linh hồn. Hắn khép ngón tay lại như kiếm, trên đầu ngón tay, một giọt bản nguyên tinh huyết tinh khiết đến cực hạn, đang bùng cháy ngọn lửa màu vàng sẫm, hòa cùng một luồng ý chí đế hồn yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng, như mũi tên rời cùng, tức khắc bắn về phía nhà tù bằng xương trên đỉnh tế đàn. Vút, giọt huyết hồn đang cháy lên ngọn lửa đế viêm màu vàng sẫm kia, bỏ qua sự ngăn cách của không gian, bỏ qua ngọn lửa xanh lục ô uế của xiềng xích lưu minh, chui vào bên trong mảnh vỡ màu vàng đỏ đang bị trấn áp một cách cực kỳ chuẩn xác. Ong, như một ngọn núi lửa im lìm vạn cổ bị kích nổ hoàn toàn. Mảnh vỡ phần thế cao bằng nửa người kia, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng màu vàng sẫm chưa từng có, đủ để xuyên thủng tiểu u. Hoa văn ngọn lửa cổ xưa trên bề mặt mảnh vỡ lập tức sáng lên, như thể sống lại. Một luồng ý chí kinh khủng muốn đốt sạch chư thiên, luyện hóa vạn đạo, như một con rồng giận dữ thoát khỏi xiềng xích, ầm ầm một phát. Những sợi xiềng xích lưu minh quấn quanh nó phát ra tiếng kêu ai oán vì không chịu nổi. Ngọn lửa xanh lạnh lẽo lập tức bị đế viêm màu vàng sẫm nuốt chửng, thiêu rụi. Chín cây cổ xương trắng bệnh rung chuyển dữ dội, bề mặt đầy những vết nứt. Gào. Bên trong mảnh vỡ, dường như truyền đến một tiếng gầm vượt qua cả không thời gian, tràn đầy bất khuất và phẫn nộ. Đó không phải là âm thanh, mà là sự va chạm của ý chí thuần túy. Ầm ầm. Toàn bộ tế đàn khổng lồ được xây bằng hài cốt và đá đen, dưới sự va chạm của luồng ý chí kinh khủng này, ầm ầm sụp đổ. Vô số mảnh xương trắng bệnh và đá đen kịt rơi xuống như mưa bão. Nhà tù bằng xương trói buộc mảnh vỡ phân thế, hoàn toàn vỡ nát. Mảnh vỡ lấp lánh ánh sáng vàng đỏ sắc kia, như một vầng thái dương thoát khỏi lồng giam, bùng phát ra vạn trượng quang mang, mang theo ý chí quyết tuyệt muốn tiêu diệt tất cả, hóa thành một luồng lưu quang vàng đỏ xé toạc bóng tối u minh, bắn thẳng về phía Lâm Viêm bên dưới. Lão sược. Trong khói bụi từ tế đàn sụp đổ, truyền đến tiếng thét chói tai đầy kinh ngạc và giận dữ của Tô Hiểm. Nàng cuối cùng cũng hoàn hồn sau sự chấn nhiếp của đế hồn. Gương mặt dưới lớp mặt nạ huyền băng trở nên vặn vẹo. Nàng không thể chấp nhận dị bảo đã tới tay lại bị đoạt đi, càng không thể dung thứ việc bị một con sâu kiến trúc cơ hết lần này đến lần khác khiêu khích. Váy dài cung trang màu xanh băng không gió mà bay phần phật. Một luồng hàn khí kinh khủng vượt xa lúc trước, hòa cùng sát ý ngút trời, như một cơn bão địa cực càn quét ra ngoài. Trong tay nàng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây đoạn thích toàn thân được điêu khắc từ huyền băng xanh lũ tối, lưu chuyển pháp tắc đóng băng thời không, u minh lục hồn thứ. Đây là át chủ bài thực sự của nàng, một món pháp khí mô phỏng thánh khí, là hình chiếu chứa đựng ý chí của thánh giả u minh điện. Uy lực của nó đủ để trọng thương thậm chí tiêu diệt cả tồn tại vừa bước vào hóa thần. Nàng muốn bất chấp tất cả, đem con sâu kiến này cùng với mảnh vỡ kia hoàn toàn đóng băng, nghiền nát. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tô Hiểm sắp tung ra đòn tấn công hủy diệt này, ầm ầm ầm, toàn bộ phệ hồn hạp cốc, không, là cả vùng đất phía tây bắc hắc phong vực, đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dường như có một hung vật thái cổ nào đó đang ngủ say đã bị uy áp của đế hồn và sự bùng nổ của mảnh vỡ phần thế lúc nãy hoàn toàn đánh thức. Vực sâu bên dưới vị trí của Lâm Viêm, sâu trong lỗ hổng vách đá do con điệu tích độc giác hút ra, không phải là thân núi đặc, mà là một vực sâu khổng lồ không thấy đáy, tỏa ra khí tức càng cổ xưa, càng hỗn loạn, càng kinh khủng hơn. Mép vực sâu, không gian vặn vẹo như mặt gương vỡ, vô số dòng không gian hỗn loạn như rắn độc lao ra. Một luồng hấp lực như đến từ tầng sâu nhất của cửu u, đủ để nuốt chửng mọi thứ, đột ngột bùng phát từ sâu trong vực thẳm. Táng ma cổ nguyên, lỗ hổng này lại bất ngờ nối liền với vùng đất cấm kỵ trong truyền thuyết, nơi chôn cất thượng cổ thần ma. Lực hút kinh khủng lập tức bao trùm khu vực tế đàn sụp đổ. Vô số đá tảng và mảnh xương rơi xuống đều bị hút vào vực sâu tăm tối không đáy kia trong nháy mắt. Lâm Viêm đứng núi chịu sào. Hắn vừa mới cưỡng ép thu hồi mảnh vỡ phần thế đang bắn tới, mảnh vỡ vừa vào tay đã nóng rực, truyền đến một sự rung động và tiếng bi thương như huyết mạch tương liên, còn chưa kịp vui mừng, đã bị luồng hấp lực kinh khủng bất ngờ ập đến, không thể chống cự kia tóm lấy. Thêm vào đó, hắn vốn đã bị trọng thương suy yếu vì dẫn động đế hồn, thân thể lập tức mất thăng bằng.
Không.
Trong khói bụi từ tế đàn sụp đổ, truyền đến tiếng thét kinh hãi và giận dữ của Tô Điểm. Nàng cũng bị luồng hấp lực kinh khủng này ảnh hưởng, sự khóa chặt của U Minh Lục Hồn thứ bị gián đoạn. Quanh người nàng bùng phát ánh sáng xanh băng rực rỡ, cố hết sức chống lại lực hút. Nhưng Lâm Viêm đã không còn sức chống cự. Ôm chặt, hắn chỉ kịp gầm nhẹ một tiếng với một dao quang đang mơ hồ sau lưng, dùng hết sức lực cuối cùng ôm chặt nàng vào lòng, đồng thời ấn chặt mảnh vỡ phần thế nóng rực vào ngực. Giây tiếp theo, vút, thân ảnh hai người cùng với vô số tảng đá rơi xuống, lập tức bị táng ma liệt huyền sâu không thấy đáy, tỏa ra khí tức hỗn loạn và hủy diệt kia, nuốt chửng vào, biến mất trong bóng tối và mèo vỡ nát đó. Lối vào vực sâu, dòng không gian hỗn loạn tàn phá, lực hút dần yếu đi. Tô Hiểm lơ lửng trên không trung phía trên đống đổ nát của tế đàn, ánh sáng xanh băng quanh người lưu chuyển, chống lại lực hút còn sót lại. Dưới lớp mặt nạ huyền băng, gương mặt hoàn mỹ không tì vết kia giờ đây phủ đầy vẻ lạnh lẽo và sát ý chưa từng có. Nàng nhìn chằm chằm vào lối vào vực sâu không đáy, không gian vặn mèo sâu trong con ngươi màu xanh băng đang bùng cháy ngọn lửa giận muốn thiêu rụi tất cả. Tàn dư của phần thiên còn cả mảnh vỡ kia nữa, bản thánh nữ nhớ kỹ các ngươi rồi. Giọng nói lạnh như băng, tựa như hàn băng vạn năm, vang vọng trong lòng trảo tĩnh lặng như chết. Táng ma cổ nguyên rất tốt, cho dù phải đào sâu 3 vạn thước, bản thánh nữ cũng sẽ đào các ngươi ra. Chương 38, Cổ Nguyên Di Hải, Tấn Hỏa Sơ Dung. Chương 38, Cổ Nguyên Di Hải, Tấn Hỏa Sơ Dung hỗn loạn. Vỡ nát, hủy diệt. Đây là cảm giác duy nhất trong ý thức của Lâm Viêm sau khi rơi xuống táng ma liệt viên. Không gian loạn lưu cuồng bạo như hàng tỷ lưỡi đao vô hình, điên cuồng xé rách thân thể hắn, cho dù có đế viêm chân nguyên cùng thể phách cường hãn được cựu chuyển kim thân quyết tôi luyện, cũng trong nháy mắt bị rạch ra vô số vết thương sâu thấy cả xương. Máu tươi màu vàng nhạt bắn tung tóe trong hư không hỗn loạn rồi bốc hơi. Trong lòng, thân thể một dao quang lạnh như băng, cứng ngắc, tia sinh cơ yếu ớt còn sót lại như ngọn nến trong mưa bão, dưới sự tàn phá kép của không gian loạn lưu và hàn độc trong cơ thể, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Lâm Viêm chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, dùng thân thể mình hứng chịu phần lớn va chạm. Càng đáng sợ hơn là mảnh phần thế toái phiến vừa thu hồi đang áp sát lồng ngực, dường như nó đã bị cưỡng ép thoát khỏi sự áp chế của U Minh, lại trải qua sự dẫn động của đế hồn và va chạm của không gian loạn lưu, ý chí đốt cháy vạn cổ bên trong trở nên cực kỳ bất ổn, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nhiệt độ cao nóng bỏng đủ để nung chảy sắt thép truyền đến qua xương ngực, điên cuồng đốt cháy huyết đục và kinh mạch của hắn. Nếu không phải hắn mang trong mình bản nguyên đế hỏa tinh trùng, huyết mạch và mảnh vỡ cùng một nguồn gốc, e rằng đã sớm bị mảnh vỡ mất kiểm soát này đốt thành tro bụi. Nội ưu ngoại hoạn, tuyệt cảnh tử địa. Ý thức chìm nổi trong cơn đau đớn tột cùng và hỗn loạn, chỉ có một tia đế hồn nơi sâu trong thức hải bị cưỡng ép dẫn động, lúc này đã tĩnh lặng nhưng vẫn tỏa ra uy nghiêm chí cao, tựa như định hải thần châm, duy trì tia sáng suốt cuối cùng của hắn. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một thoáng, có lẽ lại dài dằng dặc như cả một thế kỷ. Ầm. Một tiếng vang trầm đục, kèm theo tiếng rên rỉ của toàn thân xương cốt không chịu nổi gánh nặng. Sự rơi xuống đã dừng lại. Không gian loạn lưu cuồng bạo đã biến mất. Lâm Viêm nện mạnh xuống một mặt đất lạnh lẽo, cứng rắn, lực va chạm cực lớn khiến họng hắn dâng lên bị ngọt, lại một ngụm nghịch huyết màu vàng nhạt phun ra, nhuộm đỏ phiến đá đen tô giáp dưới thân. Một dao quang trong lòng cũng bị chấn băng ra, lan đến cách đó không xa, hơi thở yếu đến cực điểm, lớp huyền băng ngưng tụ trên người dường như càng dày hơn. Cơn đau đớn tột cùng như thủy triều quét qua toàn thân, thức hải càng như bị búa tạ đè vào, hôn mê như muốn nứt ra. Lâm Viêm khó khăn chống người dậy, đôi đồng tử màu vàng đỏ quét nhìn trong bóng tối. Nơi này không còn là môi trường tràn ngập u minh tử khí như vẻ hồn hạp gốc. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức cổ xưa hơn, sâu thẳm hơn, hỗn loạn hơn, hỗn tạp ma khí nồng đậm đến nghẹt thở, thiên địa linh khí tinh thuần nhưng cuồng bạo, cùng với một cảm giác hoang vu chết chóc của vạn vật mục giữa thời gian ngưng động. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời không phải tối đen, mà là một màu đỏ sẫm hôn trọc như huyết tương đông đặc, không có nhật nguyệt sao trời, chỉ có ma vân dày đặc không tan chậm rãi lúc lúc, thỉnh thoảng có những tia chớp méo mó màu tím hoặc trắng bệnh vô thanh vô tức rạch qua, chiếu sáng vùng đất chết chóc bên dưới. Mặt đất là một màu đen thuần túy, phủ một lớp bụi đen dày đặc, lạnh lẽo, tựa như cho cốt. Tầm mắt nhìn đến đâu, là vô số đá quái dị lởm chởm màu đen, hình thù méo mó như yêu ma giãy giụa và lũy lũy bạch cốt. Xương thu khổng lồ như quả đồi nhỏ không biết tên, những mảnh binh khí vỡ nát có khắc phủ văn thần bí, thậm chí là một vài bộ hài cốt hình người khác nhau bị vùi lấp một nửa trong lớp bụi, lập loè ánh sáng u yếu ớt. Một luồng khí tức bi trắng và thảm liệt từ thời hồng hoang ập đến. Táng ma cổ nguyên. Nơi đây chính là vùng đất cấm trong truyền thuyết đã chôn vùi thượng cổ thần ma. Cơn đau nhói ở ngực lại truyền đến, mảnh phần thế toái phiến như một cái lạc ấn nung đỏ, tỏa ra những luồng sóng nhiệt bất ổn. Lâm Viêm cố nén khí huyết đang sôi trào và cơn đau kịch liệt trong tứ hải, ánh mắt màu vàng đỏ khóa chặt mảnh vỡ. Ánh sáng đỏ vàng trên bề mặt mảnh vỡ lúc sáng lúc tối, ý chí hủy diệt bên trong như một con rồng hoang cuồng bạo sông ngang đánh dọc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong ấn mà ra, thiêu đốt mọi thứ xung quanh thành hư vô. Ở giữa mảnh vỡ, thậm chí có thể nhìn thấy một vết nứt nhỏ như mạng nhện, đó là vết thương để lại khi bị xiềng xích U Minh ăn mòn và cưỡng ép giải thoát. Mảnh vỡ đang kêu gào, bản nguyên của nó đã bị tổn hại. Nếu không lập tức ổn định, mảnh vỡ phải trải qua bao kiếp nạn mới tìm lại được này, rất có thể sẽ hoàn toàn vỡ nát. Cho ta định. Lâm Viêm gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không còn áp chế hỏa chủng màu vàng sẫm cũng đã bị tổn hại, ánh sáng ảm đạm nơi sâu trong đan điền nữa. Ngược lại, hắn chủ động dẫn dắt toàn bộ đế viêm chân nguyên còn sót lại trong cơ thể, hòa cùng một tia lực lượng thần hồn yếu ớt nhưng vô cùng bền bỉ, tựa như dòng nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào mảnh phần thế toái phiến trên ngực. Xèo xèo, như nước thép nóng chảy dội lên băng giá. Khoảnh khắc đế viêm chân nguyên tiếp xúc với ý chí phần thế cuồng bạo bên trong mảnh vỡ, một cuộc xung đột kịch liệt đã nổ ra. mảnh vỡ rung lên dữ dội, nhiệt độ cao nóng bỏng lập tức đốt cháy da thịt trên ngực Lâm Viêm đến cháy đen. Cơn đau tột cùng khiến hắn tối sầm mặt mũi, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Chân nguyên của hắn, thần hồn của hắn, mang theo dấu ấn của Phần Thiên Đại Đế, mang theo khí tức cùng nguồn gốc với mảnh vỡ. Đây không phải là chinh phục, mà là vô bể, là kêu gọi. Nô đạo vị tuyệt Ngô Lô Đường Quy. Trong thức hải, đế hồn đang tĩnh lặng dường như cũng bị dẫn động, tỏa ra một luồng dao động cực kỳ yếu ớt nhưng mang ý vị trấn an và thống ngự, hòa vào dòng chân nguyên đang truyền vào. Kỳ tích đã xảy ra. Ý chí cuồng bạo bên trong mảnh phần thế toái phiến, sau khi tiếp xúc với khí tức cùng nguồn gốc và mang theo lực lượng trấn an của đế hồn, tựa như hung thú nổi giận được chủ nhân nuốt ve bảy ngược, vậy mà thật sự dần dần lắng lại. Mặc dù vẫn nóng bỏng dậy, nhưng luồng dao động hủy diệt cuồng bạo đó đã dần dần thu liễm, ổn định. Ánh sáng đỏ vàng lúc sáng lúc tối trên bề mặt mảnh vỡ cũng như tìm được cội nguồn, bắt đầu chạy xuôi theo một tần suất ổn định. Vết nước nhỏ ở rìa, dưới sự nuôi dưỡng của đế viêm chân nguyên, vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thành công rồi, đã cưỡng ép áp chế và ổn định sơ bộ mảnh vỡ. Lâm Viêm thở phào một hơi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy mảnh vỡ đã tạm thời yên tĩnh nhưng vẫn tỏa ra nhiệt độ cao kinh người ra khỏi ngực. Mảnh vỡ cầm trong tay nặng trĩu, tựa như đang nắm giữ một lôi sao đang cháy, những đường vân lửa cổ xưa và thần bí chạy xuôi dưới ánh sáng đỏ vàng ổn định, truyền đến một sự rung động và bi trắng của huyết mạch tương liên. Không kịp cẩn thận cảm nhận mối liên kết tìm lại được sau khi mất này, Lâm Viêm lập tức chuyển ánh mắt về phía một dao quang ở cách đó không xa. Tình hình của nàng vô cùng tồi tệ. Lớp huyền băng trên người không những không tan chảy, mà dưới sự kích thích kép của ma khí hỗn loạn và linh khí tinh thuần xung quanh, còn trở nên dày hơn, trong suốt hơn, tỏa ra hàn ý thấu xương. Dưới lớp băng, khuôn mặt nàng không còn chút huyết sắc, môi tím tái, hơi thở yếu ớt gần như tắt hẳn. Trong cơ thể, thái âm thực mạch hàn độc mất đi lớp màng đế viêm bên ngoài áp chế, dưới sự dẫn động của khí tức chí hàn do Tô Hiểm để lại, đã bùng nổ hoàn toàn. Tựa như vô số kim băng đang điên cuồng đâm xuyên, đóng băng trong kinh mạch của nàng, điên cuồng nuốt chửng sinh cơ cuối cùng. Nếu không cứu chữa nữa, hồi thiên phạt thuật. Lâm Viêm gắng gượng chống đỡ cơ thể đau đớn, loạn choạng đi tới bên cạnh Mộc Dao Quang. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trước tiên cẩn thận đặt mảnh phần thế toái phiến nóng rực ở giữa hai người. Nhiệt độ cao ổn định và khí tức thanh tẩy tỏa ra từ mảnh vỡ, tựa như một nguồn lửa nhỏ, xua tan một phần ma khí âm hàn xung quanh, hình thành một lĩnh vực tương đối ổn định. Tiếp đó, hắn duỗi hai tay, lòng bàn tay lơ lửng phía trên ngực bụng đang bị băng phong của Mộc Dao Quang. Trong đan điền, hỏa chủng màu vàng sớm ảm đạm lại một lần nữa bị cưỡng ép thúc dục, ép ra tia đế viêm chân nguyên tinh thuần cuối cùng, ẩn chứa sinh cơ dồi dào. Lần này, hắn không còn cố gắng cưỡng ép áp chế hay xua tan hàn độc, mà hóa chân nguyên thành dòng chảy ấm áp, dịu dàng nhất, cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu vào kinh mạch bị băng phong của Mộc Dao Quang. Cố thủ linh đài dẫn khí quy nguyên. Giọng nói trầm thấp của Lâm Viêm mang theo một lực lượng dẫn dắt không cho phép nghi ngờ, xuyên qua lớp băng, truyền vào thức hải gần như tĩnh lặng của Mộc Dao Quang. Nơi đế viêm chân nguyên đi qua, hàn độc đang hoành hành như gặp phải thiên địch, điên cuồng phản công, cắn xé. Nhưng chân nguyên của Lâm Viêm cực kỳ tinh vi, tựa như một tấm lưới được dệt khéo léo, tránh đi mũi nhọn cuồng bạo nhất của hàn độc, từng chút một thẩm thấu, bao bọc, dẫn dắt, cưỡng ép áp chế những luồng hàn độc đang tán loạn trở về sâu trong kinh mạch, đồng thời dùng lực lượng sinh cơ ấm áp, cẩn thận từng ly từng tí chữa trị những kinh mạch mỏng manh đã bị kim băng đâm cho thủng lỗ chỗ. Đây là một quá trình cực kỳ hao tổn tâm thần và sức lực, tựa như đi trên dây giữa vực băng bạt trượng. Trán Lâm Viêm rịn ra những giọt mồ hôi li ti, sắc mặt càng thêm tái nhợt, máu tươi màu vàng nhạt vừa mới cầm lại chảy ra từ khóe miệng. Nhưng ánh mắt hắn chuyên chú và kiên định, khống chế hướng đi của từng tia chân nguyên. Không biết đã qua bao lâu, lớp huyền băng dày đặc trên người Mộc Dao Quang, cuối cùng dưới tác dụng của nhiệt độ cao liên tục từ mảnh phần thế toái phiến và chân nguyên sinh cơ không ngừng được Lâm Viêm truyền vào, đã bắt đầu tan chảy chậm rãi. Nước băng chảy xuống theo gò má tái nhợt của nàng. Lông mày nhíu chặt của nàng dường như giãn ra một chút, hơi thở yếu ớt gần như tắt hẳn đó, cuối cùng cực kỳ chậm rãi bắt đầu hồi phục. Mặc dù vẫn yếu ớt không chịu nổi, nhưng ít nhất, ngọn nến sắc cát đã được thắp lên lại một tia sáng yếu ớt. Tàn sát Lâm Viêm chậm rãi thu tay về, thở ra một hơi trọc khí mang theo mùi máu tanh. Đế viêm chân nguyên trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt, thức hải vẫn đau đớn kịch liệt, nhưng nhìn hơi thở yếu ớt nhưng đã ổn định của Mộc Dao Quang, trong mắt lóe lên một tia vui mừng mệt mỏi. Tạm thời đã ổn định. Lúc này hắn mới có thời gian thực sự quan sát môi trường xung quanh. Bọn họ dường như đã rơi xuống một khu vực đá đen tương đối bằng phẳng, cách đó không xa là một quả đồi nhỏ được chất đống từ những bộ hài cốt khổng lồ. Ma khí và linh khí hỗn loạn trong không khí đan xen vào nhau, tạo thành một sự cân bằng kỳ dị. Chết chóc là giai điệu chủ đạo ở nơi đây. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Viêm ngưng lại, rơi vào một bộ hài cốt bị vùi lấp một nửa trong lớp bụi đen cách đó không xa. Đó không phải là xương thú hay xương người bình thường. Toàn thân nó hiện lên một màu vàng sẫm kỳ dị, cho dù đã trải qua vô tận năm tháng, vẫn tỏa ra một ánh kim loại yếu ớt nhưng bền bỉ. Tư thế của bộ hài cốt là nửa quỳ, tay xương phải nắm chặt một mũi thương gãy, cũng có màu vàng sẫm. Trên mũi thương, đầy những vết mẹ và vết nứt, nhưng vẫn còn sót lại một tia sắc bén đến kinh người và chiến ý bất khuất. Điều thu hút sự chú ý của Lâm Viêm nhất là nơi sâu trong hốc mắt trống rông của bộ hài cốt. Ở đó, không phải là một khoảng hư vô, mà là một mảnh kim loại có kích thước bằng ngón tay, hình dạng không đều, toàn thân tối sầm, nhưng lại ẩn hiện ánh sáng đỏ vàng yếu ớt. Khí tức của mảnh vỡ đó vậy mà lại cùng một nguồn gốc với mảnh phần thế toái phiến trong tay hắn, chỉ là yếu ớt hơn nhiều, phảng phất như tàn lửa sắp tắt. Đây là. Trái tim Lâm Viêm đột nhiên đập mạnh. Hắn gắng gượng đứng dậy, loạn choạng đi tới trước bộ hài cốt màu vàng sẫm. Chủ nhân của bộ hài cốt rõ ràng khi còn sống là một chiến sĩ mạnh mẽ, trong hài cốt còn sót lại một ý chí trăm trận bất khuất. Ánh mắt Lâm Viêm cuối cùng dừng lại ở mảnh vỡ màu đỏ vàng tối sầm nơi sâu trong hốc mắt hài cốt. Hắn duỗi ra bàn tay hơi run rẩy vì kiệt sức, cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một sự kính trọng khó hiểu, nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ đó. Ong! Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào mảnh vỡ, dị biến nảy sinh. Mảnh vỡ tối sầm đã tĩnh lặng không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà đột nhiên bùng lên ánh sáng đỏ vàng cực kỳ yếu ớt. Một luồng ý niệm yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng, tựa như vượt qua vạn cổ thời không, lập tức tràn vào thức hải của Lâm Viêm. Ý niệm đó không phải là văn tự, mà là một loại hình ảnh cảm xúc thuần túy, trong hình ảnh, bầu trời vỡ nát, thần hoàng ngũ trời. Vô số bóng người mặc chiến giáp màu vàng sẫm, khí tức cường hãn, đang tắm máu chiến đấu trên bầu trời sao đang cháy. Kẻ địch của bọn họ là ma ảnh U Minh che khuất trời sao và chiều lạnh huyền băng đóng băng bản giới. Trung tâm hình ảnh, một hư ảnh lò lớn trong trời, chảy xuôi ngọn lửa phần thế, dưới sự vây công của vô số kẻ địch, phát ra tiếng kêu bi trắng, rồi ầm ầm vỡ nát. Vô số mảnh vỡ cháy rực, tựa như sao băng rơi xuống hư không tối tăm vô tận. Vỡ nát hình ảnh vỡ nát. Mảnh vỡ trong hốc mắt hải cốt, ánh sáng lập tức tăng ấm, hoàn toàn biến thành phản tiết. Nhưng trong thức hải của Lâm Viêm, lại như giấy lên sóng lớn ngập trời. Cái lò lớn trong hình ảnh, phần thế thần lô. Những bóng người mặc chiến giáp màu vàng sẫm tắm máu chiến đấu chiến ý bất khuất đó khí tức cùng nguồn gốc với mảnh phần thế toái phiến. Thần đinh tự bộ. Một suy nghĩ chấn động, tựa như sét đánh nổ vang trong lòng Lâm Viêm. Bộ hài cốt màu vàng sẫm đã tử trận ở Táng Ma Cổ Nguyên vô tận năm tháng này, vậy mà có thể là chiến sĩ của phần thiên thần đỉnh tiền thế của hắn. Bọn họ đã truy đuổi theo mảnh vỡ của thần lô, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, tử trận trên chiến trường cổ bị lãng quên này. Một khí tức bi tráng và sát phạt không thể tả, lập tức lấp đầy lồng ngực Lâm Viêm. Nơi sâu trong đế hồn, ngọn lửa giận dữ đã tắt lại được nhen nhóm. Lạc Thanh Tuyền, Chiến Vô Cực, U Minh Điện, hóa ra việc truy sát tàn dư đã sớm bắt đầu. Ngay lúc tâm thần Lâm Viêm đang chấn động, rát rát, một tràng âm thanh ma sát xương cốt đến nê răng, đột nhiên truyền đến từ sâu trong quả đồi hải cốt khổng lồ phía trước. Ngay sau đó, một luồng hơi thở ma vật lạnh lẽo, hung ác, đầy hỗn loạn và giết chóc, tựa như con rắn độc thức tỉnh, chậm rãi lan ra. Khóa chặt sinh vật sống duy nhất trong khu vực này, Lâm Viêm đang trọng thương và Mục Giao Quang đang hôn mê. Nguy cơ vẫn chưa đi xa. Cổ nguyên chôn vùi thần ma này, thứ không thiếu nhất chính là cái chết. Chương 39, hải cốt bi ca, tấn hỏa truyền lửa. Chương 39, hải cốt bi ca, tấn hỏa truyền lửa. Rắc 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 rắc. Tiếng xương cốt ma sắt vang lên vô cùng chói tai trên cổ nguyên tịch mịch, như thể địa ngục ma bản đang chậm rãi chuyển động. Phía trước, sâu trong ngọn núi nhỏ được tạo thành từ vô số hải cốt khổng lồ, một luồng khí tức ma vật băng lãnh, hung lệ, tràn ngập hỗn loạn và giết chóc, như một con rắn độc vừa thức tỉnh, lập tức khóa chặt Lâm Viêm. Lâm Viêm đồng tử co rụt lại, đột ngột xoay người. Ánh mắt màu xích kim xuyên qua lớp bụi đen mịt mù, gắt gao nhìn chằm chằm vào hải cốt sơn. Chỉ thấy hải cốt sơn kia rung chuyển dữ dội. Vô số xương thú, xương người khổng lồ như những khối gỗ mục nát ào ào lan xuống. Một chiếc vuốt xương trắng ẩn, to bằng cối xay đá, phủ đầy giáp xương u ám, đột ngột thò ra từ sâu trong đống xương, hung hăng cào xuống mặt đất. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ gắng gượng dãy rùa thoát ra khỏi hải cốt sơn. Đó là một bộ khô lâu kinh khủng cao đến 3 trượng. Xương cốt của nó không phải màu trắng ẩn thông thường, mà mang một màu đỏ sẫm quỷ dị, tựa như đã bị máu bẩn thấm đẫm, bề mặt còn phủ một lớp ma khí đặc quánh như nhựa đường đông đặc. Đầu lâu của bộ xương to lớn mà dữ tợn, trong hốc mắt là hai ngọn ma diễm màu tím sẫm đang nhảy nhót kịch liệt, tràn ngập điên cuồng và đói khát vô tận. Nó không có vũ khí, nhưng mười móng đuôi sắc bén như loan đao kia lại tỏa ra hàn quang đủ để xé rách tinh kim. Ma cốt khô lâu, quái vật vong linh sinh ra từ sự dị biến do ma khí hỗn loạn ăn mòn nơi sâu trong Táng Ma Cổ Nguyên. Khí tức của nó thình lình đã đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, thậm chí còn hung lệ, hỗn loạn hơn cả Huyền Băng Lục Thần Khôi của Tô Điểm. Giống, cái miệng khổng lồ trống rông của ma cốt khô lâu mở ra, phát ra một tiếng gào thét vô thanh nhưng lại xuyên thẳng vào linh hồn. Hốc mắt ma diễm màu tím sẫm kia gắt gao khóa chặt Lâm Viêm và cả Mục Giao Quang đang hôn mê sau lưng hắn. Khát vọng đối với sinh cơ của sinh vật sống trong nháy mắt đã lấn át tất cả. Ầm, bộ xương khổng lồ của nó đột ngột đạp mạnh xuống đất như một mũi tên xương màu máu rời cùng, cuốn theo ma khí tanh hôi, mang theo tư thế cuồng bạo xé nát tất cả. Nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, đuôi xương khổng lồ chụp thẳng xuống đầu, đuôi phong xé rách không khí, phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc. Mục tiêu chính là đầu của Lâm Viêm. Nhanh, quá nhanh. Lâm Viêm trong trạng thái trọng thương suy yếu, căn bản không kịp thi triển thân pháp tinh diệu để né tránh. Nghiệt chướng. Trong mắt Lâm Viêm hằn lên những tia máu, lễ nộ và nguy cơ sinh tử lập tức đốt cháy chút sức lực cuối cùng trong cơ thể hắn. Hắn đột ngột tấn mảnh phân thế toái phiến vừa mới ổn định, vẫn còn nóng hổi vào ngực. Mảnh vỡ và đế hỏa tinh trùng trên ngực hắn lập tức sinh ra cộng hưởng. Cho ta cháy. Ầm. Lâm Viêm bắt cạn tia đế viêm chân nguyên cuối cùng sâu trong đan điền, hòa cùng ý chí đế hồn bất khuất, toàn bộ rót vào năm đấm phải. Trên năm đấm, đế viêm màu vàng sẫm điên cuồng bùng cháy, tuy uy thế kém xa lúc đỉnh phong, nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt muốn tiêu hủy ô uế, ngọc đá cùng tan. Hắn không né không tránh, đối mặt với vướt xương khổng lồ đang xé tới, tung ra một quyền. Nhiệt độ nóng bỏng của phân thế toái phiến truyền đến qua lồng ngực, phảng phất như đang rót thêm sức mạnh cuối cùng cho cú đấm tuyệt mệnh này của hắn. Đùng, như búa lớn nện vào gỗ bụng. Đế viêm màu vàng sẫm và ma khí màu đỏ sẫm, vướt xương trắng ẩn hung hăng va chạm. Tiếng nổ chói tai vang lên cùng với âm thanh dạn xương khiến người ta hê răng. Lâm Viêm hừ một tiếng, thân thể như bị một con voi điên đang chạy như bay đâm trúng, hai chân rời khỏi mặt đất, bay ngược ra sau. Máu tươi màu vàng nhạt trong miệng phun ra ào ạt. Cánh tay phải truyền đến cơn đau nhói tận tim. Xương tay dường như đã xuất hiện vết nứt. Sức mạnh của đối phương vượt xa giới hạn của hắn lúc này, mà ma cốt khô lâu kia cũng chẳng dễ chịu gì. Phần đầu đuốt xương tiếp xúc với đế viêm, lớp giáp xương u ám lập tức bị thiêu đốt thành một mảng lớn cháy đen, mấy đầu móng sắc bén còn bị sức mạnh tịnh hóa của đế viêm làm gãy lìa. Hốc mắt ma diễm màu tím sẫm nhảy nhót kịch liệt, phát ra một tiếng gầm gừ vô thanh tràn ngập đau đớn và phẫn nộ. Sự khắc chế của đế viêm đối với ma khí đã khiến nó chịu thiệt lớn, nhưng nó chỉ khựng lại một chút, bộ xương khổng lồ lại khởi động lần nữa, mang theo sát ý điên cuồng hơn, lao về phía Lâm Viêm đang bay ngược ra. Nó muốn xé nát, nuốt chửng con sâu kiến đã làm nó bị thương này. Lâm Viêm nặng nề rơi xuống phiến đá đen lạnh lẽo, lại lăn thêm mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, vừa bận rơi xuống gần nơi phát hiện ra di hài của chiến sĩ hài cốt màu vàng sắc kia. Hắn bật lộn muốn đứng dậy, nhưng cánh tay phải đau nhói tận tim, chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn khô kiệt, cơn đau dữ dội trong thức hải ập đến như thủy triều, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Mảnh phân thế toái phiến dán chặt vào ngực, cảm giác nóng bỏng lúc này cũng biến thành gánh nặng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Nhìn ma cốt khô lâu lại một lần nữa lao đến, bóng ma của cái chết hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Lẽ nào vừa mới tìm lại được mảnh vỡ, đã phải bỏ mạng tại táng ma chi địa này sao? Không, đế lộ chưa dứt, thù lò vỡ chưa báo, sao có thể ngã xuống nơi này? Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Ông. Bên cạnh Lâm Viêm, bộ hài cốt chiến sĩ màu vàng sẫm đang nửa quỳ trong bụi bặm, tay nắm chặt mũi thương gãy, sâu trong hốc mắt, mảnh vỡ u ám vốn thuộc về phân thế thần lô đã sớm tĩnh lặng, phảng phất như cảm ứng được nguy cơ sắp chết của hậu duệ chủ nhân, cảm ứng được tiếng bi thương và sự bất cam của đế hồn từ mảnh vỡ cốt lõi trong lòng Lâm Viêm truyền đến, vậy mà đột ngột lại sáng lên một tia sáng màu đỏ vàng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng thuần túy. Khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, ầm. Một luồng ý niệm hồng lưu đã tĩnh lặng vào cổ, tràn ngập chiến ý bất khuất và tín niệm bảo vệ, như cơn lũ vỡ đê, đột ngột bộc phát ra từ bộ hài cốt màu vàng sắc kia. Luồng ý niệm này không phải là công kích, mà là một loại chuyển thừa thuần túy, vượt qua cả không thời gian, là ấn ký chấp niệm và sức mạnh cuối cùng của chiến sĩ trước khi vẫn lạc. Luồng ý niệm hồng lưu này bỏ qua mọi rào cản không gian, lập tức chui vào thức hải của Lâm Viêm đang ở gần trong gang tấc, cận kề tuyệt cảnh. Chiến. Một tiếng gầm mơ hồ nhưng đinh tai nhức óc, phản phất đến từ chiến trường biển cổ, nổ tung trong sâu thẳm linh hồn Lâm Viêm. Ngay sau đó, vô số hình ảnh vỡ nát như đèn kéo quân lướt qua ý thức của hắn, những vì sao đang cháy, thần đình tan vỡ, những chiến hữu kể vai tắm máu, phân thế thần lô sừng sững đội trời đạp đất bi tráng vỡ nát trong làn sóng lạnh của ma ảnh. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở bộ hài cốt chiến sĩ trước mắt, đối mặt với kẻ địch ngập trời, tay cầm đoạn thương, phát ra tiếng gầm phẫn nộ bất khuất, rót sức mạnh cuối cùng vào mảnh vỡ trong hốc mắt, bảo vệ mảnh vỡ cốt lõi của lò đang rơi xuống phía sau. Bảo vệ, chuyến thừa, chiến hồn bất khuất. Luồng ý niệm thuần túy mà bi trắng này, như ngọn lửa thổi nóng bỏng nhất, lập tức đốt cháy ý chí đế hồn trong thức hải Lâm Viêm vốn đang trên bờ vực lùi tàn vì trọng thương, tựa như lòng sông cạn khô được rót vào dòng lũ ngập trời. Ưa a, Lâm Viêm phát ra một tiếng gầm không giống tiếng người. Sâu trong đan điền vốn đã khô kiệt, ngọn lửa vàng sẫm mờ mịt, dưới sự rót vào của ngọn lửa thổi chiến hồn vượt vạn cổ này, như bị dội thêm dầu sôi lửa bỏng, ầm ầm bộc phát ra ánh sáng chưa từng có. Một luồng đế viêm chân nguyên mới sinh, càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo, mang theo chiến ý bất khuất, như núi lửa phun trào tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Quang diễm màu xích kim phóng thẳng lên trời, bao phủ toàn thân hắn. Ánh sáng đó còn rực rỡ hơn trước, thuần túy hơn trước, thấp thoáng mang theo một loại khí tức thảm liệt của trăm trận bất khuất. Mảnh phân thế toái phiến trên ngực hắn dường như cũng cảm nhận được luồng sức mạnh đồng nguyên mà lại càng thêm cuồn cuộn này, phát ra tiếng long long hư vấn. Ánh sáng đỏ vàng trên bề mặt mảnh vỡ lập tức tăng vọt, nhiệt độ nóng bỏng không còn thiêu đốt Lâm Viêm, ngược lại hóa thành một luồng sức mạnh ấm áp mà cường đại, phản bổ lại cơ thể hắn. Một luồng ý chí phần thế càng thêm rõ ràng, càng thêm bằng bạc, cùng với sức mạnh đế hồn mới sinh của hắn thủy nhũ giao dung. Sức mạnh, cảm giác sức mạnh chưa từng có tràn ngập toàn thân. Vết thương dưới sự phản bổ của đế viêm và mảnh vỡ đang nhanh chóng hồi phục. Vết nước trên cánh tay phải lập tức lành lại. Cơn đau dữ dội trong thức hải được hồn lực cường đại xoa dịu. Ma cốt khô lâu đang lao tới, rõ ràng đã bị biến cố đột ngột này làm cho kinh ngạc. Hốc mắt ma diễm màu tím sẫm nhảy nhót kịch liệt, tràn ngập kinh nghi và một tia sợ hãi đến từ bản năng. Đuốt xương khổng lồ đang xé xuống của nó, vậy mà lại ngưng trệ trong không trung một thoáng. Chết. Lâm Viêm đột ngột ngẩng đầu. Trong đồng tử màu xích kim, thứ đang bùng cháy không chỉ còn là đế nộ, mà còn có cả chiến ý bất khuất mà chiến sĩ hài cốt màu vàng sẫm đã truyền lại qua bản cổ. Hắn tay phải hư nắm, không phải ngưng tụ chân nguyên vũ khí, mà là hướng về phía ma cốt khô lâu đang ngưng trệ, cách không trộn một cái. Ông, mũi thương gãy đầy vết dạn nứt và sức mẻ mà hắn đã đặt bên cạnh, được chiến sĩ hài cốt màu vàng sẫm nắm chặt đến chết kia, phản phất như nhận được một loại triệu hoán tối cao, đột ngột rung lên dữ dội. Ông, một tiếng kim loại rung vang trong trẻo, tựa như tiếng rồng ngâm, vang vọng khắp cổ nguyên. Đoạn mũi thương màu vàng sẫm gãy liệt kia, lập tức thoát khỏi những ngón tay xương đang nắm chặt của chiến sĩ hài cốt, hóa thành một tia chớp vàng xé toạc bóng tối, mang theo sự quyết tuyệt không hề quay đầu và sự sắc bén xuyên thủng vạn vật, bắn thẳng vào hốc mắt ma diễm màu tím sẫm của ma cốt khô lâu một cách chuẩn xác vô cùng. Phập, như thanh sắt đung đỏ đâm vào băng tuyết. Mũi thương trông có vẻ tàn phế kia, sau khi được rót vào đế viêm mới sinh và chiến ý bất khuất của Lâm Viêm, cùng với khí tức đồng nguyên của phân thế toái phiến, đã bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Ma diễm màu tím sẫm như ngọn đèn dầu bị dập tắt, lập tức trở nên ảm đạm rồi lùi tàn. Ý chí sắc bén và sức mạnh thiêu đốt chứa trong mũi thương, thuận theo hốc mắt của ma cốt khô lâu, điên cuồng tràn vào hạt nhân được chống đỡ bởi ma khí hỗn loạn của nó. Giống. Ma cốt khô lâu phát ra một tiếng kêu thảm vô thanh thê lương đến mức vặn bẹo cả linh hồn. Bộ xương khổng lồ như bị rút đi toàn bộ điểm tựa, lập tức cứng đờ. Lớp ma khí đặc quánh bao phủ toàn thân sôi trào kịch liệt rồi bốc hơi. Trên bề mặt xương cốt màu đỏ sẫm, lấy điểm mũi thương đâm vào làm trung tâm, vô số vết nứt màu vàng giống như mạng nhện điên cuồng lan ra. ầm ầm. Chỉ trong một hơi thở, con ma vật nguyên đan cảnh đỉnh phong hung uy ngập trời này, như thể bị nhét vào hàng tỷ mặt trời từ bên trong, từ trong ra ngoài, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh xương vỡ cháy rực lửa vàng và cặn bã ma khí bốc hơi, hoàn toàn bị hủy diệt trong lớp bụi đen lạnh lẽo của táng ma cổ nguyên. Một đòn, biểu sát ma vật nguyên đan cảnh đỉnh phong. Những mảnh xương vỡ rực lửa vàng rơi xuống như mưa, phản chiếu đế viêm màu xích kim đang bốc lên quanh người Lâm Viêm. Hắn chậm rãi thu lại bàn tay đang nắm hư, mũi thương màu vàng sấm gãy lìa kia sau khi hoàn thành sứ mệnh, đã hóa thành một luồng sáng, bay trở lại tay hắn, ánh sáng đã ảm đạm đi, nhưng vẫn còn lưu lại một tia ấm áp bất khuất. Hắn cúi đầu, nhìn về phía bộ hài cốt chiến sĩ màu vàng sẫm mà mảnh vỡ trong hốc mắt đã hoàn toàn biến thành sắt vụn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ bảo vệ. Trong đồng tử màu xích kim, tràn ngập vẻ nghiêm nghị và kính trọng. "Thần đình, anh hồn bất diệt." Giọng nói trầm thấp vang vọng trên cổ nguyên tịch mịch. Hắn cúi người, vô cùng trịnh trọng, đặt mũi thương màu vàng sẫm gãy lìa trong tay, nhẹ nhàng trả lại vào trong những ngón tay xương đang nắm chặt của chiến sĩ hài cốt, tựa như hoàn thành một nghi thức bàn giao vượt qua và cổ. Làm xong tất cả, Lâm Viêm mới xoay người, đi về phía một giao quang vẫn còn đang hôn mê. Đế viêm màu xích kim đang bùng cháy quanh người hắn chậm rãi thu lại, nhưng cảm giác sức mạnh mới sinh, càng thêm bàng bạc tinh thuần kia, lại như một ngọn núi lửa đang ngủ đông, chạy xuôi không ngừng trong cơ thể. Chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Cách nguyên đan, chỉ còn một bước nữa. Chương 40, Cổ Nguyên Bangkok, Thái Âm Chi dẫn. Chương 40, Cổ Nguyên Bangkok, Thái Âm Chi dẫn. Xích kim đế viêm chậm rãi thu liễm vào trong cơ thể, tựa như dung nham đang ngủ đông. Lâm Viêm đứng sừng sững giữa cổ nguyên chết chóc, khí tức quanh thân lại càng thêm ngưng động và hùng hồn hơn trước. Chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới cảnh giới ngưng tụ nguyên đan, chân chính gõ mở cánh cửa đại đạo, chỉ còn lại một lớp lụa mỏng. Quan trọng hơn là, sâu trong thức hải, sợi đế hồn kia sau khi hấp thu anh linh tân hỏa của ám kim hải cốt chiến sĩ, tuy vẫn im lìm, nhưng đã có thêm một phần ngưng thực và bất khuất, tựa như thép tinh đã được tôi luyện. Hắn cúi đầu, nhìn đoạn mâu tiêm bằng ám kim đã gãy trong tay. Trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, lại gánh chịu một đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh và chiến ý vừa tái sinh của hắn, trên mâu tiêm đã chi chít những vết rạn sâu hơn, ánh sáng hoàn toàn lu mờ, chỉ còn lại một tia ấm áp yếu ớt, tựa như nhịp tim cuối cùng của người chiến sĩ. Đây là di vật của anh linh, là tín vật chuyển thừa vượt qua cả không gian và thời gian. Lâm Viêm trịnh trọng cất nó đi, ánh mắt hướng về phía một giao quang vẫn đang hôn mê ở cách đó không xa. Tình hình của nàng đã ổn định hơn nhiều, huyền băng trên người đã hoàn toàn tan chảy dưới nhiệt lực ôn hòa mà phần thế mảnh vỡ liên tục tỏa ra, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức yếu ớt nhưng ổn định. Lâm Viêm đi tới, lại truyền vào một luồng đế viêm chân nguyên tinh thuần, ôn dưỡng bản nguyên bị tổn thương của nàng, đồng thời áp chế hàn độc đang ẩn náu sâu trong kinh mạch. Làm xong tất cả, hắn mới thực sự bắt đầu quan sát táng ma cổ nguyên này. Bầu trời là một màu máu đông đặc, ma vân chịu nặng, những tia chớp không tiếng động xé toạc màn trời đỏ sẫm. Mặt đất là một màu đen kịt thuần túy, phủ đầy bụi bặm lạnh lẽo, tựa như cho cốt của thần ma. Tầm mắt nhìn tới đâu cũng là những ngọn núi hài cốt vô tận, những mảnh binh khí gãy vỡ và những cột đá đen ngòm méo mó như đang gào thét trong đau đớn. Ma khí hỗn loạn mà tinh thuần đan xen với thiên địa linh khí, hình thành một sự cân bằng quỷ dị mang tính ăn mòn, từng giây từng phút xâm thực sinh cơ của những kẻ ngoại lai. Chết chóc là chủ đề vĩnh hằng ở nơi đây, nhưng Lâm Viêm có thể cảm nhận được, bên dưới vẻ ngoài chết chóc ấy, đang ẩn nấp vô số khí tức tham lam và hung ác, tựa như những con sói đói đang rình mò trong bóng tối. Con ma cốt khô lâu ban nãy, tuyệt đối không phải là trường hợp duy nhất. Nơi này không nên ở lâu. Đôi đồng tử màu xích kim của Lâm Viêm quét nhìn bốn phía. Dao động từ trận chiến ban nãy, cùng với khí tức đế viêm bùng nổ khi hắn đột phá, giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, rất có thể đã kinh động đến những sự tồn tại còn kinh khủng hơn ở sâu trong cổ nguyên này. Hắn cần phải nhanh chóng hồi phục sức mạnh và càng cần một nơi đặt chân tương đối an toàn. Một giao quang cần phải tĩnh dưỡng, còn bản thân hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa những gì thu được từ lần đột phá này, củng cố cảnh giới và thử liên lạc với mảnh vỡ phần thế vừa tìm lại được. Ánh mắt của Lâm Viêm cuối cùng dừng lại ở một khu vực trung thấp, được những bộ hài cốt khổng lồ bao quanh ở phía xa. Nơi đó dường như có một lối vào khe cốc hẹp dài, hai bên là vách đá đen kịt cao đến trăm trượng, trông như xương sườn của một con quái vật khổng lồ. Sâu trong khe cốc, ma khí dường như loãng hơn những nơi khác, mơ hồ tỏa ra một tia khí tức lạnh lẽo khác thường. Cái lạnh đó không phải là tử khí ô uế của U Minh Điện, mà là một loại hàn ý thuần túy hơn, cổ xưa hơn. Hàn ý này lại khiến cho phần thế mảnh vỡ trên ngực Lâm Viêm, cũng như sợi đế hồn trong thức hải của hắn, đều sinh ra một sự rung động cực kỳ yếu ớt. Không phải là bài xích, mà giống như một loại cảm ứng vi diệu khi gặp phải bản nguyên của một sự tồn tại cùng đẳng cấp. Đi. Lâm Viêm không còn do dự, hắn túi người, cẩn thận có một dao quang lên lưng. Thân thể trong tay vẫn lạnh lẽo, nhưng sự mềm mại và sức nặng ấy, giờ phút này lại khiến trong lòng hắn có thêm một phần trách nhiệm bảo vệ nặng trĩu. Hắn một tay đỡ lấy nàng, tay kia nắm chặt phần thế mảnh vỡ đang tỏa ra nhiệt độ cao ổn định, treo nó ở trước người. Khí tức thanh tẩy và nhiệt lực ôn hòa tỏa ra từ mảnh vỡ, giống như một lĩnh vực hỏa trùng di động, xua tan ma khí hỗn loạn đang xâm thực xung quanh, hình thành một khu vực tương đối an toàn. Thân ảnh Lâm Viêm hóa thành một luồng lưu quang màu xích kim, có một dao quang, thận trọng mà nhanh chóng lướt về phía lối vào khe cốc đang tỏa ra hàn ý khắc thường kia. Lối vào khe cốc, tựa như cái miệng lớn dữ tợn đang há ra của một con quái vật. Hai bên vách đá đen ngòm lợm trầm nghiêng vào trong, đổ xuống những bóng râm sâu thẳm. Ma khí hỗn loạn trong không khí, khi đến gần lối vào, quả nhiên đã trở nên loãng hơn rất nhiều, thay vào đó là một loại hàn ý thấu xương hơn, phản phất có thể đóng băng cả linh hồn. Hàn ý này khiến đế viêm chân nguyên trong cơ thể Lâm Viêm theo bản năng tăng tốc lưu chuyển để chống cự. Mà một dao quang trên lưng hắn, trong khoảnh khắc tiếp xúc với luồng hàn ý này, cơ thể lại khẽ run lên một cách khó nhận ra, khí tức vốn yếu ớt dường như cũng sinh ra một dao động cực kỳ nhỏ. Lâm Viêm không dừng bước, tiến vào khe cốc. Cảnh tượng bên trong cốc hoàn toàn khác biệt với sự hoang vu chết chóc của cổ nguyên. Vách đá hai bên không còn là màu đen thuần túy, mà được bao phủ bởi một lớp huyền băng dày, trong suốt như pha lê màu xanh lam đậm. Lớp băng không biết đã đóng kết bao nhiêu năm tháng, cứng rắn vô cùng, tỏa ra hàn quang âm u, mặt đất cũng bị một lớp huyền băng dày bao phủ, nhăn bóng như gương, phản chiếu vòm trời đỏ sẫm và bóng râm của vách đá phía trên. Hàn ý trong không khí còn đậm đặc và tinh thuần hơn ở lối vào, gần như muốn đóng băng cả không khí đang lưu động thành những tinh thể băng. Nơi này lại là một hẻm núi bị băng phong. Điều càng khiến Lâm Viêm kinh ngạc hơn là, ở sâu trong hẻm núi băng phong này, nguồn gốc của hàn khí tinh thuần đến cực điểm kia dường như không phải hình thành tự nhiên. Đôi đồng tử màu xích kim của hắn xuyên qua tầng tầng huyền băng, mơ hồ nhìn thấy trên vách đá ở cuối hẻm núi dường như có cả một vật thể khổng lồ và có quy tắc nào đó, đang tỏa ra ánh sáng trắng xanh mờ ảo, tựa như một trái tim bị đóng băng. Mà khi hắn càng đi sâu vào, phản ứng của một dao quang trên lưng càng lúc càng rõ rệt. Hơi thở vốn yếu ớt của nàng trở nên gấp gáp hơn một chút, cơ thể áp sát vào lưng hắn, nhiệt độ dường như cũng đang từ từ tăng lên, không còn lạnh lẽo cứng đờ như trước nữa. Điều càng khiến Lâm Viêm chấn động trong lòng là, hắn cảm nhận được rõ ràng, hàn độc thái âm thực mạch đang ẩn náu trong cơ thể một dao quang. Sau khi tiếp xúc với hàn khí tinh thuần tỏa ra từ sâu trong hẻm núi này, chẳng những không bộc phát, mà ngược lại như du tử trở về quê hương, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn mơ hồ có xu hướng dung hợp với nó, lớn mạnh hơn. Hàn khí này lại cùng nguồn gốc với thái âm thể chất của một dao quang. Trong lòng Lâm Viêm thoáng qua vô số ý nghĩ. Sâu trong táng ma cổ nguyên này, sao lại có một nguồn hàn khí thái âm tinh thuần và hùng hậu đến vậy? Nguồn hàn khí này có liên quan gì đến thái âm huyền phách thể của Tô Điểm ở U Minh Điện? Và có liên quan gì đến bí ẩn về thân thế của Mộc Dao Quang? Hắn đè nén sự kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng, tăng tốc lao về phía nguồn hàn khí. Nơi này tuy quỷ dị, nhưng tạm thời xem ra, luồng hàn khí thái âm tinh thuần kia đối với Mộc Dao Quang dường như có lợi chứ không có hại, ít nhất đã áp chế được sự bất ổn của hàn độc trong cơ thể nàng. Hơn nữa, hẻm núi bị băng phong này đã ngăn cách ma khí hỗn loạn đậm đặc bên ngoài, tương đối an toàn. Rất nhanh, Lâm Viêm đã đến cuối hẻm núi. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn co rút lại. Tàn hai vách đá cuối hẻm núi bị một tầng huyền băng khổng lồ bao phủ, sâu thẳm tựa vạn năm hàn ngọc. Ở trung tâm khối huyền băng khổng lồ kia, lại đang phong ấn một cỗ tàn hải. Tàn hồn phi thuyền đó không phải là thuyền bè phàm tục, mà là một chiếc phi thuyền tàn hải có đường nét trôi chảy và cổ xưa, toàn thân được chế tạo từ một loại kim loại màu xanh lam đậm không rõ tên. Phi thuyền chỉ còn lại nửa phần trước, chỗ gãy lởm chởm, đầy những vết tích do năng lượng đốt cháy và va chạm. Bề mặt thân thuyền phủ một lớp huyền băng dày, nhưng vẫn có thể xuyên qua lớp băng nhìn thấy vô số phù văn băng xương phức tạp và huyền ảo được khắc trên bề mặt, lúc này đang tỏa ra ánh sáng trắng xanh mờ ảo, chính là nguồn gốc của toàn bộ hàn khí trong băng cốc. Chiếc tàn hải này phảng phất như từ cựu thiên rơi xuống, mang theo hàn khí vô song, đóng băng hoàn toàn hẻm núi này. Khí tức nó tỏa ra, cổ xưa, tang thương, mang theo một loại uy nghiêm và bi thương khó tả. Đây là cái gì? Lâm Viêm khẽ lẩm bẩm. Đây tuyệt đối không phải là vật của Thiên Nguyên Đại Lục. Chất liệu, phù văn, khí tức tỏa ra đều vượt xa nhận thức của hắn về thế giới này. Lẽ nào là đến từ một vị diện cao hơn? Có liên quan đến U Minh Điện kia, hay là liên quan đến thân thế bí ẩn của Mộc Dao Quang? Tàn hồn ngay lúc Lâm Viêm đang chăm chú nhìn chiếc phi thuyền tàn hại bị băng phong, trong lòng đầy dây nghi vấn. Ông. Một dao động vận luật kỳ lạ, tựa như nhịp tim, đột ngột truyền đến từ sâu bên trong chiếc phi thuyền tàn hại bị băng phong. Dao động này không phải là xung kích năng lượng, mà là một sự cộng hưởng linh hồn thuần túy. Nó bỏ qua lớp huyền băng dày đặc ngăn cản, khuyết tán ra trong nháy mắt. Ưng. Mộc Dao Quang trên lưng Lâm Viêm, dưới sự kích thích của dao động vận luật kỳ lạ này, lại phát ra một tiếng rên rất nhẹ, tựa như đang nói mê. Hàng mi dài của nàng run rẩy kịch liệt, dường như đang dãy rủa muốn mở đôi mắt nạp chiếu. Đồng thời, Lâm Viêm nhạy bén cảm nhận được, luồng dao động kia khi lướt qua cơ thể Mộc Dao Quang, lại sinh ra một sự dẫn dắt và hồi ứng cực kỳ nhỏ. Tựa như chiếc phi thuyền tàn hài đang ngủ say, đã cảm ứng được khí tức cùng nguồn gốc đang lưu lạc bên ngoài. "Ngươi tỉnh rồi." Lâm Viêm lập tức cẩn thận đặt Mộc Dao Quang xuống, để nàng dựa vào một khối huyền băng tương đối bằng thẳng. Mộc Dao Quang chậm rãi, vô cùng khó khăn mở mắt ra. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ấy, giờ phút này tràn ngập sự mơ màng và yếu ớt, phảng phất như đã ngủ say ngàn năm. Ánh mắt nàng đầu tiên lướt qua khuôn mặt đầy quan tâm của Lâm Viêm một cách mơ hồ, sau đó liền bị chiếc phi thuyền tàn hài khổng lồ bị băng phong ở cuối hẻm núi hút chặt lấy. Tàn hồn trong khoảnh khắc nhìn thấy tàn hài kia, Mộc Dao Quang tựa hồ bị sét đánh. Đôi đồng tử trong trẻo lạnh lùng đột nhiên có rút đến cực điểm. Một sự rung động đến từ nơi sâu nhất của huyết mạch và một nỗi bi thương to lớn không thể diễn tả bằng lời, tựa như hồng thủy vỡ đê, nháy mắt nhấn chìm nàng. Nước mắt không thể kiểm soát mà tuôn ra khỏi khóe mắt, trượt dài trên gò má tái nhợt lạnh băng. Nó. Giọng Mộc Dao Quang khàn đặc run rẩy, mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi và nỗi bi thương thấm vào tận xương thủy, nàng giơ ngón tay run rẩy, chỉ về phía chiếc phi thuyền tàn hại bị băng phong, mỗi một chữ đều phảng phất như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Hàn Uyên, Tuần Thiên Hạo, tòa hạng của mẫu thân chương 41, băng quan trầm miên, U Minh thực ấn chương 41, băng quan trầm miên, U Minh thực ấn Hàn Uyên. Tuần Thiên Hạo, tòa hạng của mẫu thân. Giọng nói run rẩy của Mộc Dao Quang mang theo nỗi bi thương thấm tận xương thủy, vang vọng trong hẻm núi băng giá. Nước mắt như chuối ngọc đứt dây, trượt qua gò má trắng bệch lạnh lẽo, nhỏ xuống huyền băng bên dưới, tức thì ngưng kết thành băng. Lâm Viêm tâm đầu kịch chấn. Tòa hạng của mẫu thân. Đống hải cốt phi thuyền bị băng phong nơi sâu thẳm táng ma cổ nguyên, tỏa ra vẻ uy nghiêm cổ xưa và thái âm hàn khí bảng bạc này, lại có liên quan trực tiếp đến thân thế của Mộc Dao Quang như vậy. Ngay khoảnh khắc Mộc Dao Quang vừa dứt lời, ong, khối huyền băng khổng lồ đang phong ấn hải cốt phi thuyền đột nhiên bùng nổ ánh sáng lam trắng chói lọi chưa từng có. Vô số phù văn băng xương huyền ảo như sống lại, điên cuồng lưu chuyển sâu trong tầng băng. một luồng hàn khí càng thêm tinh thuần, càng thêm mênh mông, phản phất có nguồn gốc từ bản nguyên của Thái Âm tinh thần, tựa như hồng hoàng cự thú thức tỉnh, ầm ầm một phát. Nhiệt độ của toàn bộ Bangkok đột ngột hạ xuống một mức độ phỉ di sở tư. Lớp huyền băng xanh thẳm bao phủ hai bên vách núi tức thì dày thêm, trở nên càng thêm trong suốt lấp lánh, tựa như thủy tinh tinh khiết nhất. Bên dưới mặt băng chớp nhãn, mơ hồ hiện ra những trận văn khổng lồ càng thêm phức tạp, được cấu thành từ hàn băng pháp tắc thuần túy. Cả hẻm núi, phản phất trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn sống lại, hóa thành một hạch tâm Thái Âm hàn nguyên khổng lồ, vận chuyển không ngừng. Mà tại vị trí trung tâm của hải cốt phi thuyền, nơi mũi thuyền bị gãy lìa, được huyền băng bao bọc, ánh sáng lại chói lọi nhất. Huyền băng cứng rắn như tuyết xuân tan chảy, lặng lẽ lõm vào trong, tiêu tan, để lộ ra một cửa động rộng chừng một trượng. Bên trong cửa động, trên thân thuyền bằng kim loại màu xanh lũ tối, vô số phù văn băng xương hội tụ, hình thành một hạch tâm xoay tròn chậm rãi, tỏa ra hàn quang sâu thẳm. Điều càng khiến Lâm Viêm và Mục Giao Quang đồng tử co rút lại chính là, ở trung tâm của hạch tâm đang xoay tròn đó, lại lơ lửng một cỗ băng quan được điêu khắc từ vạn năm huyền băng. Băng quan trong suốt lấp lánh, không một tí vết, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Xuyên qua lớp băng, có thể thấy rõ bên trong quan tài đang có một nữ tử yên lặng nằm đó. Nữ tử đó mặc một bộ váy dài cung trang màu xanh băng phảng phất được dệt từ ánh trăng và sao lạnh, mái tóc dài như thác nước, chảy xuôi ánh sáng xanh lũ tối, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh cao ngạo, tựa như nguyệt cung tiên tử giáng xuống phàm trần. Dung mạo của nàng lại giống Mục Giao Quang đến bảy phần, chỉ là càng thêm trưởng thành, giữa hai hàng lông mày mang theo một loại uy nghiêm đã trải qua tang thương và sự mệt mỏi sâu sắc không cách nào hóa giải. Nàng yên lặng nằm trong băng quan, hai tay đặt lên bụng dưới, thần thái an tưởng, phảng phất chỉ đang say ngủ. Nhưng Lâm Viêm nhạy bén cảm nhận được, trong cơ thể nàng không có chút sinh cơ nào. Chỉ có một luồng Thái Âm bản nguyên lực lượng tinh thuần mênh mông đến khó có thể tưởng tượng, tựa như đại dương bị băng phong, yên lặng trong băng quan, duy trì cho nhục thân của nàng không mục nát, dung nhan không già đi. Mà ở ấn đường của nàng, một ấn ký màu đen cực kỳ nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ gần như khó mà phát hiện, tựa như lời nguyền độc địa nhất, được khắc sâu trên làn da như băng tuyết. Ấn ký đó có hình dạng như một chiếc gai xương và mèo, nhỏ máu bẩn, tỏa ra một loại khí tức ô uế âm tà của u minh tự cốt, hoàn toàn không hợp với luồng Thái Âm lực lượng tinh thuần này. Mẫu thân, Mục Giao Quang phát ra một tiếng kêu bi thương xé lòng. Tất cả sự kiên cường và thanh lãnh trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ. Nàng dãy rủa muốn lao về phía băng quan, nhưng cơ thể trọng thương suy yếu căn bản không thể chống đỡ, vừa đứng dậy liền lảo đảo ngã xuống, ngã mạnh trên mặt đất huyền băng lạnh lẽo. Nàng hai tay bấu chặt lấy mặt băng, móng tay nứt vỡ dỉ máu, nhưng lại hoàn toàn không hay biết, chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập bi thương vô tận và sự khó tin, nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng tương tự mình trong băng quan. Tại sao lại ở đây? Ấn ký đó, U Minh thực có ấn. Giọng nói của Mục Giao Quang vì nỗi đau tột cùng mà trở nên méo mó. Nàng nhận ra ấn ký đó. Đó chính là một trong những lời nguyền độc địa nhất của U Minh Điện, an mòn linh hồn, mục nát xương cốt, đoạn tuyệt sinh cơ. Mẫu thân của nàng lại vẫn lạc tại đây, bị băng phong nơi sâu thẳm táng ma cổ nguyên, chịu đựng sự dày vò vĩnh hằng của U Minh thực cốt ấn. Một luồng bi thương và hận ý ngút trời bắt nguồn từ huyết mạch, tức thì nhấn chìm Mục Giao Quang. Thái Âm thực mạch hàn độc trong cơ thể nàng phảng phất cũng cảm nhận được cảm xúc tột cùng này và sự hấp dẫn từ bản nguyên đồng nhất trong băng quan, lại một lần nữa dục dịch. Nhưng lần này, hàn độc đó không chỉ mang đến đau đớn, mà còn mang đến một loại cộng hưởng huyết mạch tương liên và nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời. Lâm Viêm đứng một bên, trong đôi đồng tử màu vàng đỏ cũng tràn ngập sự chấn động và ngưng trọng. Nữ tử trong băng quan, khí tức mạnh mẽ, cảnh giới lúc sinh thời tuyệt đối vượt sang nguyên đan, thậm chí có thể đã chạm đến hóa thần hay còn cao hơn. U Minh thực cốt ấn trên ấn đường của nàng sao mà giống với tận ấn trên người Liêu thị đến thế? Đều là thủ bút của U Minh điện. Hơn nữa cấp bậc của ấn ký này, tuyệt không phải thứ trên người Liêu thị có thể so sánh. Chiếc Hàn Nguyên tuần tiên hạng này, vị Thái Âm tu sĩ mạnh mẽ này, các nàng đến từ đâu? Tại sao lại rơi xuống táng ma cổ nguyên? Là ai đã hạ độc thủ? U Minh điện lại có quan hệ gì với Huyền Băng Nữ Đế Lạc Thanh Tuyệt kia? Thái Âm thực mạch hàn độc của Mục Giao Quang có phải cũng bắt nguồn từ đây không? Ổn định vô số nghi vấn như mớ bòng bong dâng lên trong lòng. Nhưng Lâm Viêm biết, hiện tại quan trọng nhất là ổn định cảm xúc và thương thế của Mục Giao Quang. Hắn nhanh chân tiến lên, đỡ lấy Mục Giao Quang đang ngã song xoài trên mặt băng, toàn thân run rẩy vì bi thương và hận ý. Một luồng đế viêm chân nguyên tinh thuần ôn hòa chuyển vào cơ thể nàng, mạnh mẽ áp chế hàn độc đang bạo động vì cảm xúc kích động, đồng thời xoa dịu tâm thần đang trên bờ vực sụp đổ của nàng. Bình tĩnh. Giọng Lâm Viêm trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại sức mạnh ổn định không cho phép nghi ngờ, nàng chúng U Minh thực cốt ấn, sinh cơ đã tuyệt, nhưng bản nguyên chưa tan, bị băng phong tại đây. Ngươi nếu sụp đổ, làm sao làm rõ chân tướng? Làm sao báo thủ cho nàng? Báo thủ? Hai chữ này như sấm sét, bổ vào ý thức đang bị bi thương nhấn chìm của Mục Giao Quang. Nàng đột ngột ngẩng đầu, nước mắt vẫn tuôn trào, nhưng sâu trong đôi mắt thanh lãnh đó, lại bùng lên hai đốm lửa lạnh lẽo buốt xương như hàn băng nơi cực địa. Đó là ngọn lửa hận thù U Minh điện khắc cốt ghi tâm. Nàng cắn chặt môi dưới, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ đôi môi tái nhợt. Nàng ép mình bình tĩnh lại, ánh mắt lại một lần nữa hướng về mẫu thân trong băng quan, tràn ngập hận ý khắc cốt và một tia hy vọng mong manh. Lâm công tử, giọng Mục Giao Quang khàn khàn, mang theo một sự quyết tuyệt dốc cạn lấy nổi, ấn ký đó. U Minh thực cốt ấn nó đang thôn vệ Thái Âm bản nguyên của mẫu thân chậm rãi nhưng liên tục không ngừng. Ta có thể cảm nhận được chỉ cần ấn ký còn đó, bản nguyên cuối cùng của mẫu thân cũng sẽ bị ô uế thôn vệ hoàn toàn, ngay cả thân sắc băng phong này cũng không giữ được. Lâm Viêm ánh mắt ngưng lại, đôi đồng tử màu vàng đỏ khóa chặt vào ấn ký gai xương màu đen nhỏ bé nhưng vô cùng độc địa kia. Quả nhiên, ấn ký này như phụ cốt chi thư, không chỉ đoạn tuyệt sinh cơ của nữ tử trong quan tài năm đó, mà còn đang liên tục xâm thực ô nhiễm Thái Âm bản nguyên còn sót lại của nàng. Thủ đoạn này so với tận ấn trên người Liêu thị còn âm độc hơn trăm lần. ngươi muốn làm gì? Lâm Viêm trầm giọng hỏi. Hắn cảm nhận được luồng thái âm lực lượng đồng nguyên trong cơ thể Mộc Giao Quang, đang dùng một phương thức cực kỳ yếu ớt nhưng kiên định, cố gắng tạo ra cộng hưởng với bản nguyên trong băng quan. Ta không biết. Mộc Giao Quang trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, ngay sau đó bị sự quyết tuyệt sâu hơn thay thế, nhưng hàn độc của ta, bản nguyên của ta cùng mẫu thân đồng nguyên có lẽ ta có thể thử hấp dẫn lực lượng của ấn ký đó dù chỉ một tia để bản nguyên của mẫu thân bất bị xâm thực một phần. Hồ đồ. Lâm Viêm dứt khoát quát ngăn. Trong đôi đồng tử màu vàng đỏ của hắn lóe lên một tia sắc lạnh, U Minh thực cốt ấn đó độc địa đến mức nào? Ngay cả mẫu thân ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng không thể chống cự, ngươi bây giờ trọng thương chưa lành, hàn độc cuốn thân, cưỡng ép dẫn động lực lượng ấn ký, không khác gì dẫn lửa thiêu thân, tự tìm đường chết. Mục Giao Quang thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nàng nào đâu không biết đây là cựu tử nhất sinh, nhưng nhìn bản nguyên của mẫu thân trong băng quan đang bị ấn ký ô uế chậm rãi xâm thực, nàng lòng đau như cắt. Ngay lúc này, ong, tại hạch tâm băng quan, hạch tâm phủ văn màu xanh u tối đang xoay tròn chậm rãi đó, dường như cảm ứng được tiếng gọi bi thương và ý niệm quyết tuyệt từ huyết mạch đồng nguyên của Mục Giao Quang, đột nhiên tăng tốc xoay tròn. Một luồng dao động thái âm bản nguyên càng thêm tinh thuần minh ngông, phản phất ẩn chứa một loại thông tin truyền thừa nào đó, tựa như thủy triều ôn hòa, tức thì bao phủ lấy Mộc Giao Quang. Đồng thời, phần thế mảnh vỡ trên ngực Lâm Viêm cũng dường như bị dao động thái âm bản nguyên mạnh mẽ này kích thích, phát ra một tiếng long ngóng nhẹ, ánh sáng vàng đỏ lưu chuyển, một luồng sức mạnh ấm áp mà ổn định phản hồi lại cho Lâm Viêm, dường như đang nhắc nhở hắn điều gì đó. Lâm Viêm trong lòng khẽ động, một ý nghĩ cực kỳ táo bạo, thậm chí có thể gọi là điên cuồng, tức thì lướt qua trong đầu. Hắn đột ngột nhìn về phía Mộc Giao Quang, lại nhìn về phía U Minh thực cốt ấn trên ấn đường của nữ tử trong băng quan. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên miếng phần thế mảnh vỡ trước ngực mình đang tỏa ra nhiệt độ cao ổn định. Tinh hóa, một trong những sức mạnh bản chất nhất của Đế Viêm. Thiêu hủy và tà, tinh hóa ô hế. Hắn không thể trực tiếp đối kháng với U Minh thực cốt ấn cấp bậc cao đó, nhưng hắn có lẽ có thể lấy phần thế mảnh vỡ làm môi giới, lấy huyết mạch đồng nguyên của Mộc Giao Quang làm cầu nối, xây dựng một sự cân bằng vi diệu. Dẫn lực lượng xâm thực của ấn ký đến trên mảnh vỡ, để Đế Viêm tiến hành tinh hóa. Điều này không chỉ có thể giảm bớt sự xâm thực bản nguyên của nữ tử trong băng quan, có lẽ còn có thể lợi dụng luồng năng lượng U Minh và thái âm tinh thuần đã được tinh hóa này phản hồi lại cho Mộc Giao Quang, áp chế thậm chí chuyển hóa hàn độc trong cơ thể nàng. Rủi ro cực lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút, Mộc Giao Quang sẽ bị lực lượng ấn ký tức thì xâm thực, hồn bay phách tán. Phần thế mảnh vỡ cũng có thể vì không chịu nổi sự ô uế cấp bậc cao mà lại bị tổn hại. Nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể có hiệu quả lúc này. Nghe đây, giọng Lâm Viêm mang theo sự ngưng trọng và quyết đoán chưa từng có, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng xen lẫn một tia hy vọng của Mộc Giao Quang, ta có một cách, nhưng là cựu tử nhất sinh. Ta cần sự tin tưởng và phối hợp tuyệt đối của ngươi. Mộc Giao Quang không chút do dự, gật đầu thật mạnh. Trong đôi mắt thanh lãnh chỉ còn lại sự quyết tuyệt không màng tất cả, ta tin ngươi. Chỉ cần có thể giảm bớt đau khổ cho mẫu thân ta cái gì cũng nguyện ý. Tốt. Lâm Viêm không nói nhiều nữa. Hắn ngồi xếp bằng ngay trước băng quan, đặt miếng phần thế mảnh vỡ nóng hổi lên mặt băng trước người. Hai tay kết ấn, Đế Viêm chân nguyên mới sinh, càng thêm tinh thuần bàng bạc trong cơ thể tuôn ra, hóa thành vô số sợi tơ ánh sáng vàng sẫm, tựa như dệt lưới, tầng tầng quấn quanh phần thế mảnh vỡ, kích hoạt nó. Mảnh vỡ ong ong chấn động, ánh sáng vàng đỏ rực rỡ, tỏa ra một lĩnh vực tịnh hóa ổn định mà mạnh mẽ. Lấy máu làm dẫn, lấy hồn làm cầu. Lâm Viêm bắc khẽ, đặt tay ngươi lên mảnh vỡ, dẫn động bản nguyên của ngươi, thử giao tiếp với băng quan. Nhớ kỹ, chỉ làm cầu nối, tuyệt đối không chủ động hấp thu lực lượng ấn ký. Mọi việc giao cho ta. Mộc Giao Quang hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc và nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng. Nàng đưa bàn tay run rẩy mà lạnh lẽo, nhẹ nhàng đặt lên phần thế mảnh vỡ đang tỏa ra khí tức ấm áp và tịnh hóa. Ong. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay nàng tiếp xúc với mảnh vỡ, một luồng sức mạnh ấm áp mà cường đại tức thì tràn vào kinh mạch khô cạn của nàng. Thái âm thực mạch hàn độc đang ẩn náu trong cơ thể nàng, dưới sự áp chế của luồng sức mạnh này và khí tức đế hồn đồng nguyên của mảnh vỡ, lại tạm thời yên tĩnh lại. Đồng thời, nhờ vào lĩnh vực đế viêm do mảnh vỡ và Lâm Viêm xây dựng, nàng cảm nhận rõ ràng bản nguyên thái âm yếu ớt của mình và bản nguyên mênh mông yên lặng của mẫu thân trong băng quan, đã thiết lập nên một cây cầu cảm ứng đồng nguyên cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại, loại bỏ mọi tạp niệm, toàn lực vận chuyển ra truyền tâm pháp, dồn hết tâm thần vào việc duy trì cây cầu huyết mạch mong manh này. Đôi đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm tinh quang bùng nổ. Trong thức hải, bí pháp luyện thần tâm diễm vận chuyển đến cực hạn. Toàn bộ tâm thần của hắn đều khóa chặt vào cây cầu vô hình do Mộc Giao Quang xây dựng, bắc ngang giữa phần thế mảnh vỡ và U Minh thực cốt ấn của băng quan. Dẫn. Theo một tiếng linh hồn trầm thấp của hắn, trong băng quan, ấn ký U Minh thực cốt ấn nhỏ bé trên ấn đường nữ tử, phản phất cảm ứng được khí tức đồng nguyên yếu ớt mà tươi ngon ở đầu kia của cây cầu huyết mạch, lại thật sự bị dẫn động. Một luồng khí đen cực kỳ nhỏ bé, nhưng ẩn chứa sức mạnh ô uế và thực cốt kinh khủng, tựa như con rắn độc ngửi thấy mùi máu tanh, men theo cây cầu huyết mạch đó, tức thì vượt qua không gian, hướng về lòng bàn tay của Mộc Giao Quang đang đặt trên mảnh vỡ, xâm thực tới. Tốc độ nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng. Đến rồi. Lâm Viêm trong lòng cảnh báo điên cuồng. Hắn đã sớm có chuẩn bị. Tịnh. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi luồng khí đen ô uế đó sắp men theo cây cầu huyết mạch tràn vào cơ thể Mộc Giao Quang, Lâm Viêm hai lòng bàn tay đột ngột ấn lên hai bên phần thế mảnh vỡ. Đế Viêm chân nguyên trong cơ thể không chút giữ lại điên cuồng dốc vào. Sâu trong thức hải, luồng đế hồn kia cũng tỏa ra một tia ý chí tối cao thống ngự vạn hỏa. Ong. Phần thế mảnh vỡ bùng nổ ánh sáng vàng đỏ chói mắt. Vân lửa cổ xưa trên bề mặt mảnh vỡ như sống lại. Một ý chí kinh khủng thiêu rụi chư thiên, tịnh hóa vạn tà ầm ầm một phát. Tức thì bao phủ lấy đầu cuối của cây cầu huyết mạch, nơi lòng bàn tay Mộc Giao Quang tiếp xúc với mảnh vỡ. Xèo. Như bàn ủi nung đỏ ấn lên tuyết bẩn. luồng khí đen ô hế xâm thực tới, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với quang vực tịnh hóa do phần thế mảnh vỡ bộc phát, đã phát ra tiếng tiêu tan chói tai đến tận linh hồn. Khí đen kịch liệt và mèo, dây rùa, cố gắng ô nhiễm ánh sáng vàng đỏ đó, nhưng trước mặt phần thế tịnh hóa lực lượng được ý chí đế hồn gia trì, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chỉ trong một sát na, luồng khí đen ô hế ẩn chứa lực lượng thực cốt kinh khủng đó đã bị tiêu hủy, tịnh hóa một cách cứng rắn, hóa thành một tia bản nguyên năng lượng cực kỳ tinh thuần, tỏa ra hàn ý yêu đất. Tia năng lượng sau khi được tịnh hóa này không hề tiêu tan, một phần men theo cây cầu huyết mạch chậm rãi chảy ngược lại, dung nhập vào bản nguyên đã bị xâm thực của nữ tử trong băng quan, tựa như rót vào một dòng suối trong. Phần còn lại thì bị lĩnh vực do phần thế mảnh vỡ tỏa ra dẫn dắt, dung nhập vào cơ thể một dao quang ở ngay gần đó. Ưng, một dao quang phát ra một tiếng rên rất nhẹ. Khoảnh khắc kia bản nguyên năng lượng tinh thuần đó dung nhập vào cơ thể nàng, một luồng sức mạnh ôn hòa mà cường đại tức thì khuyết tán ra, không những không gây ra hàn độc phản vệ, ngược lại như mưa rào sau cơn hạn, tưới nhuần kinh mạch khô cạn và bản nguyên hao hụt của nàng. Trên gương mặt tái nhợt của nàng lại hiện ra một vẻ hồng nhàn cực kỳ yếu ớt. Thành công rồi. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên một tia mệt mỏi nhưng phấn chấn. Mặc dù chỉ dẫn động tịnh hóa được một tia lực lượng ấn ký, nhưng điều này chứng minh ý nghĩ của hắn là khả thi. Lấy huyết mạch đồng nguyên của một dao quang làm mồi dẫn, lấy phần thế mảnh vỡ làm lò luyện tịnh hóa, không chỉ có thể giảm bớt sự xâm thực bản nguyên của nữ tử trong băng quan, mà còn có thể phản hồi lại cho một dao quang. Tiếp tục. Lâm Viêm trầm giọng nói mang theo một sự kiên định không cho phép nghi ngờ. Một dao quang cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh do tia năng lượng tinh thuần trong cơ thể mang lại, trong mắt tuyệt vọng tan biến, thay vào đó là hy vọng và sự quyết tuyệt chưa từng có. Nàng càng thêm chuyên chú duy trì cây cầu huyết mạch đó. Một lần, hai lần, ba lần. Lâm Viêm như một người thợ thủ công tinh xảo nhất, mỗi lần đều nắm bắt chính xác lực lượng ô hế bị dẫn động, và khoảnh khắc nó sắp xâm thực một dao quang, liền lấy phần thế mảnh vỡ làm lò luyện, lấy ý chí đế hồn làm bữa, tiêu hủy, tịnh hóa nó. Năng lượng tinh thuần một phần chạy ngược về băng quan, một phần phản hồi cho một dao quang. Đây là một quá trình cực kỳ chậm chạp và hung hiểm. Mỗi lần dẫn động đều như đi trên dây giữa vực sâu và trượng. Tinh thần Lâm Viêm tập trung cao độ, đế viêm chân nguyên và hồn lực tiêu hao nhanh chóng. Một dao quang cũng chịu áp lực lớn, duy trì cầu nối hao tổn tâm thần rất nhiều, nhưng hiệu quả là rõ rệt. Trong băng quan, khí tức ô hế do ấn ký u minh thực cốt ấn trên ấn đường nữ tử tỏa ra, dường như đã yếu đi một cách cực kỳ nhỏ bé. Mà bản nguyên yên lặng của nàng, sau khi được những tia năng lượng tịnh hóa đó tới nhuần, tựa như đất khô gặp mưa phùn, lại mơ hồ lộ ra một tia hoạt tính cực kỳ yếu ớt. Mặc dù còn xa mới có thể phục hồi sinh cơ, nhưng ít nhất xu thế bị ô hế xâm thực đã tạm thời bị kìm hãm, mà sự thay đổi của một dao quang càng rõ ràng hơn. Sau khi liên tục hấp thu mấy luồng bản nguyên năng lượng tinh thuần đã được tịnh hóa, sắc mặt vốn trắng bệnh như giấy của nàng đã khôi phục lại vài phần huyết sắc, khí tức suy yếu ổn định tăng lên, thái âm thực mạch hàn độc đang ẩn náu trong cơ thể, dường như cũng dưới sự tưới nhuần của năng lượng đồng nguyên mà tinh thuần này đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thậm chí mơ hồ có xu hướng bị đồng hóa, chuyển thành sức mạnh của chính mình. Bình cảnh trúc cơ trung kỳ của nàng lại bắt đầu lung lay. Thời gian trôi đi trong sự chuyên chú và hung hiểm. Sâu trong băng cốc, chỉ có tiếng long long ổn định của phần thế mảnh vỡ và tiếng hít thở nặng nề mà kiên định của hai người Lâm Viêm và Mục Gia Quang. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Viêm chuẩn bị tiến hành lần dẫn động tịnh hóa thứ 7, dị biến đột ngột xảy ra. Trong băng quan, ấn ký u minh thực cốt ấn yên lặng trên ấn đường nữ tử, dường như đã bị sự khiêu khích liên tục này chọc giận hoàn toàn. Nó đột nhiên bùng nổ hắc quang chưa từng có. Một luồng lực lượng ố hế tinh thuần, cô đọng hơn trước trăm lần, ẩn chứa ý chí hủy diệt kinh khủng, tựa như một con độc long dữ tợn, men theo cây cầu huyết mạch, điên cuồng xông tới. Mục tiêu của nó nhắm thẳng vào ngọn nguồn của cây cầu, Mục Dao Quang. Lần này, nó không còn che giấu, mà mang theo ý chí hủy diệt, muốn xé nát, thôn phệ con kiến hôi dám trộm lực lượng của nó, quấy rầy nó xâm thực, cùng với cây cầu vướng như kia. Không ổn. Sắc mặt Lâm Viêm kỳ biến. Luồng sức mạnh này, vừa xa trước đó. Lĩnh vực tịnh hóa do phần thế mảnh vỡ xây dựng, dưới sự xung kích của con độc long ố bế này, lại phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi. Ánh sáng vàng đỏ kịch liệt lóe lên, ảm đạm chương 42, huyết ấn phản vệ, đế hồn tân nhiên chương 42, huyết ấn phản vệ, đế hồn tân nhiên không ổn. Lâm Viêm đồng tử có rút lại như kim. Con độc long ố hế do U Minh thực cốt ấn buộc phát ra, khí tức cô động và hủy diệt của nó vượt xa lúc trước hơn 10 lần. Đây tuyệt không phải là thăm dò, mà là đòn phản vệ tuyệt sát sau khi ý chí độc ác gần chứa trong bản thân ấn ký bị chọc giận hoàn toàn. Mục tiêu của nó chính là một dao quang ở đầu cầu nối huyết mạch, muốn hủy diệt nàng cả người lẫn hồn. Lĩnh vực tịnh hóa được phần thế toái phiến dựng nên đang run rẩy kêu gào dưới sự va chạm của luồng sức mạnh này, ánh sáng đỏ vàng nhanh chóng lu mờ. Đế viêm chân nguyên do Lâm Viêm cưỡng ép thúc dục tựa như lâm vào huyền băng vạn năm, trong nháy mắt đã bị ý chí hủy diệt tận chứa trong con độc long ố hế đóng băng, an mòn. Thức hải của hắn đau nhói, như thể bị hàng tỷ cây kim băng bẩn thỉu đâm xuyên. Phụt. Lâm Viêm đứng mũi chịu sào, một ngụm máu nóng mang theo ánh vàng nhàn nhạt từ trong tim điên cuồng phun ra. Thân thể hắn như bị búa tạ đệm phải, tức khắc bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách nham thạch huyền băng cứng rắn. Bức tường băng cứng hơn cả sắt tinh luyện bị đập đến nứt ra những vết rạn như mạng nhện, cả người hắn khảm sâu vào trong đó, vầng hào quang vàng son quanh thân hoàn toàn tắt lịm, khí tức lập tức rơi xuống đáy vực, sắc mặt vàng như giấy, sống chết không rõ. Lâm công tử. Một dao quang trơ mắt nhìn Lâm Viêm vì bảo vệ nàng mà trọng thương hấp hối, phát ra tiếng kêu bi thương tuyệt vọng. Tâm thần đang duy trì cầu nối huyết mạch của nàng lập tức vỡ tan. Mà phần thế toái phiến sau khi mất đi ý chí đế hồn của Lâm Viêm gia trì, lĩnh vực tịnh hóa mà nó buộc phát ra tựa như lâu đài cắt mất đi nền móng, ầm ầm vỡ nát dưới sự va chạm của con độc long ố hế. Ánh sáng đỏ vàng hoàn toàn lu mờ, mảnh vỡ phát ra một tiếng kêu ai oán rồi lăn sang một bên. Con độc long ố hế cô đọng như thực chất, không còn gì ngăn cản. Mang theo nụ cười tàn độc muốn hủy diệt tất cả, nó lập tức xé toạc cây cầu huyết mạch yếu ớt, như một con mãng xà khổng lồ tham lam, hung hăng cắn về phía bàn tay của Mộc Giao Quang đang đặt trên mảnh vỡ. Một khi bị nó xâm nhập, Mộc Giao Quang chắc chắn sẽ hồn bay phách tán trong nháy mắt, hóa thành ô uế. Ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt cảnh tử địa. Ngay khoảnh khắc con độc long ô uế sắp chạm đến đầu ngón tay của Mộc Giao Quang. Ông. Một luồng sức mạnh mênh mông đã tĩnh lặng vào cổ, lạnh lẽo cao ngạo đến cực điểm, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng và ý chí bảo vệ, đột ngột bộc phát ra từ lõi băng quan, từ trong đạo phủ văn màu xanh u tối đang chậm rãi xoay tròn. Luồng sức mạnh này không phải công kích, mà là bảo vệ. Là ấn ký sức mạnh cuối cùng trước khi mẫu thân nàng vỡ lạc, là lá chắn cuối cùng tồn tại để bảo vệ hậu duệ huyết mạch. Ầm. Một tấm khiên ánh sáng màu xanh băng thuần túy được ngưng tụ từ bản nguyên huyền băng vạn năm, trên đó có vô số phù văn băng xương cổ xưa đang chạy, lập tức xuất hiện trước người Mộc Giao Quang. Con độc long ô uế hung hăng đâm vào tấm khiên ánh sáng màu xanh băng. Xèo u o o. Tiếng tan rã và đóng băng chói tai đến tận sâu trong linh hồn đồng thời bùng nổ. Tấm khiên ánh sáng màu xanh băng rung chuyển dữ dội, vô số phù văn băng xương điên cuồng lóe lên rồi vỡ vụn. Tấm khiên mỏng đi, lu mờ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mà con độc long ô uế cũng bị thái âm bản nguyên tinh thuần mênh mông này đóng băng, bào mòn, thể tích nhanh chóng thu nhỏ, hắc quang u ám. Nhưng sức mạnh trong băng quan trung quy chỉ là ấn ký của nước không nguồn, mà sự phản vệ của U Minh thực cốt ấn lại là lời nguyền độc ác không ngừng nghỉ. Rắc, chỉ chống đỡ chưa đến một hơi thở, tấm khiên ánh sáng màu xanh băng phát ra một tiếng kêu ai oán vì không chịu nổi sức nặng, rồi ầm ầm vỡ nát. Phần còn lại của con độc long ố huế, tuy thể tích đã thu nhỏ vài lần nhưng vẫn đủ sức chí mạng, đã phá tan rào cản, mang theo sự hung ác cuối cùng, hung hăng cắn về phía Mộc Giao Quang đang ở gần trong căng tấc, người vừa bị tâm thần chấn động lần nữa vì tấm khiên vỡ nát. Xong rồi, trong mắt Mộc Giao Quang chỉ còn lại màu cho tàn của sự tuyệt vọng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được cái lạnh độc ác đóng băng linh hồn tỏa ra từ con độc long ố uế. Ngay khoảnh khắc vạn niệm cho tàn, Hương Tiêu Ngọc vẫn này. Vỡ ra a a. Một tiếng gầm tựa như dã thú sắp chết đột ngột vang lên từ phía sau. Là Lâm Viêm. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hôn mê. Sự kiên cường của đế hồn vượt xa sức tưởng tượng. Dưới sự kích thích từ tiếng kêu bi thương tuyệt vọng của Mộc Giao Quang, dưới sự dẫn dắt của tiếng kêu ai oán từ phần thế toái phiến, dưới sự bộc phát của sức mạnh bảo vệ từ băng quan, một luồng ý chí cuồng bạo bắt nguồn từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, hòa quyện với đế nộ ngút trời, chiến ý bất khuất và chấp niệm bảo vệ, tựa như ngọn đuốc được thắp lên, ầm ầm phá tan giới hạn của nhục thân. Thân thể đang khảm trong vách băng của hắn đột nhiên chấn động. Máu màu vàng son từ thất khiếu điên cuồng tuôn ra, nhưng ngọn lửa cháy trong mắt hắn lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó là khoảnh khắc huy hoàng đổi lấy bằng việc đốt cháy sinh mệnh bản nguyên và ngọn đuốc đế hồn. Lấy hồn làm dẫn, lấy máu làm tế, phần thế hộ đạo. Lâm Viêm phát ra tiếng gầm từ linh hồn. Hắn không còn cố gắng điều động chân nguyên đã khô cạn, mà trực tiếp đốt cháy sợi bản nguyên đế hồn trong thức hải, vốn đã bị trọng thương vì dẫn động đế hồn, giờ đây lại bị hắn cưỡng ép đốt lên. Cùng lúc đó, từ vết thương nước toát trên ngực hắn do trọng thương, một luồng tinh huyết tâm đầu mang theo ánh vàng nhàn nhạt, tựa như dung nham đang cháy, phun trào ra. Tinh huyết và ý chí đế hồn đang cháy lập tức hòa vào nhau. Mục tiêu không phải là tấn công con độc long ố huế, mà là mảnh phần thế toái phiến đã lăn xuống đất, ánh sáng lu mờ kia. Ầm. Tinh huyết đế hồn đang cháy như một ngôi sao nóng bỏng, lập tức rót vào bên trong phần thế toái phiến. Ong. Phần thế toái phiến phát ra tiếng kêu bi tráng chưa từng có, như muốn xé toạc đất trời. Những đường vân ngọn lửa cổ xưa trên bề mặt mảnh vỡ lập tức sáng đến cực điểm, tựa như dung nham đang chảy. Một luồng ý chí phần diệt mạnh hơn trước gấp trăm lần, mang theo dấu ấn đốt cháy sinh mệnh và linh hồn của Lâm Viêm, hòa cùng với ngọn lửa phẫn nộ bất khuất của bản thân mảnh vỡ, ầm ầm bộc phát. Một cột lửa màu vàng sẫm cô đọng đến cực điểm, chỉ to bằng cánh tay, nhưng dường như có thể xuyên thủng tiểu u, thiêu rụi chư thiên, tựa như thần phạt chi mâu, lập tức bắn ra từ đầu nhọn của mảnh vỡ. Tốc độ của nó vượt qua cả cảm nhận về thời gian và không gian. Ra sau mà đến trước. Ngay trước một khắc, cái miệng khổng lồ dữ tợn của con độc long ô uế sắp nuốt chửng đầu ngón tay của Mộc Giao Quang. Xoẹt. Cột lửa vàng sẫm chuẩn xác vô cùng, hung hăng xuyên thủng đầu của con độc long ô uế từ bên cạnh. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có tiếng tan rã chói tai như sắt đung đỏ ấn vào tuyết bẩn. Con độc long ô uế cô độc kia, trước mặt phần thế chi hỏa ẩn chứa ý chí đế hồn đang cháy, tựa hồ gặp phải thiên địch khắc tinh thực sự. Ý chí hủy diệt cốt lõi của nó lập tức bị tiêu hủy, tịnh hóa. Năng lượng ô uế cấu thành nên con độc long như tuyết gặp nước sôi, điên cuồng bặm mẹo, bốc hơi, tịnh hóa trong ngọn lửa vàng sẫm. Chỉ nửa hơi thở, con độc long ô uế đủ sức diệt sát nguyên đan đỉnh phong, đã bị cột lửa phần thế được thúc dục bằng tinh huyết đế hồn đang cháy này thiêu hủy, tịnh hóa thành hư vô. Tại chỗ chỉ còn lại một làn khói xanh lượn lờ bay lên, tỏa ra hàn ý tinh thuần. Công kích bị phá. U Minh thực cốt ấn trên trán người phụ nữ trong băng quan lóe lên dữ dội, bộc phát ra một làn sóng oán độc không cam lòng, sau đó ánh sáng nhanh chóng lu mờ, dường như đã cạn kiệt sức mạnh của lần phản vệ này, một lần nữa rơi vào trạng thái ăn mòn tĩnh lặng. Nguy cơ đã được giải trừ. Thân thể Lâm Viêm trượt xuống từ vách băng, ngã mạnh xuống mặt đất huyền băng lạnh lẽo. Khí tức toàn thân hắn yếu ớt đến cực điểm, như ngọn nến chưa gió. Thất khiếu chảy máu, vết thương trên ngực càng sâu đến thấy xương, máu màu vàng nhạt nhuộm đỏ mặt băng bên dưới. Cưỡng ép đốt cháy bản nguyên đế hồn và tinh huyết tâm đầu, cái giá phải trả quá thảm trọng. Thức hải của hắn như bị xé toạc hoàn toàn, một vùng hỗn độn tối tăm, sợi đế hồn kia đã yếu ớt đến mức gần như tắt lịm, nhục thân càng ở bên bờ vực sụp đổ. Lần này, hắn thật sự đã dầu hết đèn tắt, hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu, đứng trên làn danh sinh tử. Lâm công tử. Mộc Giao Quang lao đến bên cạnh Lâm Viêm, nhìn bộ dạng thảm thương không thể tả của hắn, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Nàng run rẩy đưa tay, nhưng không dám dễ dàng chạm vào cơ thể đầy vết nứt của hắn. nàng chưa bao giờ thấy một người có thể vì bảo vệ người khác mà trả giá thảm trọng đến vậy. Đế hồn và tinh huyết đang cháy kia như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn nàng. Ngay lúc một dao quang bi thương tột cùng, tay chân luống cuống. Ong. Tại lõi của băng quan, lõi phủ văn màu xanh đu tối lại một lần nữa xoay tròn dữ dội. Một dòng lũ thái âm bản nguyên ôn hòa hơn, mênh mông hơn trước, như ẩn chứa vô tận thông tin, tựa như đã tìm thấy lối thoát duy nhất, lập tức bao trùm lấy một dao quang. Lần này không còn là sự dao động năng lượng đơn giản nữa. Trong thức hải của một dao quang, như thể một cánh cửa lớn bị bụi phủ vạn cổ đã bị cưỡng ép mở ra. Vô số hình ảnh vỡ nát mà rõ ràng, những phủ văn băng xương huyền ảo cổ xưa, những pháp quyết thái âm tinh vi huyền diệu tựa như giải ngân hà bao la, điên cuồng tràn vào ý thức của nàng. Dao quang, Nô Nhi. Một giọng nói trong trẻo, mệt mỏi, nhưng tràn đầy tình yêu thương vô tận và sự không nỡ, như xuyên qua thời không, vang lên sâu trong linh hồn nàng. Hàn Nguyên Tuần Thiên Hạ bị U Minh Điện phục kích, mâu thân chúng phải thực cốt ấn không thể cứu vãn, chỉ có thể mượn khí tức táng ma của cậu nguyên và bản nguyên cuối cùng của hạm thể băng phong tàn khu bảo vệ một tia chân linh không tan, chờ đợi huyết mạch đồng nguyên thức tỉnh. Đây là thái âm huyền phách kinh của tộc ta và ấn ký cốt lõi của Hàn Nguyên Tuần Thiên Hạ là thứ cuối cùng mẫu thân có thể để lại cho ngươi. Hãy sống sót tránh xa khỏi nanh vuốt của U Minh Điện tìm phụ thân của ngươi. Nếu gặp đại kiếp có thể dựa vào ấn ký của hạm này cảm ứng. Quy Khư Hải Nhãn, nhớ kỹ vĩnh viễn đừng tin. Huyền băng, nữ. Mấy chữ cuối cùng như bị một thế lực vô hình cưỡng ép cắt đứt, trở nên mơ hồ không rõ, tràn ngập sự kinh hãi và cảnh báo to lớn. Dòng lũ truyền thừa đột ngột dừng lại. Một dao quang ngây người tại chỗ, trên khuôn mặt trong trẻo nước mắt giàn rùa, sự va chạm thông tin khổng lồ khiến tâm thần nàng chấn động dữ dội. Giọng nói của mẫu thân, cuộc phục kích của U Minh Điện, thái âm huyền phách kinh, ấn ký cốt lõi của Hàn Uyên Tuần Thiên Hạm, manh mối về phụ thân, Quy Khư Hải Nhãn, và cả câu cuối cùng đầy sợ hãi và cảnh báo huyền băng nữ. Vô số bí ẩn và trách nhiệm nặng nề như núi đè nặng lên tim nàng. Nhưng lúc này, nàng không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Thông tin khổng lồ và thái âm bản nguyên tinh thuần do truyền thừa quán đỉnh mang lại đang điên cuồng lưu truyền trong cơ thể nàng. Vinh cảnh trúc cơ trung kỳ của nàng, vốn đã lỏng lẻo do liên tục hấp thụ năng lượng tinh hóa, dưới sự va chạm của luồng bản nguyên mênh mông này, đã vỡ tan như giấy trong nháy mắt. Ầm. Một luồng hàn khí tinh thuần hùng vĩ, hòa cùng với sức mạnh mới sinh, bộc phát ra từ trong cơ thể một dao quang. Khí tức của nàng tăng lên từng lớp. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, trúc cơ hậu kỳ, cuối cùng ổn định ở trúc cơ hậu kỳ chi cảnh. Toàn thân nàng được bao phủ bởi một lớp hào quang màu xanh băng nhàn nhạt, khí chất càng thêm trong trẻo thoát tục, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có thêm một phần uy nghiêm từ huyết mạch và nỗi bi thương sâu sắc. Quan trọng hơn là, hàn độc thái âm thực mạch trong cơ thể nàng, vốn như giỏi trong xương mang đến vô tận đau khổ, dưới sự gột rửa và nuôi dưỡng của bản nguyên truyền thừa đồng nguyên này, lại bị cưỡng ép áp chế, chuyển hóa. Tuy chưa thể trừ tận gốc, nhưng đã không còn là mối đe dọa chí mạng, ngược lại còn mơ hồ có xu hướng hóa thành của riêng mình. Sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể, nhưng trong lòng Mộc Dao Quang không có chút vui mừng nào. Nàng nhìn Lâm Viêm đang hấp hối trên mặt đất, người đã vì bảo vệ nàng mà cháy cạn tất cả, trong mắt tràn ngập nỗi đau khắc cốt và ý chí bảo vệ quyết tuyệt. Truyền thừa mâu thân để lại là sức mạnh để nàng sống tiếp, càng là niềm tin để bảo vệ. Mà nam tử trước mắt này đã dùng sinh mệnh để thực hành sự bảo vệ. Lâm Viêm. Một dao quan quỷ ngồi bên cạnh Lâm Viêm, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng kiên định. Nàng đưa bàn tay vẫn còn hơi lạnh nhưng không còn run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên trán Lâm Viêm đang nóng hổi. Sức mạnh thái âm bản nguyên tinh thuần mới sinh trong cơ thể, hòa cùng một tia sinh cơ chứa trị ẩn chứa trong truyền thừa, cẩn thận truyền vào kinh mạch khô cạn hỗn loạn của Lâm Viêm. Lần này đổi lại là ta bảo vệ ngươi. Chương 43, Tân Hỏa Trọng Nhiên, Cổ Nguyên Tầm Lộ. Chương 43, Tân Hỏa Trọng Nhiên, Cổ Nguyên Tầm Lộ. Trên mặt đất huyền băng lạnh buốt thấu xương, khí tức của Lâm Viêm yếu ớt như phong trùng tàn trúc. Thất khiếu tuôn ra dòng máu màu vàng nhạt, ngưng kết thành băng ngay dưới thân. Vết rách nơi lồng ngực sâu hoắm thấy cả xương, mỗi một hơi thở yếu ớt đều lay động vết thương dữ tợn, khiến những giọt máu mới rỉ ra. Sâu trong thức hải, luồng đế hồn bị cưỡng ép thiêu đốt đến cả kiệt, tựa như cho tàn sắp lụi, chỉ còn sót lại một tia ý chí dao động yếu ớt, chìm nổi giữa bóng tối hỗn độn vô biên. Một dao quang quỷ ngồi bên cạnh hắn, khí tức trúc cơ hậu kỳ vừa đột phá vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Trên gương mặt thanh lãnh, vệt lệ chưa khô, nhưng cặp mắt ấy lại tràn ngập sự kiên định và quyết tuyệt chưa từng có. Bàn tay trắng nón lạnh như băng của nàng nhẹ nhàng đặt lên bờ trán nóng hổi của Lâm Viêm, lực lượng thái âm bản nguyên tinh thuần mênh mông trong cơ thể, hòa cùng sinh cơ trị liệu ẩn chứa trong truyền thừa của thái âm huyền phách kinh tựa như dòng suối nhỏ, cẩn thận rót vào kinh mạch khô kiệt hỗn loạn của Lâm Viêm. Luồng sức mạnh này, thanh lãnh mà ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với đế viêm chân nguyên bá đạo còn sót lại trong cơ thể Lâm Viêm. Nó không cưỡng ép chữa trị, mà như những cây kim băng tinh vi nhất, từng chút một vuốt phẳng những vết rách kinh mạch bị xé toạc do thiêu đốt đế hồn và tinh huyết, đóng băng những luồng âm hàn u minh thực cốt còn sót lại do ô uế phản vệ, đồng thời nuôi dưỡng khí huyết bản nguyên gần như khô cạn. Sức mạnh của băng và lửa, vào khoảnh khắc này, đã hòa quyện vào nhau theo một cách kỳ lạ, tương trợ lẫn nhau dưới ý chí bảo vệ. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong sự tĩnh mịch của thung lũng băng. Một dao quang toàn tâm toàn ý, trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti, việc vận dụng lực lượng chuyển thừa mới có được vẫn còn chút chắc, mỗi lần dẫn dắt đều hao tổn tâm thần cực lớn. Nhưng nhìn thương thế thảm khốc của Lâm Viêm, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn phải sống. Không biết đã qua bao lâu, dài tựa như cả một thế kỷ. Đôi mày níu chặt của Lâm Viêm khẽ run lên một cách cực kỳ nhẹ. Ngay sau đó, lồng ngực tưởng như đã ngưng động của hắn cuối cùng cũng có một tia phập phồng rõ rệt. Dù yếu ớt, nhưng không còn là sự tĩnh lặng của kẻ sắp chết. Lâm công tử. Giọng Mục Dao Quang mang theo sự kích động và run rẩy không thể kìm nén. Lâm Viêm khó nhọc, cực kỳ chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử màu xích kim ảm đạm vô quang, răng đầy tơ máu, tràn ngập mệt mỏi và mờ mịt, như thể vừa dãy rủa thoát ra khỏi cơn ác mộng xấu nhất. Tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt thanh tú đẫm lệ nhưng tràn chứa quan tâm của Mục Giao Quang. Cơn đau nhói như thủy triều lập tức nhấn chìm hắn. Cảm giác thức hải bị xé rách, kinh mạch bị thiêu đốt, lồng ngực đau như bị xuyên thủng khiến hắn không nhịn được mà phát ra một tiếng hừ trầm đục. "Đừng động." Mục Giao Quang vội vàng đè lại thân thể hắn đang muốn nhấc lên, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Ngươi bị thương quá nặng, bản nguyên gần như đã cháy cạn." Ý thức của Lâm Viêm dần quay trở lại giữa cơn đau dữ dội. "Văn Quan." U Minh thực cốt ấn phản vệ thiêu đốt đế hồn tinh huyết một đòn hộ đạo cuối cùng. Những mảnh ký ức như những mũi rùi băng sắc nhọn đâm xuyên qua ý thức mụ mị của hắn. Hắn bất giác nội thị bản thân. Trong đan điền, hạt giống lửa màu vàng sẫm đã trở nên vô cùng ảm đạm, tựa như ngọn nến trước gió, xoay chuyển chậm chạp yếu ớt. Kinh mạch như lòng sông khô cạn nước nẻ, đầy những vết rách cháy đen, đế viêm chân nguyên gần như cạn kiệt, chỉ có một tia sức mạnh mới sinh yếu ớt, dưới sự nuôi dưỡng của sinh cơ thái âm mà Mục Giao Quang truyền vào, đang cực kỳ chậm chạp sinh sôi, chảy xuôi. Thức hải còn thảm hơn. Bức tường hồn lực vốn kiên cố đã vỡ tan cảnh. Luồng đế hồn bản nguyên cốt lõi gần như tắt lịm, chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ yếu ớt đang ngoan cường lập lòe trong hỗn độn. Cái giá của việc cưỡng ép thiêu đốt đế hồn gần như đã chặt đứt đạo cơ của hắn. Thế nhưng, ngay giữa sự khô héo gần như tuyệt vọng này, Lâm Viêm đã nhạy bén bắt được hai điểm khác thường. Điểm thứ nhất, ở sâu trong đốm lửa yếu ớt của đế hồn. Đó không phải là sự ảm đạm thuần túy, mà cốt lõi của nó dường như đã dung hợp một tia chiến ý tân hòa cực kỳ kiên cường, bất khuất. Đó là món quà từ anh linh của chiến binh Hải Cốt Vàng Sẫm. Chính tia chiến ý tân hỏa dung hợp vào đế hồn bản nguyên này đã giúp hắn không hoàn toàn hồn bay phách tán dưới mức độ thiêu đốt đó. Nó đã giữ lại hy vọng cuối cùng để luồng đế hồn này có thể bùng cháy trở lại. Điểm thứ hai, ở lồng ngực. Mảnh vỡ phần thế đang áp sát vào vết thương, được hắn liều chết bảo vệ. Lúc này, mảnh vỡ không còn nóng bỏng, ngược lại còn truyền đến một cảm giác ấm áp mà vững chắc. Ánh sáng vàng đỏ chạy trên bề mặt mảnh vỡ tuy vẫn yếu ớt nhưng lại vô cùng ổn định. Một dòng chảy ấm áp yếu ớt nhưng vô cùng tinh thuần, mang theo ý chí phần thế, đang không ngừng tuôn ra từ mảnh vỡ, nuôi dưỡng lại thân thể và thần hồn khô kiệt của hắn. Dòng chảy ấm áp này, như người vệ sĩ trung thành nhất, chống lại sự xâm thực của ma khí bên ngoài, tăng tốc cho sinh cơ thái âm chữa trị vết thương. Quan trọng hơn là Lâm Viêm có thể cảm nhận rõ ràng ý chí phần diệt vạn cổ bên trong mảnh vỡ. Sau khi trải qua sự giam cầm của xiềng xích lưu minh, sự thiêu đốt gột rửa của đế hồn tinh huyết dường như đã tạo ra một mối liên kết sâu sắc hơn với đế hồn của chính hắn. Không còn chỉ là cảm ứng cùng nguồn gốc, mà là một sự ràng buộc gần như máu thịt tương liên, ý chí tương dung. Đế hồn tân hỏa chưa tắt, ràng buộc phần thế càng sâu. Một tia sinh cơ yếu ớt nhưng vô cùng ngoan cường, như hạt mầm nảy nở dưới lớp đất đóng băng, lặng lẽ sinh sôi trong lòng Lâm Viêm. Đế lộ chưa tuyệt. Hắn có nhọc đám mắt, ánh mắt vượt qua gương mặt lo lắng của Mục Giao Quang, rơi xuống khối huyền băng khổng lồ ở cuối hẻm núi. Nữ tử trong băng quan vẫn đang yên giấc ngủ say, ấn u minh thực cốt giữa trán đã tĩnh lặng, nhưng khí tức ô hế tỏa ra dường như đã yếu đi một chút so với trước. Đây là thành quả yếu ớt mà bọn họ đã dùng mạng để đổi lấy. Giao Quang, giọng Lâm Viêm khàn đặc khô khốc, như giấy nhám cọ sát. Cảm ơn. Hai chữ này nặng tựa ngàn cân. Nếu không phải nàng vào thời khắc mấu chốt nhận được truyền thừa, dùng thái âm bản nguyên tinh thuần để giữ mạng cho hắn, thì giờ phút này hắn đã sớm hồn về cựu u Mục Giao Quang dùng sức lắc đầu, nước mắt lại lăn dài. Không, là ngươi đã dùng mạng cứu ta, cứu bản nguyên của mẫu thân. Nàng nhìn bộ dạng thảm thương của Lâm Viêm, trong lòng tràn ngập áy náy và sợ hãi. Lâm Viêm khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói nữa. Hắn nhắm mắt lại, toàn lực phối hợp với hai luồng sức mạnh trong cơ thể, sinh cơ thái âm do Mục Giao Quang truyền vào và dòng chảy ấm áp từ mảnh vỡ phần thế nuôi dưỡng lại, như mầm non gặp hạn, tham lam hấp thu, chữa trị thân thể đầy thương tích. Thời gian lại trôi đi. Dưới sự chữa trị không tiếc công sức của Mục Giao Quang và sự nuôi dưỡng liên tục của mảnh vỡ phần thế, trạng thái của Lâm Viêm cuối cùng cũng ổn định, thoát khỏi bờ vực sinh tử. Dù vẫn còn vô cùng yếu ớt, chân nguyên 10 phần không còn một, đế hồn bị trọng thương, nhưng ít nhất tính mạng đã không còn nguy hiểm, ý thức cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ngồi xếp bằng, lưng tựa vào vách đá huyền băng lạnh lẽo, tay nắm chặt mảnh vỡ phần thế ấm áp, cảm nhận sức mạnh và mối liên kết mà nó truyền đến. Mục Giao Quang ngồi đối diện hắn, gương mặt thanh lãnh có chút mệt mỏi, nhưng ký tức đã ổn định ở trúc cơ hậu kỳ. Nàng đem một phần thông tin trong truyền thừa của mẫu thân, bao gồm việc U Minh Điện phục kích, Hàn Nguyên Tuần Tiên Hạm rơi xuống, manh mối về phụ thân là Quy Khư Hải Nhãn và câu nói cuối cùng bị ngắt quãng, đầy cảnh báo huyền băng nữ không hề giữ lại mà nói hết cho Lâm Viêm. Quy Khư Hải Nhãn, Huyền Băng Nữ. Trong đôi đồng tử màu xích kim của Lâm Viêm lóe lên hàn quang. Lạc Thanh Tuyển, Huyền Băng Nữ đế, quả nhiên là nàng. Thánh nữ U Minh Điện Tô Hiểm bố trí ở giới này, truy lùng mảnh vỡ phần thế và tàn dư thần đỉnh, kẻ đứng sau lưng chắc chắn chính là nữ nhân đó. Mà sự hy sinh của mẫu thân Mục Giao Quang cũng không thể thoát khỏi liên quan. Nơi này không thể ở lâu. Lâm Viêm đưa mắt quét qua lối vào tung lũng băng, nơi đó tuy tạm thời an toàn, nhưng không thể ngăn cách được quá lâu. Tô Hiểm tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sâu trong Táng Ma Cổ Nguyên lại càng không biết ẩn giấu hung hiểm gì. Bọn họ cần hồi phục sức mạnh, càng cần tìm ra con đường rời khỏi mảnh đất chết này. Trong truyền thừa của mẫu thân có một phần bản vẽ kết cấu cốt lõi của Hàn Uyên Tuần Thiên Hạm có lẽ. Mục Giao Quang do dự nói, nàng chỉ vào hài cốt phi thuyền khổng lồ bị băng phong ở cuối thung lũng băng, lò động lực cốt lõi tuy đã bị hủy, nhưng phủ văn của một số truyền tống trận khoảng cách ngăn có lẽ vẫn có thể sửa chữa, chỉ là cần năng lượng khổng lồ để khởi động càng cần tọa độ cụ thể. Truyền tống trận. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên tinh quang. Đây không nghi ngờ gì là con đường tốt nhất để rời khỏi nơi này. Nhưng năng lượng và độ. Ánh mắt hắn lại một lần nữa rơi vào mảnh vỡ phần thế trong tay. Mảnh vỡ này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, tuy không thể trực tiếp khởi động truyền tống trận, nhưng có lẽ có thể dùng làm mồi dẫn. Còn về tọa độ, Lâm Viêm nhắm mắt, ý chí đế hồn yếu ớt trong thức hải chậm rãi dao động. Kiếp trước, phần thiên thần đình thống ngự và giới, chư thiên tinh đồ đã khắc sâu trong đế hồn. Tuy nay đã tan hoang, nhưng một vài tọa độ tiết điểm không gian quan trọng, ví dụ như cảm ứng mơ hồ về một số khu vực đặc thù của thiên nguyên đại lục, có lẽ vẫn có thể bắt được một tia. Hắn thử cẩn thận đưa ý chí yếu ớt của đế hồn thăm dò mảnh vỡ phân thế, giao tiếp với nó, cố gắng cảm ứng từ đó những điểm neo không gian liên quan đến thiên nguyên đại lục. Mảnh vỡ truyền đến phản hồi ôn hòa, một luồng dao động không gian yếu ớt gợn lên trên bề mặt mảnh vỡ. Có hy vọng. Lâm Viêm đột ngột mở mắt, trong đôi đồng tử màu xích kim lóe lên một tia phân chấn. Dù mơ hồ, nhưng hắn thật sự đã bắt được một tia liên kết yếu ớt với một khu vực nào đó ở phía tây bắc thiên nguyên đại lục từ dao động mà mảnh vỡ phản hồi. Cảm giác đó mơ hồ trùng khớp với một khu vực mơ hồ được đánh dấu trên bản đồ mà Liêu Thính Phong đã tặng trước đó ở Dịa Táng Ma Cổ Nguyên. Năng lượng để khởi động truyền tống trận. Một dao quang nhìn thần sắc của Lâm Viêm, cũng thấy được hy vọng, nhưng ngay sau đó đôi mày thành tú lại nhíu chặt. Sửa chữa tàn trận cần năng lượng, khởi động càng cần năng lượng khổng lồ. Chỉ dựa vào trạng thái của hai người bọn họ bây giờ, căn bản là không thể. Ánh mắt Lâm Viêm chậm rãi quét qua hẻm núi bị băng phong này, quét qua Táng Ma Cổ Nguyên tĩnh mịch mà đầy dây nguy cơ bên ngoài hẻm núi. Ma khí hỗn loạn thiên địa, linh khí tinh thuần nhưng cuồng bạo, còn có chiến trường cổ xưa đã chôn vùi vô số thần ma, ẩn chứa đủ loại thần năng, khoáng vật tàn phá, thậm chí là dị hỏa. Nơi này là tuyệt địa cũng là bảo khố. Giọng Lâm Viêm trầm thấp mà kiên định, mang theo một tia trí tuệ của bậc đế giả thấu suốt vạn vật, tài nguyên cần thiết để hồi phục sức mạnh sửa chữa tàn trận đều ở trên cổ nguyên này. Hắn nhìn một dao quang, trong mắt bùng cháy ý chí chiến đấu vừa được tái sinh, người ta chia nhau hành động. Ngươi ở đây, tham nội truyền thừa, thử sửa chữa phù văn của tàn trận, đồng thời bảo vệ băng quan. Ta ra ngoài, vì chúng ta tìm một con đường sống. Ra ngoài. Gương mặt thanh lãnh của một dao quang lập tức biến sắc, tràn ngập lo lắng, không được. Người thương thế chưa lành. Bên ngoài quá nguy hiểm. Bộ xương ma cốt kia. Không sao. Lâm Viêm ngắt lời nàng, chậm rãi đứng dậy. Dù bước chân phù phiếm, thân hình lảo đảo, nhưng sự kiên cường từ sâu trong đế hồn và dòng chảy ấm áp mà mảnh vỡ phần thế mang lại đã chống đỡ cho hắn đứng thẳng lưng. Hắn xuề lòng bàn tay, mũi thương vàng sống gãy lìa đang yên lặng nằm đó, tuy đầy vết nứt nhưng vẫn tỏa ra hơi ấm bất khuất. Anh linh chi mâu hộ đạo, phần thế chi viêm nhân tân. Táng ma cổ nguyên này. Ánh mắt màu xích kim của Lâm Viêm xuyên qua lối vào tung lũng băng, nhìn về phía đất trời đỏ sẫm tĩnh mịch kia, giọng nói mang theo một sự quyết tuyệt đập nồi dìm thuyền. Không thể giam cầm được đại đế chúng sinh. Chương 44, Hắc cốt toàn tử, Táng ma chỉ tập. Chương 44, Hắc cốt toàn tử, Táng ma chỉ tập. Cửa vào băng cốc, Lâm Viêm dừng bước. Phía sau là ánh mắt lo lắng khôn nguôi của một dao quang cùng hàn quang lờ mờ tỏa ra từ băng phong hàng hải, phía trước là Táng ma cổ nguyên quần quật ma khí hỗn loạn cùng đùi băng tĩnh mịch. Vòng trời đỏ sẫm chiếu nặng, những tia chớp không tiếng động xé toạc tầng mây, hát xuống những vệt sáng tối thoáng qua, soi dọi vùng đất cấm đã chôn vùi vô số thần ma này. Hắn hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi hôi thối tràn vào lồng ngực, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, nhưng lại dễ dàng bị dòng khí ấm áp ôn nhuận liên tục tỏa ra từ phần thế toái phiến trong cơ thể tinh lọc. Tay phải hắn nắm chặt đoạn đoạn mâu màu vàng sẫm đầy vết nứt nhưng vẫn còn ấm nóng, anh linh chi mâu. Nó không chỉ là vũ khí, mà còn là trụ cột tinh thần chống đỡ những bước chân phù phiếm của hắn lúc này. Đợi ta trở về. Lâm Viêm không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp xuyên qua tiếng gió gào thét, chuyển rõ vào sâu trong băng gốc. Một bước bước ra, đặt vào lớp bụi đen kịt của cổ nguyên. Chân dẫm lên lớp bộ xương dày đặc, phát ra tiếng sột soạt khiến người ta nghe răng. Phần thế toái phiến treo bên hông, lĩnh vực tinh lọc tỏa ra như một vầng sáng vô hình, ngăn cách ma khí hỗn loạn xâm nhập từ bên ngoài, tạo thành một khu vực tương đối an toàn có đường kính chừng một trượng. Lĩnh vực này tuy yếu, nhưng cũng đủ để những ma vật cấp thấp đang ẩn nấp trong bóng tối, tham lam rình mò phải sợ hãi theo bản năng, không dám dễ dàng đến gần. Đôi đồng tử màu vàng kim của Lâm Viêm sắc bén như chim ưng, quét nhìn trong bóng tối. Hắn không đi lang thang vô định, mà đi theo một sự chỉ dẫn mơ hồ đến từ đế hồn, cảm ứng tự nhiên đối với năng lượng, khoáng vật và tất cả những thứ có thể giúp hắn khôi phục sức mạnh và sửa chữa truyền tống trận. Đồng thời, một tia ấn ký chư thiên tinh đồ còn sót lại trong thức hải cũng không ngừng cộng hưởng với những dao động không gian yếu ớt truyền đến từ phần thế toái phiến trong tay, cố gắng định vị phương hướng trong thời không hỗn loạn. Trên cổ nguyên, hài cốt như núi, binh khí gãy nát như rừng. Xương của những con thú khổng lồ vô danh tựa như những ngọn núi sụp đổ, mảnh vỡ binh khí gãy cắm sâu vào nền đá đen, một số vẫn còn lóe lên linh quang hoặc ma khí yếu ớt, kể lại sự thảm khốc năm xưa. Ma khí và linh khí hỗn tạp trong không khí, cuồng bạo và tạp nham. Tu sĩ bình thường tu luyện ở đây chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, nhưng Lâm Viêm thì khác. Trong cơ thể hắn chảy dòng phần thế đế viêm, sở trường chính là thiêu đốt và tà, tôi luyện tinh túy. Hắn cẩn thận đến gần một cây cự phủ bằng đồng xanh chỉ còn lại nửa cán, cắm nghiêng trên mặt đất. Thân dịu dị xét loang lổ, cuốn quanh những sợi ma khí bẩn thỉu màu đỏ sẫm. Hắn không chạm trực tiếp, mà búng ngón tay. Xì. Một tia đế viêm chân nguyên màu vàng sẫm nhỏ bé nhưng tinh thuần bắn ra, như một con rắn linh hoạt quấn lấy ma khí trên thân dịu. Xèo. Tiếng tan chảy chói tai vang lên. Ma khí bẩn thỉu như gặp phải khắc tinh, lập tức bị thiêu đốt, tinh lọc. Để lộ ra bên dưới thân dịu một khối khoáng thạch cỡ bàn tay, lấp lánh linh quang màu vàng đất yếu đất, hậu thổ tinh kim. Đây là một loại vật liệu luyện khí khá tốt, chứa đựng linh lực hệ thổ tinh thuần, cứng rắn và nặng nề. Tạm dùng được. Lâm Viêm thu nó lại. Khôi phục sức mạnh cần năng lượng khổng lồ, sửa chữa truyền tống trận càng cần vật liệu bí hiếm, góp gió thành bão. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, như một nhà sư khổ hạnh đãi vàng trong biển cát tử vong. Dựa vào sự tinh lọc của đế viêm và cảm ứng của đế hồn, hắn tránh được mấy vòng xoáy ma khí và những khe nứt không gian méo mó tỏa ra khí tức nguy hiểm, lại tìm thấy thêm mấy khối xích hỏa đồng tinh bị ma khí ô nhiễm nhưng lõi vẫn còn linh tính và một khối vẫn tinh thiết chứa đựng sức mạnh sao trời yếu ớt trong một đống phế tích hải cốt tương đối an toàn. Thu hoạch tuy nhỏ, nhưng có còn hơn không. Quan trọng hơn là, trong quá trình tinh lọc ma khí trên bề mặt những khoáng vật này, dòng khí ấm áp từ phần thế toái phiến chuyển đến dường như hoạt bát hơn một chút, tạo ra sự cộng hưởng chặt chẽ hơn với đế viêm chân nguyên cực kỳ yếu ớt mới sinh ra trong cơ thể hắn. Mỗi lần tinh lọc đều giống như một lần rèn luyện nhỏ, khiến tốc độ hồi phục sức mạnh của hắn nhanh hơn một phần. Đi đến dưới một cổng vòm được tạo thành bởi những chiếc xương cánh khổng lồ đan vào nhau. Lâm Viêm đột nhiên dừng bước, đôi đồng tử màu vàng kim co rút mạnh, khóa chặt vào mặt đất phía trước. Ở đó, nửa chôn dưới lớp bộ xương đen kịt, lộ ra một đoạn vật thể hình xương dài khoảng một cánh tay, toàn thân đen như mực, nhưng lại ẩn hiện ánh kim loại. Đây không phải là hài cốt bình thường. Chất liệu của nó cực kỳ rắn chắc, vượt xa cả tinh thiết. Điều khiến Lâm Viêm tim đập thình thịch hơn nữa là khí tức tỏa ra từ đoạn hắc cốt này, không phải ma khí hỗn loạn, mà là một loại u minh tử khí tinh thuần hơn, sâu lắng hơn, như thể đã lắng đọng qua vạn năm. Nồng độ và độ tinh thuần của nó vượt xa khí tức của đám u minh vệ dưới trướng Tô Hiểm. Đây là, trong mắt Lâm Viêm lóe lên một tia ngưng trọng và một tia rung động khó tả. Tinh thể u minh tử khí tinh thuần như vậy, tuyệt không phải tự nhiên hình thành, càng giống như bản nguyên chi cốt của một tồn tại mạnh mẽ nào đó, lắng đọng thành trong năm tháng dài đằng đẵng. Lực lượng tĩnh mịch và ô uế chứa trong đó, đối với tu sĩ bình thường là kịch độc, nhưng nếu có thể tinh lọc nó có lẽ có thể chiết xuất ra một loại năng lượng đặc biệt cực kỳ tinh thuần, ẩn chứa bản nguyên của tử vong phát tác. Loại năng lượng này, đối với việc sửa chữa truyền tống trận cần năng lượng khổng lồ để khởi động, thậm chí đối với bảo vật cấp bậc như phần thế toái phiến mà nói, đều có thể là một loại nhiên liệu đặc biệt. Rủi ro cực lớn. Từ khí chứa trong đoạn hắc cốt này quá tinh thuần và bá đạo, với trạng thái hiện tại của hắn mà cưỡng ép tinh lọc, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị tử khí phản vệ, ăn mòn đạo cơ. Nhưng cơ hội cũng hấp dẫn tương tự. Ánh mắt Lâm Viêm lóe lên, sự quyết đoán của đế giả lập tức đè nén sự do dự. Hắn ngồi xếp bằng, đặt đoạn anh linh đoạn mâu ngang trước gối. Hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi kết ấn. Sâu trong đan điền, ngọn lửa màu vàng sẫm ảm đạm bị cưỡng ép thúc dục, vắt kiệt kia đế viêm chân nguyên mới sinh cuối cùng. Lần này, hắn không phóng ra ngoài, mà ngưng tụ chân nguyên ở đầu ngón tay, hóa thành một cây kim quang màu vàng sẫm ngưng tụ như thực chất. Tịnh. Giữa tiếng quắc khẽ, cây kim quang màu vàng sẫm trên đầu ngón tay Lâm Viêm, như con dao khắc tinh xảo nhất, mang theo ý chí thiêu đốt và tà, cẩn thận đâm vào đầu nhọn của đoạn hắc cốt lộ ra ngoài. Xì. Khoảnh khắc kim quang tiếp xúc với hắc cốt, tiếng đan chạy chói hai lập tức bùng nổ. Dữ dội hơn gấp trăm lần so với việc tinh lọc bất kỳ ma khí nào trước đây. Đoạn hắc cốt tĩnh lặng kia dường như bị chọc giận hoàn toàn. Một dòng tử khí kinh khủng ngưng tụ như thực chất, đen kịt như mực, tỏa ra khí tức đóng băng linh hồn và hủy diệt sinh cơ, như một con độc long đang ngủ say bị đánh thức, chạy ngược theo kim quang, điên cuồng phản công. Lực lượng ô uế và ăn mòn của nó vượt xa sức tưởng tượng. Kim quang đế viêm mà Lâm Viêm ngưng tụ lập tức trở nên ảm đạm, phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi. Tử khí kinh khủng kia càng bỏ qua khoảng cách không gian, như phụ cốt chi thư, nháy mắt xâm nhiễm lên đầu ngón tay Lâm Viêm. Một luồng khí lạnh đến cực điểm và cảm giác mục giữa ăn sâu vào xương thủy, điên cuồng lan dọc theo kinh mạch cánh tay. Nơi nó đi qua, đế viêm chân nguyên mới sinh nhanh chóng bị đóng băng, ăn mòn. Sắc mặt Lâm Viêm lập tức trắng bệnh, gân xanh nổi lên trên trán. Tia lửa đế hồn yếu ớt trong thức hải dung chuyển dữ dội, như thể có thể bị tử khí ô uế này dập tắt bất cứ lúc nào. Hừ. Lâm Viêm hừ một tiếng, trong mắt hằn lên những tia máu. Hắn đột ngột cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết màu vàng nhạt hòa cùng ý chí đế hồn bất khuất phun ra, hòa vào anh linh đoạn mâu trước gối. Ong. Đoạn mâu dung chuyển dữ dội, ánh sáng vàng chói mắt bùng nổ từ những vết nứt mờ ảo trên bề mặt. Một luồng chiến ý và ý chí bảo vệ vượt qua vạn cổ, bất khuất kiên cường bùng phát. Ý chí này không tấn công dòng tử khí, mà như một con đê vững chắc, lập tức ra chỉ lên bức tường ý chí đang lung lay sắp đổ của Lâm Viêm. Đồng thời, phần thế toái phiến treo bên hông cũng như cảm nhận được nguy cơ chí mạng của chủ nhân, bùng nổ tiếng long long chưa từng có. Một dòng khí ấm áp phần thế tinh thuần hùng hậu hòa cùng ý chí tinh lọc, như dung nham vỡ đê, lập tức tràn vào kinh mạch khô cạn của Lâm Viêm, va chạm dữ dội với u minh tử khí đang tấn công ngược lại. Xèo. Bên trong cơ thể Lâm Viêm, lập tức biến thành một chiến trường thảm khốc. Lực lượng tinh lọc hỗn hợp từ đế viêm chân nguyên, dòng khí ấm áp phần thế, chiến ý anh linh, điên cuồng đối đầu, tan chạy cùng u minh tử khí tinh thuần bá đạo kia. Cơn đau dữ dội như hàng tỷ cây kim băng đâm vào từng tấc kinh mạch, từng sợi thần hồn. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, máu màu vàng nhạt rỉ ra từ lỗ chân lông, lập tức ngưng kết thành một lớp vảy máu mỏng trên bề mặt da. Đây không chỉ là cuộc đối đầu về năng lượng, mà còn là cuộc sò kẻ về ý chí, là cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Lâm Viêm nghiến chặt răng, trong đôi đồng tử màu vàng kim cháy lên sự cố chấp gần như điên cuồng. Hắn không thể lùi, lùi thì công sức đổ sông đổ bể, thậm chí bị tử khí nuốt chửng hoàn toàn. Hắn vận chuyển toàn lực tâm pháp tàn thiên của Tấn Diệt Thiên Kinh dẫn dắt sức mạnh của phần thế vai phiến, lấy chiến ý anh linh làm mũi nhọn, ý chí đế hồn làm cốt lõi, lì chặt lấy dòng tử khí cuồng bạo kia, từng chút một, cực kỳ khó khăn đẩy lùi, tinh ngọc nó. Thời gian trở nên vô cùng dài đằng đẵng trong cơn đau dữ dội và sự giằng co. Mỗi hơi thở đều như đang khiêu vũ trên lưới dao. Cuối cùng, dưới sự bổ sung sức mạnh không ngừng của phần thế toái phiến và sự gia trì ngoan cường của chiến ý anh linh, do u minh tử khí tấn công ngược lại đã bị bào mòn, tinh lọc từng chút một. Khoảnh khắc kia hắc khí ô uế cuối cùng hóa thành hư vô trong đế viêm, một luồng năng lượng lạnh lẽo, tinh thuần đến cực điểm, ẩn chứa bản nguyên của tử vong phát tác, như tinh hoa được tôi luyện, lắng động trong kinh mạch đã bị rửa đi rửa lại của Lâm Viêm. Năng lượng này lạnh lẽo tĩnh mịch, nhưng lại vô cùng tinh thuần, không có một chút ô uế nào. Như minh hà chi thủy tinh khiết nhất. Thành công rồi. Lâm Viêm tinh thần phấn chấn, cố nén sự tiêu hao và suy yếu to lớn, lập tức dẫn dắt luồng năng lượng bản nguyên tử vong tinh thuần này, cẩn thận rót vào phần thế toái phiến. Ong. Phần thế toái phiến bùng nổ tiếng long long vui sướng. Ánh sáng vàng đỏ lập tức sáng lên mấy phần. Những đường vân ngọn lửa cổ xưa trên bề mặt mảnh vỡ tham lam hấp thụ luồng năng lượng lạnh lẽo này, như lửa gặp phải củi đặc biệt, phạm vi lĩnh vực tinh lọc tỏa ra của nó đột ngột mở rộng thêm một vòng, trở nên ổn định hơn. Thậm chí còn mơ hồ toát ra một tia thân thiện và cảm giác khống chế đặc biệt đối với u minh lực lượng. Điều khiến Lâm Viêm kinh ngạc hơn nữa là, cùng với việc luồng năng lượng tử vong tinh thuần này được rót vào, dòng khí ấm áp ôn nhuận mà mảnh vỡ phản hồi cho hắn cũng trở nên hùng hậu và tinh thuần hơn. Như mưa rào tưới mát kinh mạch khô cạn và thức hải bị tổn thương của hắn, tốc độ hồi phục sức mạnh gần như đỉnh trệ của hắn đột ngột tăng nhanh. Ngọn lửa ảm đạm trong đan điền tăng tốc xoay tròn, đế viêm chân nguyên mới sinh như một dòng suối nhỏ bắt đầu chảy lại, lấy tử khí làm tủi, đốt cháy để trùng sinh. Đoạn hắc cốt này là nguy cơ, nhưng cũng là thuốc bổ lớn. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên tinh quang, mang theo một chút hưng phấn sau kiếp nạn và khao khát sức mạnh, lại nhìn về phía đoạn hắc cốt lộ ra ngoài. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, chuẩn bị lấy phần thế toái phiến làm môi giới, thử trực tiếp hấp thu luyện hóa tử khí tinh thuần trên bề mặt nó. Ngay khi hắn toàn tâm toàn ý chuẩn bị ra tay lần nữa, dị biến đột ngột xảy ra, không hề có dấu hiệu báo trước. Phía sau Lâm Viêm, trong bóng tối đậm đặc nhất do những chiếc xương cánh khổng lồ kia hát xuống, một ngón tay xương trắng bệnh mảnh khảnh như ngón tay của nữ nhân lặng lẽ tỏ ra. Trên ngón tay xương đó cuốn quanh u minh tử khí còn ngưng luyện, còn thuần túy hơn cả hắc cốt. Đầu ngón tay lóe lên một điểm u quang, mang theo một ý vị kinh khủng có thể xuyên tấu linh hồn, chôn vùi bản ma. Không có tiếng xé gió, không có dao động năng lượng, cứ như vậy như một bóng ma điểm về phía yếu huyệt sau lưng không chút phòng bị của Lâm Viêm. Táng ma chỉ, một chỉ này thời cơ hiểm độc đến cực điểm, chính là khoảnh khắc Lâm Viêm tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện hóa hắc cốt, sức mạnh cũ mới giao thoa, phòng ngự yếu đất nhất, lực lượng tĩnh mịch và hủy diệt chứa trong đó đủ để đóng băng sinh cơ của tu sĩ nguyên đan trong nháy mắt, làm mục giữa thần hồn của họ. Cảm giác nguy hiểm chí mạng như nước đá dội lên đầu, lập tức nhấn chìm chi giác của Lâm Viêm. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, cơ thể dưới sự điều khiển của bản năng chỉ kịp thực hiện một động tác xoay người nghiêng mình đến cực hạn. Xì, ngón tay xương trắng bệch lướt qua bên ngoài cánh tay trái của hắn, không có tiếp xúc thực chất, nhưng tử khí ngưng luyện quấn quanh đầu ngón tay lại như lưỡi dao độc sắc bén nhất, lập tức xé toạc lĩnh vực đế viêm hộ thể và lớp áo mỏng manh của hắn, để lại trên cánh tay trái một vết thương sâu thấy xương, mép vết thương nhanh chóng trở nên đen kịt và thối rữa. Một luồng u minh thực cốt lực lượng còn bá đạo, còn ác độc hơn cả tử khí của hắc cốt lúc trước, như giỏi bám vào xương, điên cuồng chui vào huyết nhục kinh mạch của hắn, xông thẳng vào thức hải. Phụt. Lâm Viêm như bị trọng kích, cơ thể bị một luồng cự lực âm hàn kéo về phía trước, loạn choạng ngã nhào, một ngụm máu tươi ẩn chứa ánh sáng vàng nhạt phun ra, nhuộm đỏ lớp bộ xương đen kịt trước mặt. Cơn đau dữ dội và cảm giác tê liệt lạnh lẽo lập tức bao trùm nửa người bên trái. Hắn đột ngột quay đầu lại. Sâu trong bóng tối của cổng vòm xương cánh, một bóng hình mơ hồ, hoàn toàn được ghép lại từ những mảnh xương trắng bệnh, chỉ cao chừng 3 thước, trong hốc mắt nhảy múa hai đốm hồn hỏa màu xanh lam quỷ dị, đang từ từ thu lại ngón tay xương trí mạc kia. Nó đứng đó không một tiếng động, như chính bóng tối, tỏa ra sự lạnh lẽo, oán độc đến giận người và một sự thờ ơ như đang nhìn xuống con kiến. Oán niệm của táng ma cậu nguyên cuối cùng sẽ nuốt chửng tất cả vật sống. Một âm thanh quỷ dị khô khốc, trống rỗng, tựa như tiếng thì thầm của vô số vong hồn chồng lên nhau, vang lên thẳng trong thức hải của Lâm Viêm. Chương 45, Cốt Linh Thủ Vệ, Cổ Nguyên Sơ Thám. Chương 45, Cốt Linh Thủ Vệ, Cổ Nguyên Sơ Thám. Cánh tay trái đau nhói tận tim, mép vết thương sâu hoắm thấy xương nhanh chóng lan ra một màu đen kịt đáng ngại, từng luồng năng lượng chết chóc lạnh buốt thấu xương, mang theo khí tức mục giữa nồng đậm, như một sinh vật sống chui sâu vào huyết đục, điên cuồng xâm thực. Nửa người Lâm Viêm nháy mắt tê dại, thức hải càng bị một luồng ác niệm âm hàn xung kích, trước mắt tối sầm lại. Hắn gắng gượng đè nén khí huyết đang cuộn trào, thuận thế lăn người về phía trước, chật vật tránh khỏi khu vực bóng tối dưới cổng vòm bằng xương cánh. Tay phải đang nắm chặt anh linh đoạn mâu hung hăng cắm xuống đất, chống đỡ thân thể sắp ngã quỵ. Mảnh vỡ phần thế bên hông ông rung động, một luồng hơi ấm tinh thuần ấm áp nháy mắt tràn vào cơ thể, cùng với đế viêm chân nguyên mới sinh ra, liều chết chống lại luồng u minh thực cốt lực lượng bá đạo ác độc nơi vết thương tay trái. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi đồng tử màu vàng đỏ khóa chặt vào sâu trong bóng tối. Thân ảnh cao 3 thước được ghép lại từ những mảnh xương trắng nếu đó, chậm rãi trôi ra từ trong bóng tối dày đặc. Nó không đứng, mà lơ lửng cách mặt đất nửa thước như một u hồn không trọng lượng, toàn thân lượn lờ khí tức u minh ngưng luyện đến cực hạn, gần như hòa làm một với bóng tối. Bộ xương trắng nếu mảnh mai yếu đất, dường như chạm vào là bỡ, nhưng hai đốm hồn hỏa màu xanh lam nhảy múa trong hốc mắt lại lạnh lẽo, hoán độc, mang theo một vẻ thờ ơ như đang nhìn xuống con kiến. Hơi thở của sinh vật sống là vật tế. Giọng nói khô khốc, trống rỗng lại một lần nữa vang thẳng trong thức hải của Lâm Viêm, như tiếng thì thầm của vô số vong hồn chồng chéo lên nhau, mang theo sự tham lam đến ghê tởm. Táng ma cốt linh, một tồn tại quỷ dị được thai nghén trong môi trường đặc biệt từ hài cốt của cường giả vẫn lạc và oán niệm từ khí tích tụ vạn cổ ở sâu trong táng ma cổ nguyên. Bản chất của nó nằm giữa vong linh và tinh quái, không có huyết đủ, hành động không một tiếng động, giỏi ẩn nấp trong bóng tối, điều khiển tử khí tinh thuần để phát động đòn đánh lén chí mạng. Còn trước mắt này, khí tức dao động của nó lại đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm địa lợi của hoàn cảnh, gai góc vô cùng. Quyết chiến tâm niệm Lâm Viêm xoay chuyển như điện, đánh bừa tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Vết thương của hắn chưa lành, cánh tay trái bị thương, chân nguyên tiêu hao cực lớn, con cốt linh này chiếm cứ địa lợi, xuất quỷ nhập thần, dây dưa tiếp thì lành ít dữ nhiều. Phải tốc chiến tốc thắng, hoặc lập tức đột đầu. Hừ, một vật chết oán niệm còn con, cũng dám dòm nó người sống. Lâm Viêm cố gắng vực dậy tinh thần, phát ra một tiếng quát trầm thấp ẩn chứa uy nghiêm của đế hồn. Tia lửa yếu ớt trong thức hải đột nhiên sáng lên, một luồng ý chí uy áp vượt trên phạm tục hỏa cùng khí tức thanh tẩy do mảnh vỡ phần thế tỏa ra, ầm ầm quyết tán. Hồn hỏa màu xanh lam trong hốc mắt của táng ma cốt linh đột nhiên thực lại, dường như bị chấn nhiếp trong chốc lát bởi luồng uy áp bất ngờ đến từ bản chất sinh mệnh này. thân thể lơ lửng của nó cũng xuất hiện một sự ngưng trệ cực kỳ ngắn ngủi. Cơ hội. Tinh quang trong mắt Lâm Viêm bắn ra. Hắn không còn cố gắng tấn công bản thể của cốt linh nữa, mà dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, cùng với luồng hơi ấm từ mảnh vỡ phần thế chuyển đến, không chút giữ lại mà rót vào anh linh đoạn mâu trong tay phải. Phá! Một tiếng gầm nhẹ. Lâm Viêm không ném mâu, mà hung hăng đâm ngọn đoạn mâu vào nền đất bột xương đen kịt dưới chân. Ong! Ngọn đoạn mâu bộc phát ra kim quang chói mắt. Một luồng sóng xung kích màu vàng ngưng luyện, mang theo ý chí bất khuất của trăm trận chiến và khí tức dày nặng của đại địa, lấy mũi mâu làm trung tâm, khuyết tán mạnh ra thành hình vòng tròn. Ầm ầm! Lớp bộ xương dày trên mặt đất như bị một chiếc cày khổng lồ vô hình lật lên, tạo thành một vòng sóng bộ xương cuồng bạo, xen lẫn những mảnh xương vỡ, bắn về bốn phương tám hướng. Nơi sóng xung kích đi qua, mặt đất bị cạo đi một lớp, để lộ ra tầng nham thạch màu đen cứng rắn hơn bên dưới. Một đòn này không nhắm vào cốt linh, mà là dọn sân. Sóng xung kích cuồng bạo nháy mắt quét qua khu vực bóng tối dưới cổng vòm xương cánh. Vô số bộ xương li ti như những viên đạn dày đặc, xuyên qua mảng bóng tối dày đặc đó. Táng ma cốt linh kia tuy không sợ tấn công vật lý, nhưng môi trường bóng tối mà nó dựa vào để ẩn nấp và đột kích đã bị luồng sóng xung kích ngang ngược này làm cho nhiễu loạn. Sô tan. Thí. Một tiếng rít chói tai, tràn ngập kinh sợ và tức giận của hồn âm nổ tung trong thức hải. Thân ảnh của táng ma cốt linh bị buộc phải hiện hình trong cơn bão bộ xương hỗn loạn. Dường như nó cực kỳ ghét cảm giác bị phơi bày ra ngoài này, hồn hỏa màu xanh lam nhảy múa kịch liệt, mang theo sát ý oán độc khóa chặt Lâm Viêm. Nhưng thứ Lâm Viêm cần chính là khoảnh khắc bị phơi bày và trì trệ này. Đi. Không chút do dự. Ngay khoảnh khắc cơn bão bộ xương nổi lên, Lâm Viêm đã sớm nén cơn đau nhói ở tay trái, chân dồn sức, thúc đẩy thân pháp tinh hỏa độn hư đến cực hạn. Thân ảnh hóa thành một luồng sáng màu vàng đỏ méo mó, không ngoảnh đầu lại mà bắn đi về hướng ngược lại với lối vào sơn cốc băng. Tốc độ nhanh đến mức để lại từng đạo tàn ảnh tại chỗ. Táng ma cốt linh phát ra một tiếng rít không cam lòng, dường như muốn truy đuổi, nhưng cơn bão bộ xương hỗn loạn và môi trường mất đi sự che chở của bóng tối đã khiến hành động của nó trì trệ trong giây lát. Đợi đến khi nó thoát khỏi cơn bão, thân ảnh của Lâm Viêm đã sớm biến mất giữa những tảng đá kỳ dị và bóng tối của hải cốt ở phía xa, chỉ để lại trong không khí một tia khí tức lửa yếu ớt nhưng khiến nó chán ghét theo bản năng. Cốt linh lơ lửng tại chỗ, hồn hỏa màu xanh lam nhảy múa không ngừng, dường như đang phán đoán xem có đáng để truy đuổi sâu hơn không. Cuối cùng, hốc mắt trống rông của nó nhìn về hướng Lâm Viêm biến mất, rồi lại từ từ quay về hướng lối vào sơn cốc băng, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, nó lặng lẽ chìm vào lớp bộ xương mới bị lật lên trên mặt đất, một lần nữa hòa làm một với bóng tối, như thể chưa từng xuất hiện. Cách cổng vòm xương cánh vài dặm, trong một vùng trung của ngọn núi hài cốt được tạo thành từ những đốt sống khổng lồ, gãy nát. Lâm Viêm dựa lưng vào một cột xương thô to, thở hổn hển. Vết thương trên tay trái truyền đến từng cơn tê dại và đau nhói tận xương, sắc đen kịt vẫn đang từ từ lan rộng. Sắc mặt hắn trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Vừa rồi cương ép bộc phát đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, lúc này đế viêm chân nguyên mới sinh ra trong cơ thể lại lần nữa khô cạn, thức hải càng đau đớn không chịu nổi. Chết tiệt sơ suất quá. Lâm Viêm nghiến răng, nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược chữa thương và hồi phục nguyên khí từ trong túi chữ vật, trước đó cướp được từ tàn dư của Xích Hỏa Đạo hoặc trên người U Minh Vệ, nuốt xuống. Đồng thời, hắn vận chuyển toàn lực tâm pháp Tàn Thiên của Tấn Diệt Thiên Kinh dẫn dắt luồng sức mạnh ấm áp mà mảnh vỡ phần thế liên tục truyền đến, đối kháng với U Minh thực cốt lực lượng xâm nhập vào cánh tay trái. Lực lượng của đan dược tan ra, phối hợp với luồng hơi ấm thanh tẩy của mảnh vỡ phần thế, cuối cùng cũng tạm thời ngăn chặn được sự lan rộng của thực cốt lực lượng, nhưng cảm giác ấm hàn và ăn mòn đã ăn sâu vào tủy xương vẫn ngoan cố, cần thời gian để từ từ loại bỏ. Hơi thở dần ổn định, Lâm Viêm mới có thời gian quan sát khu vực mới này. Vùng chúng được tạo nên từ những đốt sống khổng lồ này, hai cốt có màu trắng xám kỳ dị, chất liệu vô cùng cứng rắn. Ma khí hỗn loạn trong không khí dường như loãng hơn những nơi khác, ngược lại còn có thêm một tia khí tức lôi linh tinh thuần mà cuồng bạo. Khúc xương ánh mắt màu vàng đỏ của Lâm Viêm đảo qua, cuối cùng dừng lại trên đỉnh một khúc xương khổng lồ màu xám trắng cắm xuyên trên mặt đất, to bằng cả cái thùng nước. Ở đó, hách nhiên sinh trưởng một gốc thực vật kỳ dị. Cây chỉ cao chừng một thước, toàn thân màu tím đậm, như được điêu khắc từ tử thủy tinh. Lá cây thon dài như kiếm, mép lá lóe lên những hồ quang điện nhỏ li ti. Trên đỉnh cây, kết một quả to bằng trứng bồ câu, toàn thân tròn trịa, bề mặt có những luồng điện quang màu trắng bạc chạy qua. Khí tức mà quả tỏa ra, tinh thuần mà cuồng bạo, chính là nguồn gốc của luồng lôi linh chi khí đó. Lôi văn thối cốt quả. Lâm Viêm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là một loại linh quả thuộc tính lôi hiếm thấy, thường mọc ở nơi có lực lượng sấm sét hội tụ hoặc nơi sinh vật thuộc tính lôi mạnh mẽ bất lạc. Lực lượng lôi linh tinh thuần chứa trong nó có hiệu quả kỳ diệu trong việc tôi luyện nội thân, xua tan âm tà ô uế trong cơ thể. Chính là thuốc đúng bệnh để hắn loại bỏ u minh thực cốt lực lượng trên cánh tay trái lúc này. Đúng là trời không tuyệt đường người. Lâm Viêm tinh thần phấn chấn. Hắn cẩn thận lại gần, xác nhận xung quanh không có khí tức ma vật mạnh mẽ. Linh quả này dường như vừa mới chín không lâu, còn chưa thu hút kẻ dòm nó. Hắn hái quả lôi văn thối cốt quả kia xuống. Vừa chạm vào tay đã hơi tê, từng kia hồ quang điện nhảy múa trên đầu ngón tay. Lâm Viêm không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, cẩn thận đặt linh quả lên trên vết thương đen kịt ở cánh tay trái. Xèo, như nước lạnh nhỏ vào chảo dầu sôi. Khoảnh khắc lôi văn thối cốt quả tiếp xúc với vết thương, nó bộc phát ra điện quang màu trắng bạc chói mắt. Một luồng lực lượng sấm sét tinh thuần cuồng bạo, như vô số con rắn sét nhỏ, hung hăng chui vào trong vết thương đen kịt. Hừ, Lâm Viêm hừ một tiếng, trán nổi gân xanh. Đau đớn tột cùng. Lực lượng sấm sét và u minh thực cốt lực lượng điên cuồng đối chọi, triệt tiêu lẫn nhau trong huyết nhục cánh tay trái của hắn. Mép vết thương đen kịt như bị thiêu đốt mà bốc lên từng làn khói đen, tỏa ra mùi khét lẹt. Nhưng đồng thời, cảm giác tê dại âm hàn ăn sâu vào tủy xương cũng bị thanh tẩy nhanh chóng dưới sự cuồng bạo của sấm sét. Đây là lấy độc trị độc. Quá trình vô cùng đau đớn, nhưng hiệu quả thấy ngay. Lâm Viêm nghiến chặt răng, toàn lực dẫn dắt lực lượng sấm sét du tẩu trong kinh mạch cánh tay trái, phối hợp với luồng hơi ấm của mảnh vỡ phân thế, trong ngoài giác công, tiêu diệt tử khí thực cốt ngoan cố. Thời gian từng chút trôi qua. Sắc đen trên vết thương ở cánh tay trái mở đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tuy vết thương vẫn còn dữ tợn, nhưng khí tức u minh khiến người ta tim đập nhanh kia lại ngày càng yếu đi. Mà trong cơ thể Lâm Viêm, sau khi trải qua sự tẩy lễ cuồng bạo của lực lượng sấm sét, đế viêm chân nguyên mới sinh ra dường như cũng trở nên ngưng luyện, hoạt bát hơn, mơ hồ mang theo một tia đặc tính lôi hỏa nhỏ bé. Cuối cùng, khi tia u minh thực cốt lực lượng ngoan cố cuối cùng bị sấm sét tiêu hủy, Lâm Viêm thở phào một hơi, sắc mặt tuy vẫn còn trắng bệnh, nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều. Cảm giác tê dại ở cánh tay trái biến mất, tuy vẫn còn đau đớn và yếu ớt, nhưng đã không còn đáng ngại, chỉ cần thời gian điều dưỡng. Hắn nhìn quả lôi văn thối cốt quả đã trở nên ảm đạm trong tay, rồi lại nhìn vùng trung hải cốt này. Nơi này ma khí loãng, lôi linh chi khí vẫn còn, lại tương đối kín đáo, dường như là một nơi dừng chân tạm thời không tồi. Không thể ở lâu nhưng có thể tạm nghỉ ngơi. Lâm Viêm quyết định điều tức ở đây một lát, hồi phục một chút sức lực rồi mới tiếp tục thăm dò. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp, một bên hấp thu linh khí loãng trong không khí, một bên tiêu hóa lực lượng sấm sét còn sót lại của lôi văn thối cốt quả, ổn định lại cơ thể vừa loại bỏ được hiểm hoang ẩm. Đồng thời, ý chí đế hồn trong thức hải, dưới sự ôn dưỡng liên tục của mảnh vỡ phân thế, cũng chậm rãi mà kiên định khôi phục lại ánh sáng yếu ớt. Lần đầu tiên chủ động thăm dò táng ma cổ nguyên, tuy hiểm chết còn sống, nhưng cũng thu được cơ duyên. Cổ chiến trường chôn vùi thần ma này, nguy cơ từ phía, nhưng cũng ẩn giấu khắp nơi những cơ duyên không ngờ tới. Mà sức mạnh của hắn, cũng trong những lần hiểm cảnh và thu hoạch này, như thép tinh luyện được tôi qua lửa, chậm rãi mà kiên định hồi phục, trưởng thành. Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, Lâm Viêm cảm thấy sức lực đã hồi phục được 2-3 phần, vết thương ở tay trái cũng đã ổn định. Hắn đứng dậy, ánh mắt lại một lần nữa hướng về sâu trong cổ nguyên. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, đôi đồng tử màu vàng đỏ sắc bén như chim ưng, cảm ứng mơ hồ của đế hồn và mối liên hệ vi diệu của mảnh vỡ phần thế với không gian, như những xúc tu vô hình, cẩn thận dò xét phía trước. Thứ hắn cần tìm là nguồn năng lượng cốt lõi để sửa chữa truyền tống trận và con đường rời khỏi mảnh đất tuyệt địa này. Chương 46, Lôi Hỏa Tế Đàn, cổ trận di quang. Chương 46, Lôi Hỏa Tế Đàn, cổ trận di quang. Bên trong hải cốt sơn ao, khí tức lôi linh vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Lâm Viêm quanh chân ngồi, toàn thân khí tức trầm ngưng, vết thương dữ tợn trên cánh tay trái đã hết hẳn màu đen nơi mép vết thương, những mầm thịt non màu vàng nhạt đang chậm rãi ngọ nghệ khép lại dưới sự nuôi dưỡng của dòng chảy ấm áp từ phần thế. Mặc dù vẫn còn suy yếu, nhưng đế viêm chân nguyên mới sinh ra trong cơ thể đã bắt đầu lưu chuyển trở lại, mang theo một tia đặc tính lôi hỏa nhỏ bé, càng thêm linh hoạt và cô đọng. Hắn mở mắt, đôi đồng tử màu vàng son quét qua nơi trú ẩn tạm thời được dựng nên từ những đốt sống khổng lồ này. Thời gian cấp bách, một giao quang vẫn đang chờ ở Bangkok, việc sửa chữa truyền tống trận không thể chậm trễ. Hắn cần tìm kiếm tài nguyên hiệu quả hơn, đặc biệt là nguồn năng lượng cốt lõi cần thiết để sửa chữa truyền tống trận. Không thể như rồi không đầu. Lâm Viêm thì thầm. Hắn lại xuề lòng bàn tay, mảnh vỡ phần thế ấm áp kia lặng lẽ lơ lửng trên đó. Lần này, hắn không còn chỉ dựa vào cảm ứng mơ hồ của đế hồn nữa, mà thử hoàn toàn chìm tâm thần vào trong mảnh vỡ, lấy nó làm môi giới để cảm nhận những tiết điểm tương đối ổn định, mạnh mẽ, hoặc có dao động không gian đặc thù trong trường năng lượng hỗn loạn của vùng hoang dã cổ xưa này. Mảnh vỡ phần thế truyền đến một hồi đáp ôn hòa, những đường vân màu vàng đỏ trên bề mặt chảy nhanh hơn. Một làn sóng cảm nhận rõ ràng và tinh vi hơn, giống như gợn nước lan tỏa ra từ trung tâm là mảnh vỡ, xuyên qua những bộ xương lởm chởm và lớp bụi dày đặc. Ma khí hỗn loạn tạp nham, linh khí cuồng bạo, khí tức gâm lanh của ma vật tấn ấp. Vô số thông tin tràn vào thức hải của Lâm Viêm. Hắn giống như một thuyền trưởng đang lèo lái giữa kinh đảo hải lãng, dựa vào sự kiên cường của đế hồn và sự chỉ dẫn của mảnh vỡ để cẩn thận phân biệt những ngọn hải đang trong sự hỗn loạn đó. Đột nhiên, khi làn sóng cảm nhận quét về phía tây bắc của sơn ao, cách đó khoảng vài dặm, một luồng dao động năng lượng hỗn hợp cực kỳ yếu ớt nhưng lại dị thường ổn định và tinh thuần, giống như đom đóm trong đêm đen, lập tức bị bắt được. Luồng dao động đó vừa có sự cuồng bạo nóng rực của sấm sét, lại có sự thiêu đốt không ngừng của lửa. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, lại cùng tồn tại trong một trạng thái cân bằng kỳ lạ, gần như hoàn hảo. Quan trọng hơn là, ở trung tâm của luồng dao động năng lượng hỗn hợp đó, mơ hồ lộ ra một tia vận luật không gian cổ xưa và ổn định. Tìm thấy rồi. Trong mắt Lâm Viêm bắn ra tinh quang. Nguồn năng lượng hỗn hợp tinh thuần và ổn định này, cùng với tia vận luật không gian kia, rất có thể chính là mấu chốt để sửa chữa truyền tống trận. Thậm chí, nơi đó có thể vốn đã tồn tại một tiết điểm không gian cổ xưa. Hắn không còn do dự, thu lại mảnh vỡ phân thế, gắng gượng đứng dậy, thân hình hóa thành một luồng sáng vàng son cô đọng hơn, thận trọng mà nhanh chóng lao về phía cảm nhận được. Càng đến gần mục tiêu, ma khí hỗn loạn trong không khí càng trở nên loãng đi, thay vào đó là một loại khí tức đan xen giữa sấm sét và lửa ngày càng rõ ràng, ngày càng bá đạo. Trong không khí thậm chí bắt đầu lan tỏa những hồ quang điện màu bạc trắng và những tia lửa màu đỏ sẫm nhỏ như sợi tóc, tiêu lách cách, mang lại cảm giác nóng bức và nguy hiểm. Xuyên qua một khu rừng xương trắng trông như những chiếc xương sườn khổng lồ, phía trước đột nhiên quang đãng. Một khoảng đất trống bằng đá màu đen tương đối bằng phẳng xuất hiện trước mắt. Giữa khoảng đất trống, sừng sững một tòa tế đàn cổ xưa được xây bằng loại đá kỳ lạ màu đỏ sẫm. Tế đàn có hình tròn, đường kính khoảng 10 trượng, cao chừng 3 thước. Bề mặt tế đàn không hề nhăn nhủi, mà chi chít vô số rãnh sâu đan xen ngang dọc, được khắc sâu vào trong đá. Bên trong những rãnh này không phải trống rỗng, mà đang chảy hai loại chất lỏng hoàn toàn khác nhau, một loại như bạc nóng chảy, tỏa ra lôi quang chói mắt và khí tức cuồng bạo, loại kia thì như dung nham đặc quánh, màu đỏ sẫm cuộn trào, tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng và ý chí thiêu đốt. Lôi tương, hỏa thủy, hai loại năng lượng chí cương chí dương, cuồng bạo vô song, giờ phút này lại bị những trận văn huyền ảo do các danh cổ xưa trên bề mặt tế đàn tạo thành trói buộc, chạy chậm chậm như những dòng suối hiền hòa, giao hòa với nhau. Ở chính giữa tế đàn, lôi tương và hỏa tụ cuối cùng hội tụ thành một cái ao nhỏ cỡ một thước. Trong ao, lôi quang và hỏa diễm không còn phân biệt rõ ràng nữa, mà hòa quyện hoàn hảo vào nhau, tạo thành một loại chất lỏng năng lượng kỳ lạ tỏa ra ánh sáng vàng sậm, tựa như những vì sao ở thể lỏng. Luồng dao động năng lượng hỗn hợp tinh thuần, hùng vĩ, ẩn chứa sự hủy diệt của sấm sét và sự tái sinh của lửa, chính là phát ra từ đây. Xung quanh tế đàn, sừng sững 9 cây cột đá to lớn cũng được điêu khắc từ đá đỏ sậm. Bề mặt cột đá đầy những dấu vết phong hóa, khắc những cổ đồ đẳng và phù văn khó có thể nhận ra. Trên đỉnh mỗi cây cột đá đều được khảm một viên tinh thạch to bằng đầu người, hoặc lấp lánh lôi quang, hoặc cháy rực lửa, cung cấp nguồn năng lượng không ngừng cho toàn bộ tế đàn. Mà ở phía trên ao năng lượng lôi hỏa giao hòa chính giữa tế đàn, không gian hơi và mẹo, mơ hồ có thể thấy từng đạo chuỗi phù văn màu bạc đỏ cực kỳ phức tạp về nào do năng lượng thuần túy tạo thành, lúc sáng lúc tối như đang hô hấp, tỏa ra dao động không gian ổn định. Lôi hỏa tế đàn, nền móng của cổ truyền tống trận. Lâm Viêm trong lòng lập tức hiểu ra, đây rõ ràng là một di tích truyền tống trận cực kỳ cổ xưa, lấy sấm sét và lửa làm hạt nhân khởi động. Mặc dù kiến trúc chính đã sớm bị 5 tháng xóa nhòa, nhưng nền móng tế đàn và phù văn không gian cốt lõi này, trải qua vạn cổ, lại vẫn ngoan cường duy trì vận hành dưới sự cung cấp năng lượng của lôi tương và hỏa thủy. Năng lượng màu vàng sậm trong ao kia chính là mấu chốt để khởi động phù văn không gian. Trời giúp ta rồi. Dù cho với định lực của Lâm Viêm, giờ phút này cũng không nén được tim đập thình thịch. Đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Nếu có thể lợi dụng phù văn không gian còn sót lại của tế đàn này, lại phối hợp với tản trận của Hàn Nguyên Tuần Thiên Hạm trong Bangkok, khả năng sửa chữa truyền tống trận sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, năng lượng hỗn hợp lôi hỏa tinh thuần trong ao này chính là nhiên liệu tuyệt vời để khởi động trận pháp. Hắn đè nén sự kích động, không lập tức tiến lên. Đôi đồng tử màu vàng son sắc bén quét quanh tế đàn. Một nơi quý giá như vậy, tuyệt đối không thể không có thủ hộ giả. Quả nhiên, trong bóng tối ở rìa tế đàn, 9 bóng người cao lớn sừng sững như những bức tượng điêu khắc tồn tại từ thời hoang mang. Đó là 9 pho tượng đá cao đến 1 trượng. Chúng không phải hình người, mà có hình thù khác nhau, có pho như hổ báo đang lao tới, có pho như gấu khổng lồ đang gầm thét, có pho giang cánh muốn bay, có pho cuộn mình như rắn. Toàn thân được điêu khắc từ loại đá đỏ sẫm giống như tế đàn, trải qua 5 tháng xâm thực, bề mặt đầy những vết nứt, nhưng vẫn tỏa ra cảm giác áp bức nặng nề. Điều thu hút sự chú ý nhất là đôi mắt của chúng. Không phải là đôi mắt đá trống rỗng, mà được khảm hai viên tinh thạch lấp lánh lôi quang hoặc hỏa diễm yêu đất. Giờ phút này, những con mắt tinh thạch này tuy ảm đạm, nhưng đã mơ hồ khóa chặt lấy Lâm Viêm, kẻ đã xâm nhập vào phạm vi tế đàn. Tượng đá thủ vệ, khí tức trầm ngưng như núi, tuy không có dao động sinh mệnh, nhưng lại toát ra một ý chí bảo vệ không cho phép xâm phạm. Hạt nhân năng lượng của chúng rõ ràng được kết nối với lôi hỏa tinh thạch trên đỉnh các cột đá của tế đàn. Lâm Viêm có thể cảm nhận được, chỉ cần mình tiến lại gần ao năng lượng trung tâm tế đàn trong vòng 10 trượng, những pho tượng đá đang yên lặng này chắc chắn sẽ bị kích hoạt, phát động một đòn sấm sét. Trúc cơ đỉnh phong 9 pho. Lâm Viêm nhanh chóng đánh giá trong lòng. Với trạng thái hiện tại của hắn, đối phó một pho có lẽ còn có thể xoay sở, 9 pho cùng lên, chắc chắn phải chết. Xông vào chính diện tuyệt đối không thể được. Ánh mắt của hắn rơi vào những danh lôi tương và hỏa tụ đang chạy ở rìa tế đàn. Hai loại năng lượng cùng bạo này, cho dù là nguyên đan tu sĩ cũng không dám dễ dàng chạm vào. Nhưng hắn thì khác. Hắn mang trong mình đế viêm phần thế, sở trường nhất chính là điều khiển lửa. Còn lôi tương kia hắn vừa mới dùng lôi văn tôi cốt quả để tôi luyện thân thể, cũng đã có một chút kháng cự và thân hòa với lực lượng sấm sét. Một ý nghĩ táo bạo lập tức hình thành. Lâm Viêm không còn do dự, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Dưới chân, tia lửa vàng sẫm lóe lên, thân hình không lao về phía trung tâm tế đàn, mà như quỷ mị xuất hiện bên cạnh một danh đang chạy hỏa tụ ở rìa ngoài. Hỏa tụ màu đỏ sẫm trong danh như máu đặc, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng, không khí cũng bị đốt đến bặm mèo. Trong mắt Lâm Viêm không hề có chút sợ hãi, tay phải chụm lại như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng đế viêm màu vàng sẫm tinh thuần. Dẫn, hắn quát khẽ một tiếng, đế viêm ở đầu ngón tay như một chiếc lưỡi câu linh hoạt, chuẩn xác thăm dò vào trong hỏa tụ. Xèo, hỏa tụ lập tức sôi trào. Lực lượng hỏa diễm cuồng bạo như một con hung thú bị chọc giận, điên cuồng phản phệ theo đế viêm chân nguyên. Lâm Viêm đã sớm chuẩn bị, tận diệt thiên kinh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, sức mạnh của mảnh vỡ phần thế toàn lực gia trì. Hắn không cưỡng ép đối kháng, mà như một tuần thú sư cao minh nhất, dẫn dắt luồng lực lượng hỏa diễm cuồng bạo này lưu chuyển nhanh một vòng trong kinh mạch, thuần hóa bất ý chí cuồng bạo của nó, rồi đột ngột ép nó ra khỏi cơ thể. Ầm. Một luồng hỏa lưu màu đỏ rực cô đọng, được bao bọc bởi đế viêm màu vàng sẫm và lực lượng hỏa thủy, như tên rời cùng, hung hăng bắn về phía pho tượng đá thủ vệ hình mãnh hổ gần hắn nhất. Gần như cùng lúc hỏa lưu bắn ra, tia lửa dưới chân Lâm Viêm lại lóe lên, thân hình lập tức di chuyển ngang mấy trượng, xuất hiện bên cạnh một danh đang chạy lôi tương. Thủ pháp tương tự, đầu ngón tay đế viêm thăm dò vào lôi tương. Xoẹt. Lực lượng sấm sét cuồng bạo lập tức nổ tung. Thân thể Lâm Viêm chấn động dữ dội, vết thương vừa mới lành trên cánh tay trái chuyển đến cơn đau như bị xé rách. Nhưng hắn cắn chặt răng, cưỡng ép dẫn dắt luồng lực lượng sấm sét đủ để xé nát nguyên đan này, hòa cùng đế viêm, hóa thành một ngọn lôi hỏa quang mâu quấn quanh những con rắn bạc chói mắt, bắn về phía một pho tượng khác đang cuộn mình như rắn. Ầm. Ầm. Hai đòn tấn công gần như cùng lúc đánh trúng mục tiêu. Pho tượng mãnh hổ kia bị hỏa lưu màu đỏ rực đánh trúng ngực. Đá đỏ sẫm cứng rắn lập tức bị đốt đến đỏ rực, mềm ra. Phù văn bảo vệ trên bề mặt tượng đá lóe lên dữ dội, cố gắng chống cự, nhưng dưới đòn tấn công ẩn chứa bản nguyên hỏa tụy và ý chí thiêu đốt của đế viêm, chỉ chống đỡ được chưa đến một hơi thở đã vỡ tan. Thân hình to lớn của pho tượng mãnh hổ bị đánh văng về phía sau, trên ngực xuất hiện một hố sâu nóng chảy khổng lồ, con mắt tinh thạch hỏa diễm được khảm vào lập tức cảm đạm đi quá nửa. mà pho tượng rắn cuộn còn thẳng hơn. Ngọn lôi hỏa quang mâu quấn quanh rắn bạc trực tiếp xuyên thủng thân hình đang cuộn tròn của nó. Lực lượng sấm sét cuồng bạo lập tức tàn phá bên trong thân thể bằng đá của nó, nổ tung. Vô số vết nước nhỏ như mạng nhện lan ra từ chỗ vỡ. Pho tượng rắn cuộn phát ra một tiếng kêu ai oán vô thành, sóng năng lượng của nó hỗn loạn kịch liệt, thân đá to lớn ầm ầm sụp đổ một nửa, con mắt tinh thạch lôi quang được hãm vào hoàn toàn tắt ngấm. Một đòn lập công, hủy diệt hai pho tượng đá. Tuy nhiên, cái giá của đòn tấn công cũng rất lớn. Cưỡng ép dẫn dắt hỏa tủy và lôi tương, đối với thân thể Lâm Viêm lúc này là một gánh nặng cực lớn. Kinh mạch như bị thanh sắt đung đỏ và dòng điện cuồng bạo dày vò lặp đi lặp lại, đau nhói đến tận tim. Vết thương trên cánh tay trái lại nứt ra, máu tươi màu vàng nhạt rỉ ra. Nghiêm trọng hơn là, đòn tấn công của hắn như chọc vào tổ ong bỏ bẽ. Ong. Bảy pho tượng đá thủ vệ còn lại xung quanh tế đàn, những con mắt tinh thạch đạm đạm của chúng lập tức bùng phát ra lôi quang hoặc hỏa diễm chói mắt. Từng luồng năng lượng hùng vĩ đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng được đánh thức. Thân đá nặng nề phát ra tiếng ma sát đến nê răng, từ từ xoay chuyển, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy Lâm Viêm. Sát khí như một làn sóng hữu hình, ầm ầm giáng xuống. Chương 47, Toái hỏa dẫn lôi, phá trận đoạt nguyên. Chương 47, Toái hỏa dẫn lôi, phá trận đoạt nguyên. Ầm. Bảy pho tượng đá thủ vệ đồng thời thức tỉnh. Năng lượng bàng bạc ngủ say vạn cổ bỗng nhiên bùng nổ, giống như bảy ngọn núi lửa bị dồn nén bỗng chốc phun trào. Toàn bộ không gian khu vực lôi hỏa tế đàn đều rung chuyển vì nó. Mãnh hổ gầm thét, cự hùng đấm lực, ương chuẩn rít gào. Độc xa nhà độc. Bảy luồng năng lượng xung kích kinh khủng, cuồng bạo, hoặc quấn quanh lôi đỉnh, hoặc bao bọc liệt hỏa, xé rách không khí, mang theo ý chí nghiền nát tất cả, tạo thành thế hợp vây rào sát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian né tránh của Lâm Viêm. Năng lượng chưa tới, áp lực nặng nề kia đã khiến tầng nham thạch màu đen cứng rắn trên mặt đất nứt ra từng tấc. Tuyệt sát chi cục. Đồng tử Lâm Viêm co rút lại như mũi kìm, lông tóc dựng đứng. Cái bóng của tử thần chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Hắn vừa dùng hai đòn hủy đi hai pho tượng đá, đã là nọ mạnh hết đà, giờ phút này đối mặt với đòn hợp kích của bảy thủ vệ càng mạnh hơn, không thể tránh cũng chẳng thể đỡ. Ngàn cân treo sợi tóc. Sự kiên cường nơi sâu trong đế hồn và sự ràng buộc với biển thế toái phiến đã khiến hắn có một phản ứng gần như bản năng, vượt qua cả giới hạn. Toái hỏa, dẫn lôi. Lâm Viêm phát ra một tiếng gầm khàn khàn. Hắn không lùi mà tiến, nên đón cơn cuồng triều năng lượng hủy thiên diệt địa kia, ấn mạnh mạnh biển thế toái phiến ấm áp trong tay xuống mặt đất tế đàn dưới chân. Đồng thời, hắn bắt kiệt tia đế viêm chân nguyên mới sinh cuối cùng trong đan điền, hòa cùng ý chí đế hồn bất khuất, không chút giữ lại mà rót vào trong mảnh vỡ. Ong. Biển thế toái phiến phát ra tiếng kêu bi thương chưa từng có. Những đường vân vàng đỏ trên bề mặt nó sáng lên đến cực điểm. Một luồng ý chí tối cao bắt nguồn từ thở hỗn độn sơ khai, thiêu rụi vạn giới, hòa cùng sự quyết tuyệt ngọc đá cùng tan của Lâm Viêm, ầm ầm giáng lâm. Nhưng ý chí này không phải tấn công bảy luồng năng lượng hủy diệt kia, mà là giao tiếp, là thống ngự. Mục tiêu, trung tâm tế đàn, cái hồ năng lượng nơi lôi hỏa giao hỏa, ánh vàng sấm cột trào. Lấy đế viêm của ta làm bật dẫn. Vạn hỏa quy nguyên. Ầm ầm. Phảng phất lời vừa dứt, hiệu nghiệm tức thì. Giữa biển thế toái phiến và hồ năng lượng màu vàng sấm kia, trong nháy mắt đã thiết lập một mối liên kết vô hình, nóng bỏng. Mảnh vỡ như một hố đen tham lam, bộc phát ra lực hút kinh khủng. Tại trung tâm tế đàn, luồng năng lượng lôi hỏa màu vàng sẫm vốn đang chạy ổn định, như thể nhận được triệu hoán chí cao vô thượng, đống sôi trào lên. Một cột sáng màu vàng sẫm cô đọng như thực chất, tựa như nộ long dãy thoát xiềng xích, trong nháy mắt vượt qua không gian, điên cuồng tràn vào trong biển thế toái phiến. Mảnh vỡ rung chuyển dữ dội, ánh sáng vàng đỏ tăng gọn, dường như có thể bị căng nứt bất cứ lúc nào. Nhưng luồng ý chí phần thế bên trong nó lại phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, tham lam nuốt chửng, luyện hóa lôi hỏa bản nguyên tinh thuần bản vật này. Mà ngay khoảnh khắc năng lượng màu vàng sẫm bị mảnh vỡ điên cuồng rút lấy, dị biến đột ngột phát sinh. Bảy luồng năng lượng xung kích vốn đã khóa chặt Lâm Viêm, đủ để hủy diệt hắn trong nháy mắt, và khoảnh khắc sắp chạm tới thân thể, vĩ đạo lại xảy ra một sự lệch hướng quỷ dị. Dường như chúng đã mất đi mục tiêu cuối cùng. Chúng vẫn cuồng bạo, vẫn hủy diệt, nhưng lại như bị một bàn tay vô hình gạt đi, va chạm một cách dữ dội vào nhau. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ kinh hoàng không thể tả bùng lên ngay trên không trung tế đàn. Bảy luồng năng lượng cuồng bạo cùng chung một nguồn nhưng thuộc tính khác nhau, lôi đình và hỏa diễm, điên cuồng đối đầu, hủy diệt, nổ tung. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng tất cả. Sóng xung kích năng lượng mang tính hủy diệt như hàng tỷ ngôi sao đồng loạt nổ tung, quét ngang ra thành vòng. Đứng núi chịu sào chính là bảy pho tượng đá thủ vệ. Chúng ở quá gần trung tâm vụ nổ, luồng loạn lưu năng lượng kinh khủng đủ để phá hủy nguyên đan kia, hung hãn cọ rửa lên thân đá cứng rắn của chúng. Nham thạch màu đỏ sẫm cấu thành thân tượng trong nháy mắt vỡ vụn, tan chảy, hóa thành hơi. Con mắt bằng lôi hỏa tinh thạch được khảm vào như những viên lưu ly mỏng manh liên tiếp vỡ nát. Phù văn thủ hộ được khắc trên bề mặt tượng đá như ngọn nến trước gió, điên cuồng lóe lên rồi tắt hẳn. Rắc, rắc, ầm. Như những quân cờ đổ mì nổ bị đẩy ngã. Bảy pho tượng đá cao lớn, trong cơn bão hủy diệt do chính năng lượng của mình gây ra, giống như những bức tượng cắt mỏng manh, lần lượt sụp đổ, tan rã. Những khối đá khổng lồ hòa lẫn với dung nham nóng chảy và lôi quang tàn mát, như một trận mưa thiên thạch rơi xuống, nện xuống mặt đất xung quanh tế đàn thành từng hố sâu. Sóng xung kích từ vụ nổ như cơn sóng thần cuồng nộ, hung hãn vô vào Lâm Viêm đang ở rìa tế đàn. Phụt. Lâm Viêm như bị vạn quân truy giáng, thân thể như diều đứt dây bị hất văng ra ngoài. Hắn liều chết bảo vệ mảnh tiền thế toái phiến trước ngực, lưng đập mạnh vào một cột đá khổng lồ ở phía xa. Cột đá cứng rắn bị va chạm đến mức nứt nẻ chi chít. Cổ họng hắn ngọt lịm, từng ngụm lớn máu tươi màu vàng nhạt lẫn với mảnh vỡ nội tạng phun ra, trước mắt tối sầm, gần như hoàn toàn mất đi. Cái giá phải trả quá thảm khốc. Cưỡng ép dẫn động năng lượng cốt lõi của tế đàn để làm nhiễu loạn đòn tấn công của tượng đá, lại còn phải chống đỡ sóng xung kích từ vụ nổ, cơ thể vốn đã trọng thương của hắn càng thêm nặng, ngũ tạng lục phủ lại bị kinh mạch như muốn nứt ra từng tấc, thức hải chấn động như kinh đào hải lãng. Nếu không phải biển thế toái phiến sau khi điên cuồng nuốt chửng năng lượng đã phản hồi lại một luồng khí ấm áp càng thêm bàng bạc tinh thuần, liều chết bảo vệ tâm mạch và đế hồn cốt lõi của hắn, thì giờ phút này hắn đã sớm tan xương nát thịt, khói bụi mịt mù, đá vụn như mưa. Khi cơn bão năng lượng cuồng bạo cuối cùng cũng dần lắng xuống, cảnh tượng tại khu vực tế đàn hiện ra. 9 pho tượng đá thủ vệ, toàn bộ đã hóa thành một đống đá vụn hài cốt. Những danh cổ xưa trên bề mặt tế đàn bốn chảy đầy dung nham sấm sét và tùy lửa, dưới tác động của việc năng lượng cốt lõi bị cưỡng ép rút đi và vụ nổ, nhiều chỗ đã đứt gãy, khô cạn, ánh sáng ảm đạm. 9 cột đá chống đỡ cũng đầy vết nứt, lôi hỏa tinh thạch khảm trên đỉnh đã vỡ nát phần lớn. Toàn bộ tế đàn, một mảnh hỗn độn, như vừa trải qua một trận đại kiếp. Mà ở chính giữa tế đàn, hồ năng lượng lôi hỏa giao hòa kia giờ đã hoàn toàn khô cạn. Chỉ còn lại dưới đáy một ít cặn kết tinh màu vàng sẫm đã đông cứng, tựa như lưu ly. Tất cả năng lượng giờ phút này đều hội tụ trong mảnh tiền thế toái phiến trước ngực Lâm Viêm. Mảnh vỡ lơ lửng trước ngực hắn, ánh sáng thu lại, nhưng lại tỏa ra một cảm giác nặng nề và bàng bạc chưa từng có. Bên trong đó, phản phất như đang phong ấn một đại dương lôi hỏa cuồng bạo. Ánh sáng vàng đỏ chậm rãi lưu chuyển sâu trong mảnh vỡ, xoay tròn, mơ hồ có những hư ảnh lôi đỉnh và hỏa diễm nhỏ bé chớp tắt trong ánh sáng. Một luồng dao động năng lượng khiến người ta tim đập nhanh, dường như có thể xé rách không gian, mơ hồ tỏa ra từ mảnh vỡ. Thành công rồi. Mặc dù cái giá phải trả vô cùng thảm khốc, nhưng hắn đã cứ thắng. Không chỉ hóa giải được tuyệt sát chi cục, mà còn đem toàn bộ nguồn năng lượng lôi hỏa cốt lõi của tế đàn phong ấn vào trong tiền thế toái phiến. Năng lượng này đủ để khởi động truyền tống trận ở Bangkok. Lâm Viêm gắng gượng bò dậy từ đống đá vụn, mỗi cử động đều kéo theo cơn đau nhói như xé rách toàn thân. Hắn dựa vào cột đá tàn tạ, thở hổn hển, nhìn mảnh vỡ trước ngực đang tỏa ra ánh sáng nội liễm như một mặt trời nhỏ, trong đôi đồng tử màu vàng đỏ lóe lên một tia may mắn sau kiếp nạn và sự phân chân khó tả. Hắn nhanh chóng lấy ra vài viên chữa thương đan dược nuốt xuống, phối hợp với luồng khí ấm áp tinh thuần mà biển thế toái phiến liên tục phản hồi, ổn định lại khí huyết đang cuộn trào và thương thế sắp sụp đổ trong cơ thể. Nơi này không nên ở lâu, vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi chắc chắn đã kinh động đến những tồn tại kinh khủng hơn ở sâu trong cầu nguyên. Ánh mắt hắn lướt qua tế đàn hỗn độn, dừng lại trên những mảnh lôi hỏa tinh thạch vỡ nát và mảnh vỡ của đá. Đây đều là những vật liệu luyện khí thượng hạng, chứa đựng năng lượng tinh thuần, có lẽ sẽ dùng được để sửa chữa truyền tống trận. Hắn nén cơn đau dữ dội, dùng tốc độ nhanh nhất thu những mảnh tinh thạch tương đối còn nguyên vẹn và vài khối mảnh vỡ cột đá có khắc phù văn không gian tàn phế rải rác trên đất vào trong chứa vật đại. Làm xong tất cả, Lâm Viêm không dám dừng lại thêm chút nào. Hắn nhận định phương hướng chính là vị trí của Bangkok. Tinh hỏa độn hư thân pháp dưới chân lại lần nữa được thúc dục, thân ảnh hóa thành một luồng lưu quang màu vàng đỏ có phần lảo đảo nhưng tốc độ không giảm, hướng về đường cũ, không ngoảnh đầu lại mà lao đi. Ngay sau khi thân ảnh Lâm Viêm biến mất không lâu, vút, 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 ba bóng người quỷ mị như thể xuất hiện từ hư không, đáp xuống rìa phế tích của lôi hỏa tế đàn. Người dẫn đầu, thân hình gầy cao, khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình theo phù văn quỷ diện méo mó, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ xương trắng bệnh, chỉ để lộ đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục u khí tức quanh thân hắn âm lãnh khó lường, đã đạt tới nguyên đan trung kỳ. Hai người sau lưng hắn cũng mặc áo choàng đen đeo mặt nạ xương, khí tức yếu hơn một chút, cũng ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Thật là lực lượng lôi hỏa bá đạo, còn có một tia khí tức tịnh hóa đáng ghét. Người áo choàng đen dẫn đầu cất giọng khàn khàn, như rắn độc nhà độc, ngồi sụp xuống, ngón tay khô gầy ve một chút cặn kết tinh màu vàng sẫm, trong đôi đồng tử xanh lục lóe lên một tia kinh ngạc và nghi ngờ. Năng lượng cốt lõi của tế đàn bị rút cả rồi, là kẻ nào làm? Lại có thể dẫn động tượng đá thủ vệ tự hủy? Đại nhân, khí tức hỏa diễm còn sót lại ở đây dường như có liên quan đến tên Dương Nhiệt mà Thánh Nữ Điện Hạ đang truy lùng. Một tên thuộc hạ thấp giọng nói. Hừ, Dương Nhiệt Phần Thiên. Ánh sáng xanh trong mắt người áo choàng đen lóe lên, mang theo sát ý lạnh như băng, lại dám chạy đến Táng Ma Cổ Nguyên làm cản, còn hủy cả tiết điểm truyền tống cổ này. Muốn chết? Hắn đột ngột đứng dậy, bàn tay như móng đuốt xương xuề ra, một chiếc gương xương đen tuyền, khắc đầy phù văn méo mó xuất hiện trong lòng bàn tay. Gương xương nhắm vào phế tích tế đàn, mặt gương lóe lên ánh sáng u u, chiếu ra một vài quỹ đạo năng lượng mơ hồ còn sót lại. Hắn bị thương nặng chạy không xa được. Hướng đông nam. Giọng người áo choàng đen lạnh như băng đuổi theo. Thánh nữ có lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy hồn. Mảnh vỡ đó và bí mật trên người hắn nhất định phải lấy được. Vâng. Hai tên thuộc hạ đồng thanh đáp. Ba bóng đen như những bóng ma hòa vào bóng tối, trong nháy mắt biến mất khỏi phế tích tế đàn, lặng lẽ truy đuổi theo hướng Lâm Viêm rời đi. Cuộc săn đuổi ở Táng Ma Cổ Nguyên chỉ vừa mới bắt đầu, mà ở trong Bangkok, hy vọng sửa chữa truyền tống trận đã gần trong gang tấc. Chương 48, Bangkok phong cấm, Uy Khư Tinh Tiêu. Chương 48, Bangkok phong cấm, Uy Khư Tinh Tiêu. Xích Kim Lưu quang xé toạc màn đêm u tối của Cổ Nguyên, mang theo khí tức huyết tinh nồng đậm và nóng bỏng, lảo đảo lao về phía lối vào Bangkok. Sắc mặt Lâm Viêm trắng bệch như giấy, mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau kịch liệt như lồng ngực bị xé toạc, bọt máu màu vàng nhạt không ngừng trào ra từ khóe miệng. Vết thương trên cánh tay trái tuy đã được Lôi Đình tôi luyện loại bỏ u minh thực cốt lực lượng, nhưng phản phệ do cưỡng ép dẫn động năng lượng cốt lõi của Lôi Hỏa Tế Đàn gần như đẩy thương thế vừa mới ổn định của hắn đến bờ vực sụp đổ lần nữa. Hắn nghiến chặt răng, tia đế hồn hỏa tinh trong thức hải được dòng nước cấm bàng bạc của phần thế toái phiến nuôi dưỡng, ngoan cường lấp lóe, chống đỡ cho tia lý trí cuối cùng. Lối vào Bangkok đã ở ngay trước mắt. Cái khí tức thái âm hàn khí quen thuộc, tinh thuần mà thấu xương ấy, giờ đây tựa như dòng suối ngọt cứu mạng. Giao quang, cấm chế. Lâm Viêm dùng hết sức lực cuối cùng, phát ra một tiếng truyền âm khàn khàn, thân hình tựa như một viên vẫn thạch mất kiểm soát, hung hăng đâm vào màn xương lạnh tràn ngập ở lối vào. Ngay khoảnh khắc hắn sắp đâm vào màn xương lạnh, ong, hai bên vách đá lởm chởm phủ đầy huyền băng xanh thẳm ở lối vào Bangkok đột nhiên sáng lên vô số đạo phù văn băng xương màu xanh u tối. Một màn chắn băng giá cứng cỏi hơn, lạnh lẽo hơn trước rất nhiều, ẩn chứa ý chí phòng ngự của thân hạm cổ xưa, tựa như một bức tường huyền băng vạn năm ngưng kết trong nháy mắt, xuất hiện từ hư không ngay trước lối vào. Ầm. Thân thể Lâm Viêm va mạnh vào màn chắn màu xanh băng, phát ra một tiếng động trầm đục. Màn chắn chấn động dữ dội, gợn lên những gợn sóng dày đặc nhưng không hề vỡ nát, ngược lại còn khéo léo triệt tiêu phần lớn lực va chạm. Lâm Viêm như đâm vào một khối bông băng vừa dẻo dai vừa lạnh lẽo, cơ thể được màn chắn nâng đỡ một cách mềm mại nhưng kiên quyết, từ từ trượt xuống đất. Lâm công tử. Sâu trong Bangkok, truyền đến tiếng gọi lo lắng của Mục Gia Quang. Nàng thân hình như điện, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trong màn chắn. Gương mặt thanh tú lạnh lùng mang theo vẻ lo lắng và sợ hãi, khi thấy dáng vẻ toàn thân tắm máu, hơi thở hấp hối của Lâm Viêm, đồng tử của nàng chợt co rụt lại. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm pháp quyết hệ băng huyền ảo. Màn chắn màu xanh băng bao phủ lối vào gợn sóng như mặt nước, mở ra một lỗ hổng chỉ đủ cho một người đi qua. Mục Dao Quang bước ra một bước, đôi tay lạnh như băng vững vàng đỡ lấy Lâm Viêm gần như đã mềm nhũn. "Ngươi?" Cảm nhận được tàn dư năng lượng hỗn loạn cuồng bạo và thương thế sắp sụp đổ trong cơ thể Lâm Viêm, Mục Dao Quang trong lòng chấn động mạnh. Nàng không dám chậm trễ, lập tức truyền thái âm bản nguyên lực lượng tinh thuần vào cơ thể Lâm Viêm, phối hợp với dòng nước ấm mà phần thế toái phiến liên tục truyền đến, cưỡng ép ổn định khí huyết đang cuộn trào và kinh mạch rách nát của hắn. Năng lượng mạnh vỡ mau. Ý thức Lâm Viêm mơ hồ, ý niệm còn sót lại chỉ tập trung vào phần thế toái phiến trước ngực. Mảnh vỡ vẫn tỏa ra ánh sáng nặng nề nội liễm, năng lượng lôi hỏa bị phong ấn bên trong như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Mục Dao Quang lập tức hiểu ý, nàng nửa đỡ nửa ôm Lâm Viêm, nhanh chóng lùi vào trong lỗ hổng của màn chắn. Ngay khoảnh khắc nàng vừa lùi vào trong cốc, vút, 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 ba bóng đen quỷ mị như những con rắn độc hòa vào bóng tối, lặng lẽ xuất hiện bên ngoài lối vào băng cốc. Hắc bào nhân mặt xương dẫn đầu, đôi đồng tử màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm vào màn chắn màu xanh băng vừa khép lại, sóng gợn chưa yên, cùng với bóng dáng của Mục Dao Quang và Lâm Viêm thấp thoáng bên trong. Quả nhiên trốn ở đây. Giọng nói khàn khàn mang theo sát ý lạnh như băng, cấm chế thái âm thật tinh thuần, xem ra Bangkok này cũng là một hang ổ của tên dư nghiệt đó. Đại nhân, tên nhóc đó trọng thương sắp chết, chính là thời cơ tốt để bắt giữ. Một tên thuộc hạ nhìn chằm chằm vào bộ dạng thê thảm của Lâm Viêm bên trong màn chắn, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Phá vỡ nó. Hắc bào nhân mặt xương dẫn đầu không chút do dự, bộ xương khô gầy đột nhiên ấn về phía trước. Một luồng u minh tử quang màu xanh thảm, ngưng tụ như thực chất, tỏa ra khí tức dơ bẩn và đóng băng linh hồn, tựa như một con độc long đến từ cửu u, hung hăng đâm vào màn chắn màu xanh băng. Ầm. Tiếng va chạm chói tai vang lên cùng với sự bùng nổ năng lượng dữ dội. Màn chắn màu xanh băng chấn động kịch liệt, vô số phù văn băng xương trên bề mặt điên cuồng lóe lên rồi tăng ấm. Tử khí màu xanh lục như phụ cốt chi hư, điên cuồng ăn mòn bản nguyên băng giá của màn chắn, phát ra những tiếng xèo xèo tan rã. Hừ. Bên trong màn chắn, Mục Dao Quang hừ một tiếng, sắc mặt hơi tái đi. Cấm chế này do nàng điều khiển lõi của sát Hàn Nguyên tuần thiên hạ kích phát, tâm thần tương liên với nàng. Một đòn này của đối phương thế mạnh lực trầm, dơ bẩn độc địa, khiến nàng cũng bị ảnh hưởng. Lũ chó săn của U Minh Điện. Trong đôi mắt trong veo lạnh lùng của Mục Dao Quang, hàn quang bắn ra, mối thù khắc cốt ghi tâm lập tức bị đốt cháy. Ký ức đau đớn về ấn ký U Minh thực cốt trong băng quan của mẫu thân lại ùa về. Nàng cẩn thận đặt Lâm Viêm đang trọng thương xuống cạnh một khối huyền băng, hai tay đột nhiên ấn lên trận văn huyền băng bao phủ mặt đất Bangkok. Hàn Nguyên, băng phách, phong, ong, toàn bộ Bangkok như sống lại. Huyền băng xanh thẳm bao phủ hai bên vách đá bùng lên ánh sáng xanh u tối chói mắt. Trận văn băng xương khổng lồ trên mặt đất điên cuồng lưu chuyển. Một luồng hàn khí bằng bạc, tinh thuần hơn trước rất nhiều, tựa như bắt nguồn từ bản nguyên của thái âm tinh thần, hòa cùng ý chí thủ hộ đã tính lặng vạn cổ của sát Hàn Nguyên tuần thiên hạo, ầm ầm rót vào màn chắn ở lối vào. Màn chắn màu xanh băng lập tức rắn chắc gấp mấy lần, độ dày tăng vọt, bề mặt ngưng kết ra từng lớp khiên tinh thể huyền băng chống chất, tựa như hàn ngọc vạn năm. Luồng u minh tử quang màu xanh thảm đang ăn mòn kia va vào khiên tinh thể, như châu đất xuống biển, không những không thể tiến thêm một tấc, mà ngược lại còn bị hàn khí cực hạn nhanh chóng đóng băng, tan rã. Cái gì? Đồng tử xanh lục của Hắc Bảo Nhân mặt xương bên ngoài màn chắn co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Độ mạnh của cấm chế này vượt xa dự đoán của hắn. Cùng ra tay, đánh nát nó. Hắn gào lên giận dữ, u minh tử khí toàn thân của dũng. Hai tên thuộc hạ trúc cơ đỉnh phong sau lưng cũng toàn lực bộc phát, ba luồng tử quang màu xanh thảm ngưng tụ lại một lần nữa hung hăng đánh vào màn chắn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Màn chắn màu xanh băng chấn động dữ dội, trên khiên tinh thể huyền băng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Sóng xung kích kinh hoàng tàn phá ở cửa cốc, cuốn lên băng vụn đầy trời. Mục Dao Quang thân thể chấn động mạnh, khoe miệng rỉ ra một tia máu, nhưng ánh mắt nàng vô cùng kiên định, gắt gao duy trì cầm chế. Lực lượng truyền thừa mới nhận được kết hợp với địa lợi của Bangkok đã cho nàng vốn liếng để tạm thời chống lại đòn tấn công mạnh mẽ của cường giả Nguyên Đan trung kỳ. Thời gian, nàng đang câu giờ cho Lâm Viêm. Bên trong màn chắn, Lâm Viêm dựa lưng vào huyền băng lạnh lẽo, hơi thở dồn dập đã dịu đi một chút. Thái âm bản nguyên mà Mục Dao Quang truyền vào như một dòng suối băng, tạm thời áp chế sự phản vệ của năng lượng lôi hỏa cuồng bạo trong cơ thể. Dòng nước cấm mà phần thế toái phiến liên tục truyền đến thì như một lò luyện, đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương và sản sinh ra sức mạnh mới. Đôi đồng tử màu xích kim của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào phần thế toái phiến trước ngực. Bên trong mảnh vỡ, năng lượng lôi hỏa cuồng bạo kia như một con rồng giận dữ bị giam cầm, trái sông phải đột. Không thể chờ thêm nữa. Dao Quang hộ pháp. Lâm Viêm gầm nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, hai tay kết ấn, bất chấp cơn đau xé kinh mạch, cưỡng ép dẫn động toàn bộ đế viêm chân nguyên và ý chí đế hồn còn sót lại trong cơ thể, dồn hết vào phần thế toái phiến. Lấy đế viêm của ta thống ngự lôi hỏa khởi trận định tiêu. Ong. Phần thế toái phiến bùng lên tiếng long long chưa từng có. Những đường vân màu vàng đỏ chạy trên bề mặt nó như sống lại. Bên trong mảnh vỡ, luồng năng lượng lôi hỏa cuồng bạo bị cưỡng ép nuốt chửng kia, dưới sự thống ngự của ý chí đế hồn và sự điều hòa của bản nguyên phần thế toái phiến, như một con ngựa hoang được thuần hóa, không còn va chạm điên cuồng nữa, mà bắt đầu xoay tròn và dung hợp theo một quỹ đạo huyền ảo. Ánh sáng của mảnh vỡ từ nặng nghề nội liễm lập tức chuyển thành rực rỡ tỏa ra bên ngoài. Một cột sáng năng lượng ngưng tụ vô cùng, đan xen giữa màu vàng đỏ và trắng bạc, đột nhiên bắn ra từ mũi nhọn của mảnh vỡ, tựa như ánh bình minh xé toang màn đêm, hung hăng bắn về phía khu vực lõi của sát Hàn Nguyên Tuần Thiên Hạm bị băng phong ở cuối hẻm núi. Khu vực lõi có phủ văn màu xanh u tối đang xoay tròn. Ầm, cột sáng bắn trúng lõi sát hạm một cách chuẩn xác. Toàn bộ băng cốc rung chuyển dữ dội. Lớp huyền băng vạn năm bao phủ sát hạm lập tức tan chảy thành một cái hố khổng lồ. Bên trong thân hạm, vô số phủ văn màu xanh u tối đã tĩnh lặng vạn cổ như được truyền vào sức sống, điên cuồng sáng lên, lưu chuyển. Một luồng dao động không gian mạnh mẽ và ổn định, lấy lõi sát hạm làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra. Tọa độ: Uy Khư Hải Nhãn. Trong thức hải của Lâm Viêm, đế hồn hỏa tinh nhảy lên kịch liệt, đem cái neo không gian mơ hồ bắt được khi cộng hưởng với mảnh vỡ trước đó, hòa cùng thông tin truyền thừa từ mẫu thân của một dao quang nhắc tới Quy Khư Hải Nhãn hóa thành một đạo ấn ký không gian rõ ràng, thông qua cổ sáng của phần thế toái phiến, hung hăng khắc vào trận liệt phù văn không gian đang vận chuyển điên cuồng trong lõi sát hạm. Ong. Lõi sát hạm bùng lên ánh sáng chói mắt đan xen giữa màu xanh u tối và vàng đỏ. Một vòng xoáy không gian màu xanh u tối ổn định, có đường kính chừng một trượng, được cấu thành từ vô số phù văn không gian phức tạp, từ từ hình thành trong hư không trước lõi sát hạm. Trung tâm vòng xoáy sâu thẳm vô cùng, tỏa ra lực hút không gian mãnh liệt. Cổng truyền tống. Thành công rồi. Đi. Lâm Viêm gắng gượng đứng dậy, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo sự cấp bách không thể nghi ngờ. Hắn nắm lấy cổ tay một dao quang. Gần như cùng lúc cổng truyền tống hình thành. Ầm ầm. Tại lối vào Bangkok, màn chắn màu xanh băng cứng cỏi kia dưới sự tấn công điên cuồng của Hắc Bảo Nhân Mặt Sương, cuối cùng cũng không chịu nổi, phát ra một tiếng kêu ai oán, rồi vỡ tan cảnh. Vô số mảnh huyền băng bắn ra từ phía như những mũi tên sắc bén. Bắt lấy chúng. Tiếng gầm rú dữ tợn của Hắc Bảo Nhân Mặt Sương xuyên qua màn chắn vỡ nát. Ba bóng đen mang theo tử khí dơ bẩn, như những con kền kền săn mồi, mang theo sát ý ngút trời, lập tức xông vào Bangkok. Đón chào chúng, là cái ngoái đầu lạnh như băng, mang theo mối thù khắc cốt của Mục Giao Quang. Băng Phong Tiên Lý. Mục Giao Quang quát khẽ một tiếng. Nàng không quay đầu lại, tay trái còn rảnh rang ấn một cái vào không trung về phía ba bóng đen đang lao tới. Thái âm bản nguyên lực lượng mênh mông mới sinh ra trong cơ thể hòa cùng ý chí thủ hộ của Hàn Nguyên Tuần Thiên Hạm, ầm ầm bộc phát. Rắc, rắc, rắc. Lấy lòng bàn tay nàng làm trung tâm, nhiệt độ không gian mấy chục trượng phía trước đột ngột giảm xuống độ không tuyệt đối. Không khí lập tức bị đóng băng thành những tinh thể băng màu trắng thảm. Lớp huyền băng trên mặt đất điên cuồng dày lên, lan rộng. Ba bóng đen đang lao tới như rơi vào một vũng lầy vô hình, tốc độ giảm mạnh. Bề mặt cơ thể chúng lập tức bị bao phủ bởi một lớp huyền băng màu xanh u tối dày đặc, tỏa ra hàn khí thấu xương. Cái gì? Hắc Bảo Nhân Mặt Xương lao lên trước nhất kinh hãi đến tột độ. U minh tử khí của hắn ở cảnh giới nguyên đan trung kỳ điên cuồng bộc phát, cố gắng phá vỡ lớp huyền băng trên người, nhưng lớp huyền băng đó ẩn chứa thái âm bản nguyên và ý chí của thân hạm, cứng cỏi vô cùng. Hắn chỉ vừa phá vỡ được một lớp bề mặt thì nhiều huyền băng hơn đã cuốn lấy như phụ cốt chi thư. Hai tên thuộc hạ trúc cơ đỉnh phong sau lưng hắn thì càng bị đóng băng thành hai pho tượng băng cứng đờ trong nháy mắt, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Một chiêu, đã đủ rồi. Nhân lúc chúng bị trì hoãn trong khoảnh khắc này, Lâm Viêm kéo một dao quang, nhảy vào vòng xoáy không gian sâu thẳm màu xanh u tối đang xoay tròn ổn định kia. Bóng dáng hai người lập tức bị ánh sáng xanh u tối nuốt chửng. Không. Hắc Bảo Nhân Mặt Xương phát ra tiếng gầm rú không cam lòng, trơ mắt nhìn vòng xoáy không gian sau khi nuốt chửng hai người thì ánh sáng nhanh chóng mở đi, thu nhỏ lại. Hắn điên cuồng giãy giụa, lớp huyền băng trên người nứt ra từng tấc. Ầm ầm. Khi mảnh huyền băng cuối cùng bị hắn phá vỡ, hắn lao đến trước lõi sát hạm thì vòng xoáy không gian màu xanh u tối kia đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại những phù văn đang từ từ mờ đi ở lõi sát hạm, cùng với dao động không gian khiến người ta tim đập nhanh còn sót lại trong không khí và một tia khí tức tọa độ không gian yếu ớt, chỉ về một nơi xa xôi chưa biết. Quy Khư, Hải Nhãn. Hắc Bảo Nhân Mặt Xương gắt gao nhìn chằm chằm vào tia ấn ký tọa độ cuối cùng còn sót lại ở lõi hạm thuyền, trong đồng tử xanh biếc tràn ngập kinh nghi, phẫn nộ và một tia kiên kỵ không thể diễn tả bằng lời. Băng cốc tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hắn và tiếng ho khan của hai tên thuộc hạ vừa phá băng thoát ra. Mục tiêu truy đuổi đã trốn đi xa, mà cái tên Quy Khư Hải Nhãn như một hòn đá ném xuống ao sâu, đã khuấy lên những gợn sóng khổng lồ trong lòng hắn. Gió của Táng Ma Cổ Nguyên cuốn theo bụi bặm lạnh lẽo. Một hành trình mới ở phía bên kia không gian đã lặng lẽ bắt đầu. Chương 49, Quy Khư Hải Nhãn, tinh hỏa thối cốt. Chương 49, Quy Khư Hải Nhãn, tinh hỏa thối cốt. Cảm giác choáng váng và xé rách của không gian truyền tống lui đi như thủy triều, cảm giác chân đạp lên mặt đất vững chắc truyền đến, nhưng lại mang theo một sự ẩm ướt và âm lãnh khiến tim run rẩy. Lâm Viêm bừng mở mắt, đồng tử màu xích kim sau một thoáng mất đi tiêu cự liền trở nên sắc bén. Thứ đập vào mắt là một thế giới quỷ dị quang quái lục ly, tĩnh lặng như tờ. Bọn hắn dường như đang đứng trên một tảng đá ngầm màu đen khổng lồ lơ lửng một mình. Đá ngầm lởm chởm, phủ đầy rêu xanh sẫm màu chất nhớt, tỏa ra mùi tanh mặn và mục nát nhàn nhạt. Trên đỉnh đầu, không phải bầu trời, mà là một vòng xoáy u ám xoay tròn chậm chậm, không thấy điểm cuối. Trung tâm vòng xoáy sâu thẳm như mực, phản phất nối liền với vực sâu tận cùng của vũ trụ, vô số tia chớp nhỏ li ti, vằn vẹo màu tím hoặc trắng bệnh nhảy múa rồi tắt lịm trong im lặng ở rìa vòng xoáy, đổ xuống những cái bóng quỷ dị biến ảo khôn lường, nhuốm lên mọi thứ bên dưới một màu sắc không chân thực. Bên dưới vòng xoáy là nước biển u ám vô biên vô tế. Nước biển đó không phải màu xanh biếc thông thường, mà là một màu đen sẫm đặc sệt, gần như đông cứng, tựa như mực tàu đã lắng đọng hàng tỷ năm. Trên mặt biển không thấy một gợn sóng, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tuy nhiên, dưới biển sâu tĩnh lặng này lại mơ hồ truyền đến một tiếng ù ù trầm thấp kéo dài khiến da đầu tê dại, phảng phất như có một sinh vật to lớn đến không thể tưởng tượng nổi đang chậm chậm hô hấp dưới đáy vực sâu. Vùng biển trong tầm mắt không phải trống không. Vô số tảng đá ngầm màu đen khổng lồ như xương sống của cự thú biết cổ, đâm thủng mặt biển u ám, rải rác như sao xa, kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Giữa các tảng đá ngầm, nước biển hiện ra sự vặn vẹo kỳ dị, đó là sự méo mó thị giác do không gian cực kỳ bất ổn gây ra. Từng đạo vết nước không gian khi sáng khi tối, tựa như những vết sẹo, giống như cái miệng khổng lồ trực chờ nuốt chửng người khác, lúc gần lúc hiện trên mặt biển, giữa các tảng đá ngầm, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến tim run rẩy. Xa hơn nữa, ở rìa vòng xoáy u ám, có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng đen khổng lồ hơn, có hình dáng như hòn đảo. Những hình dáng đó vặn vẹo, vỡ nát, có thể lờ mờ nhận ra những cột trụ khổng lồ gãy nát, một góc cung điện sụp đổ, thậm chí là hài cốt của một số sinh vật không rõ tên to lớn đến mức khó tin. Chúng lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển đặc sệt, giống như bãi tha ma còn sót lại sau cuộc chiến của thần ma viễn cổ, kể lại sự hoang tàn và hủy diệt vô tận. Không khí đặc sệt nặng nề, tràn ngập thủy nguyên linh khí nồng đậm và một loại khí tức hủy diệt sâu thẳm hơn, tựa như có thể nuốt chửng mọi sinh cơ. Mỗi một lần hít thở đều giống như hít phải chỉ và thủy ngân lạnh lẽo, nặng nề và ngột ngạt. Nơi đây chính là Quy Khư Hải Nhãn, vùng đất tận cùng trong truyền thuyết nơi vạn dòng nước đổ về, thời không bị hủy diệt. Khu khu cụ. Tiếng ho dữ dội phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Lâm Viêm loạn trợn, không thể chống đỡ được nữa, vì một gối xuống tảng đá ngầm mà bước. Ho ra từng ngụm bọt máu mang theo ánh sáng vàng nhạt, cưỡng ép khởi động truyền tống trận, điều khiển năng lượng lôi hỏa cuồng bạo trong mảnh vỡ phân thế, cộng thêm sự xé rách của không gian truyền tống, đã đẩy cơ thể vốn đã cận kề bờ vực sụp đổ của hắn đến cực hạn. Vũ tạng lục phủ như bị lật đi, kinh mạch như muốn nứt ra từng tấc, đốn lửa đế hồn trong thức hải càng lung lay bất định, phảng phất như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Lâm công tử, Mục Giao Quang lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng nhanh chóng thăm dò bên trong cơ thể Lâm Viêm, cảm nhận được thương thế thảm khốc như vừa bị bão tố càn quét, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Nàng không chút do dự, hai tay đặt lên lưng Lâm Viêm, lực lượng thái âm bản nguyên tinh thuần mênh mông hòa cùng sinh cơ chữa trị của thái âm huyền phách kinh không ngừng truyền vào cơ thể Lâm Viêm như dòng suối băng. Lực lượng thái âm lạnh như băng gặp phải năng lượng lôi hỏa cuồng bạo còn sót lại trong cơ thể Lâm Viêm, lập tức bùng nổ xung đột kịch liệt. Cơ thể Lâm Viêm chấn động dữ dội, bề mặt cơ thể bốc lên từng làn xương trắng lẫn lộn khí lạnh và khí tức lôi hỏa, cơn đau dữ dội khiến gân xanh trên trán hắn nổi lên. Cố chịu đựng. Giọng Mục Giao Quang mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ, bản nguyên lôi hỏa của ngươi quá cuồng bạo, đang xé rách kinh mạch của ngươi. Ta dùng lực lượng thái âm trung hòa dẫn dắt, giúp ngươi luyện hóa. Nàng nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển tâm pháp. Truyền thừa mới nhận được khiến nàng khống chế lực lượng thái âm càng thêm tinh vi. Lực lượng bản nguyên lạnh như băng đó không còn đối đầu trực diện với lôi hỏa, mà hóa thành vô số sợi tơ băng vừa dẻo dai vừa mềm mại, giống như mạng lưới được dệt bởi người thợ tài hoa nhất, cẩn thận bao bọc, thẩm thấu vào kinh mạch cuồng bạo của Lâm Viêm, dẫn dắt những năng lượng lôi hỏa đang va chạm loạn xạ kia, từ từ lưu chuyển theo quỹ đạo của Tấn Diệt Thiên Kinh từng chút một mài mòn đi ý chí cuồng bạo của nó, chuyển hóa nó thành năng lượng thuần túy để nuôi dưỡng bản thân, chữa lành vết thương. Đây là một quá trình cực kỳ nguy hiểm và tinh diệu. Mục Giao Quang phải khống chế chính xác cường độ và hướng đi của lực lượng thái âm, chỉ cần một chút sơ suất, hoặc là không áp chế được lôi hỏa phản vệ khiến Lâm Viêm nổ tan xác, hoặc là lực lượng thái âm quá mạnh sẽ đóng băng sinh cơ của hắn. Thời gian trôi đi trong quá trình chữa thương lặng lẽ. Vòng xoáy u ám lặng lẽ xoay tròn, những tia chớp vặn vẹo chiếu rọi hai bóng người tựa sát vào nhau trên tảng đá ngầm. Lâm Viêm nghiến chặt răng, chịu đựng nỗi đau tột cùng khi băng và lửa đan xen, kinh mạch được tái tạo. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, dưới sự dẫn dắt tinh diệu của Mục Giao Quang, năng lượng lôi hỏa cuồng bạo trong cơ thể đang dần được tuần hóa, luyện hóa. Lực lượng bản nguyên từ trung tâm tế đàn lôi hỏa, hòa cùng ý chí thiêu đốt hủy diệt của mảnh vỡ phân thế, đang cọ rửa, tôi luyện thân thể và kinh mạch bị tổn thương của hắn theo một cách cực kỳ bá đạo. Mỗi một lần cọ rửa, đều giống như bị sắt đung đỏ dí vào, rồi lại bị ngâm trong suối băng cực hàn. Cơn đau thấu tim. Nhưng sau mỗi lần đau đớn, kinh mạch mới sinh ra đều trở nên dẻo dai và rộng lớn hơn, xương cốt mơ hồ tỏa ra ánh sáng như ngọc, sức mạnh chứa đựng trong huyết đục cũng đang chậm rãi mà vững chắc tăng lên. Đặc biệt là cánh tay trái, nơi trước đó bị lực lượng u minh thực cốt ăn mòn rồi lại được sấm sét tôi luyện, giờ đây dưới sự tôi luyện lặp đi lặp lại của bản nguyên lôi hỏa, sâu trong xương cốt màu vàng nhạt, lại mơ hồ có những vân sấm và vân lửa nhỏ bé đan xen hiện ra. Phá rồi lại lập. Lôi hỏa thối kim thân. Không biết đã qua bao lâu, khi tia năng lượng lôi hỏa cuồng bạo cuối cùng được luyện hóa và hấp thụ hoàn toàn, cơn đau dữ dội như sông cuộn biển gầm trong cơ thể Lâm Viêm cuối cùng cũng lui đi như thủy triều. Thay vào đó, là một cảm giác thông suốt và tràn đầy sức mạnh chưa từng có, tựa như thoát thai hoàn cốt. Hắn từ từ mở mắt, sâu trong đồng tử màu xích kim dường như có hư ảnh sấm sét và ngọn lửa nhỏ bé lóe lên rồi biến mất. Khí tức toàn thân tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng lại vô cùng ngưng động và nội liễm, mơ hồ toát ra một luồng khí thế cương mãnh như sấm sét và bùng nổ như lửa cháy. Tu vi tuy chưa đột phá được bình cảnh trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nhưng độ mạnh của thân thể và độ dẻo dai của kinh mạch lại nhờ lần tôi luyện phá rồi lại lập này mà đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn là, đế viêm chân nguyên mới sinh ra trong cơ thể hắn đã dung hợp một tia bản nguyên lôi hỏa tinh thuần, trở nên bá đạo hơn, có sức phá hoại lớn hơn. Đa tạ. Giọng Lâm Viêm vẫn còn hơi khàn, nhưng đã đầy đủ khí lực. Hắn nhìn Mục Giao Quang sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức tiêu hao không nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích chân thành. Nếu không phải nàng ra tay kịp thời, dùng lực lượng thái âm tinh diệu tuyệt luân để dẫn dắt trung hòa, lần này hắn không chết cũng thành phế nhân. Mục Giao Quang thu tay về, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn về phía Quy Khư Hải nhãn tĩnh lặng mà đáng sợ này, mang theo một tia ngưng trọng, chúng ta an toàn rồi sao? Nơi này chính là Quy Khư Hải nhãn mà mẫu thân đã nói, tạm thời an toàn. Lâm Viêm đứng dậy, hoạt động gân cốt, trong cơ thể chuyển ra tiếng sấm nhỏ và tiếng xương cốt ma sát vang lên. Ánh mắt màu xích kim của hắn sắc bén quét nhìn bốn phía nước biển đủ ám vô biên và những hòn đảo đá ngầm rải rác như sao xa. Nhưng nơi này tuyệt không phải nơi lành. Không gian cực kỳ bất ổn, khí tức hủy diệt lan tràn, còn có hung hiểm chưa biết đang ẩn náu. Phải nhanh chóng tìm cách rời đi, hoặc tìm ra tung tích của phụ thân ngươi. Nhắc đến phụ thân, trên gương mặt lạnh lùng của Mộc Giao Quang lóe lên một tia phức tạp và hy vọng. Trong thông tin truyền thừa cuối cùng của mẫu thân, chỉ nhắc đến Quy Khư Hải nhãn và phụ thân chứ không có manh mối cụ thể. Ở vùng đất hủy diệt rộng lớn và nguy hiểm này, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lâm Viêm xuề lòng bàn tay, mảnh mỡ phần thế lặng lẽ lơ lửng. Trải qua sự cắn nuốt của năng lượng lôi hỏa và sự gột rửa của không gian truyền tống, ánh sáng vàng đỏ trên bề mặt mảnh vỡ càng thêm nội liễm sâu thẳm, phản phất như chứa đựng một tinh hà thu nhỏ. Hắn thử kết nối với mảnh vỡ, cảm ứng không gian. Mảnh vỡ truyền lại phản hồi ôn hòa, năng lượng lôi hỏa hùng hậu bên trong nó tuy đã tiêu hao phần lớn để khởi động truyền tống trận, nhưng phần còn lại vẫn rất đáng kể, quan trọng hơn là khả năng neo định không gian của bản thân mảnh vỡ dường như đã mạnh hơn. Tuy nhiên, ở Quy Khư Hải nhãn này, quy tắc không gian hỗn loạn và mẹo, mảnh vỡ cũng chỉ có thể truyền ra những dao động cực kỳ mơ hồ, chỉ về những hướng không rõ ràng, không thể cung cấp tọa độ rõ nét. Không gian hỗn loạn khó mà định vị. Lâm Viêm nhíu mày, có lẽ có thể xem thử cái này. Một dao quang đột nhiên chỉ vào tảng đá ngầm màu đen khổng lồ dưới chân. Nàng ngồi xổm xuống, gạt đi một mảng rêu chân nhất, để lộ ra bề mặt đá đen cứng như sắt bên dưới. Chỉ thấy bề mặt tảng đá đó không phải hình thành tự nhiên, mà được khắc một bức tinh đồ khổng lồ bao phủ toàn bộ tảng đá. Những đường nét của tinh đồ cổ xưa mà đơn giản, được tạo thành từ vô số vết khắc nhỏ li ti, chỉ về những hướng khác nhau trong sâu thẳm vòng xoáy u ám. Ở một số điểm nút quan trọng trên tinh đồ, có cả một vài viên tinh thạch đã mất đi ánh sáng, trông như đá cuội, bên cạnh tinh thạch còn dùng một loại văn tự cực kỳ cổ xưa để ghi chú tên gọi. Đây là cổ hải đồ. Lâm Viêm ngước mắt, cẩn thận nhận dạng. Những văn tự cổ xưa đó, kiếp trước hắn đã từng thấy trong điện tịch thần đỉnh, là một loại hán hải tinh văn lưu truyền giữa thủy tộc thượng cổ và các lữ khách tinh hải. Vạn Long Tiêu, Tịch Diệt Uyên, Táng Tinh Đảo, Cổ Họng Quy Khư. Lâm Viêm chậm rãi đọc ra vài địa danh mà hắn có thể nhận ra, mỗi cái tên đều toát ra một luồng khí tức hung hiểm khiến tim đập thình thịch. Ngón tay hắn cuối cùng dừng lại ở Dĩa Tinh Đồ, tại một điểm nút chỉ về sâu trong vòng xoáy u ám, được ghi chú là Tản Tinh Nguyên. Ở đó, viên tinh thạch được khảm tuy cũng đã mở tối, nhưng bên cạnh phần ghi chú bằng Hán Hải Tinh Văn, lại có một ấn ký băng tinh tuyết hoa cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể nhận ra. Hình thái của ấn ký đó có phần tương tự với phù văn băng xương hiện ra quanh người Mộc Giao Quang khi nàng vận dụng lực lượng thái âm. Tản Tinh Nguyên ấn ký băng tinh. Lâm Viêm và Mộc Giao Quang nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động và một tia hy vọng trong mắt đối phương. Lẽ nào manh mối về phụ thân của Mộc Giao Quang lại ở Tản Tinh Nguyên đó? Ngay lúc tâm thần hai người đang bị tinh đồ thu hút, ầm, không một dấu hiệu báo trước, mặt biển u ám cách tảng đá ngầm của bọn hắn mấy trăm trượng, đột nhiên nổ tung một cột nước khổng lồ. Nước biển đặc sệt như mực bị một luồng sức mạnh cuồng bạo hất tung lên, kèm theo tiếng rít chói tai như vạn lưỡi dao sắc bén ma sát vào nhau. Một con quái vật khổng lồ phá nước lao ra. Đó là một con cá quái dị khủng bố khó có thể hình dung. Thân hình nó to lớn như một chiếc lâu thuyền cỡ nhỏ, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy hình toi màu xanh lam sẫm như kim loại, giữa các kẽ vảy có những hồ quang điện màu trắng bạc nhỏ li ti nhảy múa. Trên cái đầu cá hung tợn, không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh sắc bén hình xoắn ốc, tựa như vực sâu. Phía trên cái miệng khổng lồ, một chiếc sừng duy nhất giống như cột thu lôi khổng lồ đâm thẳng lên trời. Trên đỉnh sừng, một quả cầu sấm sét chói mắt to bằng đầu người đang không ngừng bật bẹo phình to, điên cuồng ngưng tụ, tỏa ra khí tức hủy diệt. Quỷ dị hơn là, hai bên thân hình khổng lồ của nó không phải vây cá, mà là hai đôi cánh ánh sáng bằng lôi điện giống như của chim khổng lồ, được tạo thành từ sấm sét thuần túy. Mỗi lần đôi cánh ánh sáng gỗ đều tạo ra cuồng phong dữ dội và những con rắn điện nhảy múa. Gào! Cái miệng khổng lồ vô định của con cá quái dị mở ra, phát ra một tiếng gầm không lợi xé rách linh hồn. Một luồng xung kích tinh thần hòa lẫn sự hung bạo, đói khát và ý chí hủy diệt thuần túy, giống như một chiếc búa tạ vô hình, hung hăng nện về phía Lâm Viêm và Mộc Giao Quang trên tảng đá ngầm. Lôi bạo của dao, hung vật khủng bố ở vòng ngoài của Quy Khư Hải nhãn, sống bằng cách nuốt chửng năng lượng thoát ra từ các vết nứt không gian. Khí tức của nó đã đạt đến nguyên đan cảnh sơ kỳ.